Chương 1. Trên thiên tiểu nửa cái thiếu nữ chương 1, trên thiên tiểu nửa cái thiếu nữ An Bình Tường Hòa Trung Châu thị. Bây giờ chính vào hoàng hôn, nghe hồng mới lên. Một tòa ngựa bình thường lộ thiên trên cầu. Đầu đầy mồ hôi Vương Minh cưỡi xe đạp tại trên thiên tiểu phi nhanh. Một vị người mặc màu đen nhỏ âu phục, tóc dài xóa vai di cỡ thiếu nữ ngay tại Vương Minh sau lưng đối Vương Minh theo đuổi không bỏ. Nói đến lớn đến từng này, Vương Minh còn không có bị nữ hài tử như vậy theo đuổi không bỏ truy qua. Đáng tiếc, nếu như thiếu nữ này không phải chỉ có nửa thân trên, dựa vào hai tay trên mặt đất bỏ. Vương Minh ngược lại là rất tình nguyện dừng xe cùng đối phương lưu cái phương thức liên lạc. Đáng tiếc nhìn đối phương địa bộ này, nếu là mình dừng xe, làm không tốt chính mình cũng muốn bị nàng cho thành thật với nhau. Một đầu tiểu tụy tóc dài tán loạn che khuất khuôn mặt, quỷ dị lại nhanh chóng dần dần tiếp cận Vương Minh. Vương Minh trong lòng có chút khóc không ra nước mắt, mình có thể thề với trời. Ta Vương Minh thật không phải kỳ thị người tàn tật. Vừa rồi cưới xe đạp thượng thiên cầu thời điểm, cũng thật không có nhìn thấy cái này đám tỷ tỷ trên mặt đất nằm. Không phải liền là không cẩn thận từ trên người ngươi ép tới sao? Thật đúng là hẹp hỏi, liền chết đuổi lấy không thả. Lại nói, đám tỷ tỷ ngươi hai tay ruộng cạn mái chèo tốc độ đều theo kịp ta toàn lực đạp xe đạp. Nhà ai người tàn tật mạnh như vậy a? So với đối phương, Vương Minh cảm giác cơi xe đạp bên trên mình giờ phút này càng giống là người tàn tật. Cảm thụ được phía sau tiếng gió gào thét, tựa hồ một giây sau đối phương liền có thể nhảy đến xe đạp của mình bên trên. Vương Minh trong lòng không khỏi căng lên, hai chân đạp xe đạp từ tốc độ cũng lần nữa tăng tốc. Có thể càng đạp, Vương Minh tâm càng là chìm xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ mình thượng thiên cầu đến bây giờ, mình đã cơi xe đạp xung thứ gần 10 phút đồng hồ. Liền xem như không có 5 cây số, 2 cây số cũng là có. Có thể dương mắt nhìn lại, khoảng cách cầu vượt một đầu khác bậc thang có không khoảng cách ngắn. Nhà ai người tốt đem cầu vượt đường cao tốc xây a? Rõ ràng vừa rồi thượng thiên cầu trước mắt tòa này cầu vượt mới chỉ là một tòa ngựa bình thường lộ thiên cầu. Xe đạp bánh xe từ phía trên cầu một đầu đến bên kia, có thể lăn 3 vòng đều tính tòa này cầu vượt xây dài. Hiện tại đạp 10 phút đồng hồ đều còn chưa đạt tới cầu vượt bên kia. Vương Minh thậm chí cảm giác, nếu như đằng sau kia đám tỷ tỷ không đuổi kịp mình có thể một mực tại cái này phá thiên trên cầu đạp xuống dưới. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Là nguyên nhân gì sáng tạo ra dạng này một cái không phải hiện thực trạng thái? Khẳng định hắn sao chỉ có một cái? Đó chính là đi theo mình đằng sau mái chèo đám tỷ tỷ thi pháp. Tại đầu này đột nhiên biến vô tận cầu vượt phía trên, Vương Minh dần dần cảm giác có chút kiệt lực. Hai chân bắt đầu có chút nặng nề, cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần phong thanh, Vương Minh không khỏi giận từ trong lòng lên. Không phải đã nói sau khi xuyên việt đương nam chính sao? Lão tử xuyên qua tới đưa giao hàng còn chưa tính, không nghĩ tới còn đem mình làm giao hàng đưa. Mình bất quá là bởi vì đi làm trễ xông một cái đèn đỏ, liền bị một cố đột nhiên xông tới bùn đầu xe đưa đến nơi này. Còn muốn lấy nhập ra tùy tục, trước đưa tiến giao hàng, hiểu rõ một chút thế giới này. Qua một thời gian ngắn lại đi bật học tập, cải biến nhân sinh, thành tựu sảng văn lớn nam chính. Kết quả là biến thành hiện tại cục diện này. Mà sau lưng hai tay đương mái chèo làm đám tỷ tỷ như là mèo hí chuột bình thường cố ý dán tại Vương Minh sau lưng. Đương Vương Minh tốc độ hạ lúc, tốc độ của nàng cũng chậm lại. Tựa hồ đang đợi Vương Minh kiệt lực về sau, đối phương lại như là nhìn sâu kiến bình thường trêu đùa lấy đi Vương Minh mặc chó. Kết cục chắc chắn phải chết, Vương Minh nhận. Bị đùa chơi chết, dạng này chơi, kia Vương Minh cũng nổi giận. Một cố ngoan kình từ Vương Minh đáy lòng bắn ra. Mà nó, dù sao đều chết qua một lần, cũng không quan tâm lại chết một lần, lao tử cho ngươi liều mạng. Quyết định chắc chắn, lắc đầu một cái. Vương Minh hai tay nắm chết phanh lại, máy mặt đầu xe. Xe đạp bởi vì quá tính, bánh sau lấy một cái khoa trương đường cong văng. Toàn bộ xe đạp trực tiếp 180 độ thay đổi phương hướng. Sau lưng nửa cái thiếu nữ cũng bởi vì Vương Minh đột nhiên thay đổi phương hướng cũng ngừng lại. Tóc tán loạn ngăn trở ngũ quan, trắng bệnh làn da tại sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện. Vương Minh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cũng dừng lại nửa cái thiếu nữ, cảm giác nước bọt điên cuồng bài tiết, hai chân không tự chủ được khẽ run lên. Không phải sợ hãi, mà là một loại ạ diện lỉnh tiêu thăng sau mang tới không hiểu hứng phấn. Đương không sợ sinh tử về sau, Vương Minh cũng trở nên lớn mật, nhìn xem ánh mắt của đối phương từ sợ hãi chuyển biến thành khiêu khích. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nửa cái thiếu nữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiếu nữ ngực, hóa thành một tiếng khinh thường cười nhạo. Vương Minh nhìn trước mắt nửa cái thiếu nữ có chút thương hại nói, chắc không được vừa rồi ta ép tới thời điểm không có cảm giác gì đâu, đám tỷ tỷ thân ngươi tài còn phải luyện a. Tóc hai bù xù nửa cái thiếu nữ thân thể run lên một cái, tựa hồ có chút bị Vương Minh ngôn ngữ công kích đến chỗ đau, lập tức dãy rủa thân thể, điên cuồng hướng phía Vương Minh đánh tới. Đương đánh tới một cái mắt, Vương Minh liền thấy được đối phương tấm kia trắng bệch mặt cùng mọc đầy răng nhọn huyết buồn đại khẩu. Cam. Vương Minh mãnh đạp một cái xe đạp, hai tay gắt gao nắm chặt tay lái. Đồng dạng hướng phía đối phương phóng đi. Đương Vương Minh nghĩa vô phản cố hướng phía đối phương phóng đi thời điểm, Vương Minh cảm giác thân thể của mình cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Chỉ cảm thấy bên tai hô hô vang lên tiếng gió, đối diện nửa cái thiếu nữ động tác tựa hồ chậm lại. Thậm chí mình có thể nhìn thấy đối phương sợi tóc trên không trung phiêu động vi tích. Một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác kỳ diệu, để Vương Minh cảm giác mình cùng cưỡi xe đạp có loại người xe hợp nhất ảo giác. Trong tuyệt cảnh bộc phát tiềm năng. Chẳng lẽ ta hắn sao thật sự là nhân vật chính? Vương Minh chấn động trong lòng, nhưng lúc này đã dung không được Vương Minh suy nghĩ nhiều. Đương song phương sắp đụng vào nhau lúc, Vương Minh đột nhiên nhấc lên tay lái, bánh sau chạm đất, bánh trước bật lên. Bánh trước hung hăng đâm vào nửa cái thiếu nữ trên mặt, Vương Minh trong nháy mắt điên cuồng dẫm lên xe đạp tử, chân đều đạp ra tan ảnh. Chiếc này cũ kỹ đi đầu đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp tại Vương Minh trong tay như là một thất chiến mã. Cao su lốp xe tại nửa cái thiếu nữ trên mặt điên cuồng ma sát. Dù sao chỉ có nửa cái thiếu nữ, thân cao chênh lệch ở chỗ này bày biện. bị xe vòng cưới mặt nửa cái thiếu nữ rõ ràng bị Vương Minh chiêu này không có bất kỳ cái gì tổn thương lại vũ nhục tính cực mạnh chiêu thức cho đánh cho hồ đồ. An ta chiêu này. Lão Dê dừng ngồi băng ghế. Vương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức nhấn lấy tay lái, tại đối phương trên mặt ma sát bánh trước đống nhiên chìm xuống, trực tiếp đem trước mắt nửa cái thiếu nữ cho ngửa mặt nhấn ngã xuống đất. Sau đó một cái chân nhăn ra tốc, Vương Minh lần nữa từ trên người đối phương cưới tới. Đinh số 0. Cũ kỹ xe đạp linh thanh thúy vang lên, như là tuyên cáo thắng lợi gieo họ. Mà trong tiếng hoan hô, chỉ có Hạ Vương Minh tiêu sái bóng lưng, cũng không quay đầu lại hướng phía phương hướng ngược nhau ra tốc đảm bệnh. Có thể chạy vẫn là phải chạy, có thể còn sống ai muốn chết ta. Chính may mắn mình thật sự là cơ trí Vương Minh, đột nhiên cảm giác không khí bốn phía biến có chút xiên xệ. Cảnh sát phía xa trở nên có chút bặm mẻo, tại trời chiều chiếu rọi xuống lộ ra một cô âm trầm cảm giác. Mà Vương Minh dưới chân mặc kệ lại ra sao dùng sức, đều không thể đem xe đạp từ đạp xuống dưới. Đông nhiên quay đầu lại, lại nhìn thấy, đứng tại cầu vượt ở giữa nửa cái thiếu nữ, tóc tán loạn không gió mà bay phiêu khởi. Một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào mình, phảng phất có được huyết hải thâm cửu. Thành công chọc giận đối phương, Vương Minh cười cười xấu hổ, thận trọng mở miệng giải thích, "Ha ha, cái kia, đám tỷ tỷ, ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không?" Bụt. Vương Minh thoại âm rơi xuống, nửa cái thiếu nữ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không hiểu kim loại giao thoa thanh âm đột ngột vang lên. Trong chốc ngắn này, Vương Minh liền cảm giác mình khí lực phảng phất bị rút khô, cả người trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Vào đầu đâm vào trên đất thời điểm, Vương Minh còn có thể nhìn thấy hai chân của mình đạp xe đạp. Mất đi ý thức, Vương Minh ý niệm duy nhất dâng lên, nguyên lai là bị chặn ngang cắt thành hai đoạn a, hiện tại mình cũng là nửa cái. Chỉ còn lại nửa người trên mặt thiếu nữ mang theo điên cuồng hưng phấn, nhìn xem bị mình cắt thành hai đoạn Vương Minh. Ánh mắt nhất là đặt ở Vương Minh còn đạp xe đạp nửa đoạn rưỡi trên thân thể. Chỉ cần mình có được lần này một nửa thân thể, mình liền có thể từ cái này đáng chết nguyền rủa bên trong thoát ly. Mà Vương Minh thì sẽ trở thành mới cầu vượt nguyền rủa hạ oan hồn chờ đợi lấy kế tiếp đi đến cầu vượt thẳng xuôi xẹo. Đương điên cuồng một nửa thiếu nữ sắp chạm tới Vương Minh thân thể thời điểm, Vương Minh đạp xe đạp từ một nửa thân thể, đột nhiên giơ chân lên hung hăng một cước giẫm tại thiếu nữ trên mặt. Đang lúc nửa cái thiếu nữ bị cái này một đột nhiên xuất hiện trạng thái khiến cho có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, một cái tay từ phía sau lưng khoác lên thiếu nữ đầu vai. Điên cuồng thanh âm tại nửa cái thiếu nữ sau lưng vang lên, "Uy, rắc rưởi, nên cùng ta đánh xuống nửa chẳng." Chương 2. Cái này hỏng bét thế giới thật đúng là hỏng bét. Chương 02. Cái này hỏng bét thế giới thật đúng là hỏng bét. Đem thân thể của ta trả lại cho ta. Đem thân thể trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Cực nhanh ngữ tốc, tăng thêm phẫn hận ngữ khí. Xì sao bàn tán không ngừng trong phòng quanh quẩn. Thanh âm chợt xa chợt gần, đống nhiên rõ ràng đống nhiên mơ hồ. Chật chội gian phòng, chỉ có đơn sơ một cái giường cùng cái bàn. Mà nguyên bản bị trên tiên kiều nửa cái thiếu nữ cắt thành hai đoạn Vương Minh giờ phút này chính cau mày nằm ở trên giường đi ngủ. Tựa hồ là bị thanh âm cho đánh thức, Vương Minh bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy nổi giận đùng đùng mở miệng quát mắng, "Ngươi bảo ngươi sao?" Xì sao bàn tán im bặt mà dừng, phản phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Mà hô lên một cú họng Vương Minh, không khỏi hai tay ôm đầu, cảm giác đau đầu một lúc. Giống như là có người cơ búa chặt có gỗ, một búa tiếp lấy một búa chém vào sọ não của mình bên trên. Thật lâu, ôm đầu ngồi ở trên giường Vương Minh, mở mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Ta không phải bị kia đám tỷ tỷ cho xé thành hai khúc sao? Ta đây là lại xuyên qua rồi. Nhưng nhìn thấy bốn phía lạ lẫm lại quen thuộc chẳng cảnh, rõ ràng chính là mình sau khi xuyên về nhà. Chẳng lẽ mình chỉ là trong giấc mộng? Không đúng. Đó không phải là mộng. Mình thật bị giết, chỉ là không biết vì sao lại về đến nơi này. Cảm thấy đầu không có đau như vậy Vương Minh, chậm rãi thả tay xuống, chậm tư từ khi mình xuyên qua tới về sau, phát sinh sự tình. Đúng vậy, Vương Minh là một vị người xuyên biệt. Nhưng so với người khác xuyên qua đến mười mấy năm trước, khởi động lại nhân sinh, chế tạo thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Tại ánh trăng sáng cùng chu sa nốt rồi ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày. Trở thành nhân sinh bên thắng có thể mặc càng đến hơn 100 năm sau thế giới cái gì đều không thể thay đổi, thậm chí ở kiếp trước chỉ còn lại có vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếp mới. Mà trí nhớ của kiếp trước cũng dừng lại tại hạ ban về nhà băng qua đường một khắc này. Đối với cái này, Vương Minh thừa nhận, tăng ca thêm có chút tinh thần hoảng hốt mình đích thật sông đèn đỏ. Nhưng cũng không trở thành đột nhiên xuất hiện một cố hạng nặng bùn đầu xe, trực tiếp đem mình chuyển phát nhanh đến 100 năm sau a. Bị bùn đầu xe sáng tạo bay ra ngoài Vương Minh, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đi đường không muốn sông đèn xanh đèn đỏ. Mà khi Vương Minh lại có ý thức thời điểm, liền xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trên. Tiểu thuyết bên trên biết sau khi xuyên việt, người xuyên việt liền có thể kế thừa chức thằng xui xẻo ký ức. Thật là phát sinh ở Vương Minh trên thân, Vương Minh mới biết được đều là nói nhảm. Hai cái ký ức vật dẫn đống nhiên sáp nhập cùng một chỗ. Chẳng những để Vương Minh trí nhớ của kiếp trước biến mơ hồ, cũng làm cho cả hai ký ức sinh ra xen lẫn dung hợp. Cái này khiến Vương Minh cho tới hôm nay đều không thể phân rõ ràng, đến cùng nào là trí nhớ của kiếp trước, nào là hiện tại cô thân thể này ký ức. Càng trải bước càng là để Vương Minh đối với mình, thậm chí với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Không khác, bởi vì trong đầu ký ức thật sự là quá nói nhảm. Chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi Vương Minh. So với gia đình mỹ mãn, sự nghiệp tình yêu song bội thu chính mình. Cô thân thể này lại là một cái tuổi nhỏ lúc phụ mẫu đều mất thằng xui xẻo. Bây giờ thời gian là năm 2148. Mình xuyên qua đến một thế kỷ thế giới sau này. Thời đại này là lịch sử loài người bên trên kém cỏi nhất thời đại. Một trận quét sạch toàn cầu đại thai biến để toàn bộ thế giới trật tự phát sinh cải biến. Hải khiếu, ôn dịch, virus, núi lửa, sinh vật biến dị, nhân loại có thể nghĩ tới tất cả thiên tai, vào thời khắc ấy đồng thời bộc phát. Trật tự sụp đổ cùng vô tận thiên tai, địa cầu phảng phất trong vòng một đêm thành địa ngục. Mà nhân loại cũng đi tới diệt vong vách núi chi đỉnh. Động lòng người nhóm cũng tại chàng tai nạn này bên trong, bộc phát ra đối kháng vận mệnh bất khuất. Vô số xúc động lòng người cố sự, tại 100 năm bên trong không ngừng địa thư viết, cũng làm cho chỉ thiếu chút nữa liền diệt vong nhân loại, bị một chút xíu từ bên vách núi kéo lại. Trong đầu ký ức hiện ra từng màn ầm ầm sóng dậy nhân loại sử thi, Vương Minh cũng không nhịn được cảm thán văn tục. Cỏ, nhỏ xấu hầu tử thật mẹ nó như bức, cái này đều có thể sống. Bây giờ đại thai biến đã qua gần 100 năm, thế giới thế cục lần nữa hướng tới ổn định. Mặc dù thỉnh thoảng còn có thể nghe được có nhiều chỗ gặp thiên tai, nhưng cũng còn lâu mới có được đến hủy diệt nhân loại trình độ. Nguyên thân từ nhỏ đến lớn sinh hoạt Trung Châu thị cũng một mực gió êm sóng lặng, thoáng như kiếp trước sinh hoạt. Đồng dạng ngựa xe như nước, đồng dạng nhà cao tầng, đồng dạng biển người huyên náo. Nhìn đến đây, Vương Minh cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Nhìn như vậy, chí ít vận khí của mình coi như có thể. Nếu là mình không có xuyên qua, chỉ sợ trong trí nhớ đại thai biến liền sẽ chân thực trên người mình trình diễn. Liên tự mình kia sách thùng nước bên trên lầu năm đều kém chút con qua đi khí tố chất thân thể. Làm không tốt mình bây giờ không phải xuyên qua, mà là chuyển sinh. Nghĩ tới đây, may mắn sau khi Vương Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Mặc dù mình xuyên việt rồi, nhưng mình cũng không phải những cái kia cô nhi bắt đầu, còn kém trên chẳng dán, lao tử chính là thiên mệnh các nhân vật chính. So với những cái kia từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị người phỉ nhổ vũ nhục, thời khắc bị đuổi giết, mỗi ngày mạng sống như treo trên sợi tóc nhân vật chính. Vương Minh bất quá là một cái song thân khỏe mạnh, tân hôn không lâu, sinh hoạt không tính túng quẫn, mặc dù con phòng bay, nhưng lại vừa mua xe mới phổ thông xa xúc. Mình tiếp trước so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đi làm không tính vất vả, thậm chí còn có thể mò cá. Về đến nhà, mở cửa liền có thể nhìn thấy Âu Yếm thê tử buộc lên tạp dề từ phòng bếp ra, bưng đồ ăn cười hỏi mình hôm nay có mệt hay không. Phụ mẫu về hưu, không cần mình quan tâm, mà lại ở rất gần, tùy thời liền có thể thăm hỏi. Đối với mình tiếp trước sinh hoạt, thời điểm đó Vương Minh thường cảm thán nhân sinh của mình mặc dù không có gì thay đổi rất nhanh, nhưng lại một mảnh không hối hận. Mình có được như vậy bình thường lại mỹ mãn nhân sinh, lấy cái gì cùng trong tiểu thuyết những cái kia thiết lập nhìn chính là thể loại nhân vật chính so. Nghĩ đến kiếp trước thê tử phụ mẫu, Vương Minh lại biến trầm mặc, cảm xúc trầm thấp xuống. Ca môn, tan tầm đi bơi lội kiện thân a. Lão công, buổi tối hôm nay có trở về hay không nhà ăn cơm a? Ta mới học được một món ăn nha. Ngươi nhìn ngươi lại gầy, cũng vào xem lấy công việc, cũng muốn chú ý thân thể a. Vang lên bên thai bằng hưu vui cười, thê tử ấm giọng thì thầm cùng phụ mẫu mang theo đau lòng trách cứ. Những cái kia bình thường lại hạnh phúc sinh hoạt biến xa không thể chạm. Mình đột nhiên chết đi, đối với mình phụ mẫu cùng thê tử lại là thế nào đả kích? Nghĩ tới đây, Vương Minh hô hấp bắt đầu trở nên chìm, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trăng tròn lặn về tây, quen thuộc vừa xa lạ tinh không, cùng mình kiếp trước bầu trời giống nhau như lúc. Cùng một mảnh tinh không dưới, hết thảy lại đều đã cảnh còn người mất. Trùng sinh đến quá khứ, mang ý nghĩa có thể đền bù tất cả tiếc nuối. Nhưng xuyên qua đến 100 năm sau, lại cùng tân sinh không có gì khác nhau. Cho dù cha mẹ của mình cùng thê tử không có chết tại đại thai biến bên trong, 100 năm nhiều năm, cũng đủ để biến mất bọn hắn tất cả vết tích. Tại thời gian thủy triều phía dưới, tất cả mọi người như là cát sỏi bình thường nước chảy bèo trôi. Cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng tại Vương Minh trong lòng dâng lên. Vương Minh trong mắt lóe tinh quang, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này hỏng bét thế giới thật đúng là hỏng bét. Chương 3. Đến, hiện tại để cho ta nhìn xem. Chương 3. Đến, hiện tại để cho ta nhìn xem. Thương cảm một hồi, Vương Minh cũng không thương cảm. Nếu là hối hận, oan trời trách đất hữu dụng, vậy thế giới này cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ cái dạng này. Vương Minh chỉnh lý tốt suy nghĩ, cả người lại tỉnh lại, thậm chí trên mặt nhiều vẻ mong đợi. Cùng vừa xuyên qua tới lúc khác biệt, Vương Minh hiện tại biết, thế giới này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái kia trên thiên kiều chỉ còn một nửa đám tỷ tỷ cũng tuyệt đối không phải là mộng. Bây giờ thế giới chỉ sợ không chỉ nấu nước, ném tảng đá đơn giản như vậy. Làm không tốt đã tiến hóa đến tay không xóa hỏa cầu thời đại. Khoa học bên cạnh bên ngoài có thần bí bên cạnh lực lượng, nói không chừng liền có phương pháp gì giúp mình xuyên việt về đi đâu. Từ sau khi xuyên việt, trong lòng liền một mực phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng, Vương Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng treo lên vẻ tươi cười. Từ trên giường xuống tới, mở cửa phòng, Vương Minh chuẩn bị rửa cái mặt, hào hào ăn bữa cơm. Hào hào suy nghĩ sau này mình hẳn là đi như thế nào. Rằng đạo lý, nguyên chủ là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, mà mình xuyên qua tới. Hoàn mỹ phù hợp tất cả trở thành tiểu thuyết nhân vật chính yếu tố mấu chốt. BFF đều chồng, nếu là thường thường không có gì lạ xuống dưới, coi như không lễ phép. Nhiệt tình tràn đầy, Vương Minh kéo cửa phòng ra, xuyên qua trưng bày cũ kỹ đồ dùng trong nhà phòng khách, đi vào phòng vệ sinh. Không lớn trong phòng vệ sinh, vào cửa chính là thoạt nhìn như là thập kỷ 90 sản phẩm rửa mặt buồn, lại bên trong là có chút ấu vàng bột cầu, mà tận cùng bên trong nhất lại có một cái không lớn buồn tắm lớn. Bởi vì không có tiền trang trí, sàn nhà vẫn là xi măng, cái này buồn tắm lớn có vẻ hơi không hợp nhau. Có loại không có tiền cứng rắn trang cảm giác. Vương Minh đứng tại buồn rửa mặt trước, nhìn xem trong gương, cùng mình kiếp trước có 8-9 phần giống khuôn mặt. Rõ ràng niên kỷ so mình kiếp trước nhỏ, nhưng trước mắt mặt thậm chí so kiếp trước sắp 30 mình còn muốn lộ ra tăng hương. Xem ra xuyên qua tới trước đó người anh em này sinh hoạt so với mình muốn khổ nhiều a. Mở vòi đông sen, Vương Minh nâng lên nước hung hăng xoa nắn mặt mình. Lạnh buốt nước máy, để Vương Minh tinh thần vì đó dùng một cái. Hai tay vịn rửa mặt buồn, suy nghĩ mọc thành bụi đầu góc cũng dần dần bình tĩnh lại. Đưa Vương Minh lần nữa lúc ngẩng đầu lên, nhìn xem mình trong gương, lần nữa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên bản xuyên qua tới ngơ ngơ ngác ngác mình, rốt cuộc tìm được một tia cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Mặc dù xa vời, nhưng lại có thực hiện phương pháp. Cái này đối với mình liền là rất lớn động lực. Vương Minh nhìn xem trong gương mình tấm kia hơi có vẻ thật thà mặt, không thể nín được cười cười. Có sao nói vậy, rửa mặt xong mình, dài vẫn rất đẹp trai. Trong gương Vương Minh cười càng thêm sáng lạn đến cuối cùng, trở nên có chút quỷ dị đến cuồng. Khoe miệng lấy một góc độ quái lạ hướng hai bên kéo ruôi, câu lên một cái khoa trường đường cong. Hai mắt có chút nổi lên hồng quang, ngũ quan bắt đầu trở nên có chút mặt mẹo. Đi ngươi sao, cái này không phải mình cười. Đứng tại trước gương Vương Minh bỗng nhiên lui về sau một bước. Nhìn xem trong gương còn tại làm lấy khoa trương biểu lộ mình, trong lòng giật mình. Này quỷ dị mật độ rất cao ha. Vừa đụng phải nửa cái thiếu nữ, bây giờ tại trong nhà còn có thể đụng phải trong gương quỷ dị. Quay người muốn chạy, lại phát hiện cửa phòng vệ sinh bị một cỗ lực lượng thần bí gắt gao khóa lại. Mặc cho Vương Minh sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không thể mở ra cửa phòng vệ sinh. Đem thân thể của ta trả lại cho ta. Đem thân thể của ta trả lại cho ta. Oán độc tràn ngập hận ý thanh âm đột nhiên trong phòng vệ sinh bên quần. Vương Minh dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, nhìn xem trong gương Tiếu Dung càng ngày càng dữ tợn quỷ dị, nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên lai vừa rồi mình trên giường thời điểm, cũng không phải là nghe nhầm a. Thanh âm mới vừa rồi là trước mắt cái này quỷ dị phát ra tới. Ánh mắt quét đến trong tay nước gội đầu cái bình, cơ lấy bên cạnh nước gội đầu cái bình, hướng phía tấm gương ném đi. Cái bình nện ở trên gương, cũng không như trong tưởng tượng bị nện nát, mà giống như là đập vào trên tảng đá, không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Mà trong gương quỷ dị cười càng thêm điên cuồng, hai tay đảo lấy khung kính, chậm rãi từ trong gương nô ra thân thể. Một cỗ âm lãnh hàn khí đột nhiên để phòng vệ sinh nhiệt độ hạ xuống. Nhỏ hẹp phòng vệ sinh, cửa lại mở không ra, lui không thể lui, Vương Minh trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem đã nhô ra hơn nửa người quỷ dị, quyết định chắc chắn, Vương Minh từ từ nhắm hai mắt nào tới. Thảo, lùi, thảo mãnh thảo. Một cái phải bảy quyền, Vương Minh hung hăng một quyền đập vào quỷ dị trên mặt. Thật giống như tại trên thiên tiểu, trong lòng mặc dù biết, thân là người bình thường mình đối quỷ dị không tạo được tổn thương, nhưng thành thành thật thật chờ chết, vĩnh viễn không phải Vương Minh phong cách. Cho dù là không thể đối ngươi tạo thành tổn thương, lão tử hôm nay một quyền này cũng là quyết định. A, để Vương Minh không tưởng tượng được là cái này đem hết toàn lực một quyền, giống như đập vào một đoàn đất dẻo cao su bên trên. Mà theo sát lấy một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, Vương Minh cuống quýt mở mắt ra, lại phát hiện nửa người đã bỏ ra tới quỷ dị bị một quyền của mình làm ngã lệch tại trên gương. Ngoa tạo, quả đấm mình mang phát thương, có thể đánh là được, quản là cái gì khoa học đạo lý. Đánh trước lại nói, Vương Minh trong lòng vui mừng, không để ý tới suy nghĩ nhiều, nhìn trước mắt quỷ dị, xông đi lên chính là dừng lại con rùa quyền. Dừng tay. Ngươi. A. Lại dám đánh. Đối diện quỷ dị cũng bị Vương Minh một trận này con rùa quyền đả có chút một bức, lập tức thẹn quá hóa giận, vừa định trách cứ Vương Minh không nói võ đức. Lại đưa tới giày đặt hơn quyền đấm cước đá. Vương Minh cái này nhất quyền nhất cước nện trên người mình, loại kia toàn tâm cảm giác đau đớn, để quỷ dị đều chưa kịp phản ứng. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, phổ thông năm đấm lại có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Giờ phút này, quỷ dị nửa thân thể còn thẻ trong gương, chỉ còn lại trước nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Ngoại trừ duỗi ra hai tay đó nữa, căn bản không có biện pháp đánh trả. Song quyền nan địch song quyền hai chân. Nhất là Vương Minh một cái nâng cao chân đá trúng quỷ dị cái cằm. Cảm giác quỷ dị cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trong lúc nhất thời, trong phòng vệ sinh thật quỷ khóc sói gào. Ta giết ngươi, đừng đánh ta. Không phải ta thật giết ngươi, van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Ca, sai, thật sai. Ô ô ô. Đánh mệt mỏi Vương Minh, rốt cục bỏ được dừng lại, thở hồng hộc nhìn trước mắt quỷ dị. Đánh vào trên người đối phương, giống như là đánh vào đất dẻo cao su, cho nên tay cũng không cảm giác đau. Chỉ là kịch liệt như vậy lượng vận động, để Vương Minh ít nhiều có chút không kịp thở khí. Xúc cảm cũng không tệ, chính là quá mệt mỏi điểm. Nhìn xem kẻ tại trên gương quỷ dị, Vương Minh vừa định mở miệng. Quỷ dị lại hưu một tiếng chui vào trong gương. Phảng phất cách tấm gương, quỷ dị lại cảm thấy mình đi. Hướng phía Vương Minh xâm nhiên uy hiếp nói, chờ lấy đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đoạt lại thân thể của mình, mà ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ dị còn chưa nói xong, Vương Minh lại trực tiếp nào tới. Đương hai tay không trở ngại chút nào tiến vào trong gương, bắt lấy quỷ dị cánh tay. Vương Minh trên mặt biểu lộ từ tuyệt vọng biến thành mừng rỡ, cuối cùng biến thành điên cuồng hưng phấn. Vương Minh gắt gao bắt lấy hai mắt hiện ra hồng quang quỷ dị, thanh âm bởi vì kích động trở nên có chút điên cuồng mở miệng nói ra, hì hì ha ha, đừng đợi, đến, hiện tại để cho ta nhìn xem. Chương 4. Trong thân thể ta có con quỷ chương 4, trong thân thể ta có con quỷ buông tay a. Người cho ta buông tay. Quỷ dị nhìn xem vậy mà có thể xuyên qua tấm gương bắt lấy mình Vương Minh, lập tức hoảng hốt. Hai tay đập tại Vương Minh nắm mình cánh tay tay. Để cảm giác quỷ dị đến tuyệt vọng là, trước mắt cái này lai lịch không rõ ra hỏa, lực lượng hơn mình xa. Mặc kệ chính mình làm sao đập đối phương, hai tay của đối phương như là cái kìm, gắt gao nắm mình đạt được bả vai. Đồng dạng phát hiện đối phương đối với mình không tạo được tổn thương gì Vương Minh, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Đều có thể từ đối phương con ngươi màu đỏ trông được ra hốt hoảng Vương Minh Tiếu Dung sán lạn mở miệng nói ra, "Không phải, ca môn, chưa ăn cơm sao?" Nắm đấm này lực lượng nhẹ so kiếp trước đủ liệu cửa hàng tỷ tỷ đều nhẹ. "Đứng lên đi ngươi." Vương Minh giơ tay lên vung lên, trực tiếp đem quỷ dị hất tung ở mặt đất. Tại quỷ dị ánh mắt sợ hãi bên trong, Vương Minh trực tiếp bỏ vào trong gương thế giới. Cô quắc ngồi dưới đất quỷ dị hoảng sợ nhìn xem ngồi xổm ở bồn rửa mặt bên trên Vương Minh, thanh âm có chút run rẩy mở miệng nói ra, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" "Là ngươi." Vương Minh cười gần một tiếng, từ bồn rửa mặt bên trên nhảy xuống, hung hăng giẫm tại trên người đối phương, nắm đấm lần nữa dày đặc rơi vào trên người đối phương. "A a a a." Thẳng đến Vương Minh đánh mệt mỏi về sau, giẫm tại xuất khí so hít vào nhiều quỷ dị trên thân, có chút thở hổn hển mở miệng nói ra, "Ca môn, chào hỏi đánh qua, giới thiệu một chút mình. Nam dưới đất quỷ dị có chút hư nhược lặng lẽ mở mắt, bởi vì đau đớn không khỏi đau nhức hừ một tiếng. Thanh âm vừa vang lên, một cái tát hai liền phiến tại quỷ dị trên mặt. Quỷ dị không khỏi mừng rỡ, trợn mắt tròn xoe nhìn xem Vương Minh. Vương Minh cũng không quen lấy đối phương, chỉ vào quỷ dị cái mũi hùng hùng hổ hổ mở miệng nói ra, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, cho ngươi mặt mũi, trả lại cho ta ở chỗ này giả xương cứng. Nói xong còn dương lên nằm đấm, làm bộ liền muốn lại đánh. Nam dưới đất quỷ dị vội vàng mở miệng nói ra, không phải, ca, ta mới vừa rồi là đau. Sau khi nói xong, xương mặt xương mũi gạt ra một cái mỉm cười, biểu thị mình phục, thật phục. Vương Minh dẫm lên quỷ dị từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một chút. Mặc kệ là thân cao vẫn là tướng mạo đều cùng mình cực kỳ tương tự. Nếu không phải cặp kia tinh trong mắt màu đỏ cùng mang theo giữ tợn ngũ quan, có chút để cho người ta ngán bên ngoài. Ngoại trừ xuất khí bên ngoài, đối phương cùng mình không khác nhiều. Người rốt cuộc là thứ gì? Vương Minh cư cao lâm hạ nhìn xem quỷ dị mở miệng hỏi. Quỷ dị vẻ mặt cầu xin mở miệng nói ra, ca, ta không phải thứ gì, ngược lại là ngài, ngài đến cùng là vị nào thần minh a? Để ngươi đáp lời, để ngươi đặt câu hỏi sao? Vương Minh giơ tay lên cho quỷ dị một bàn tay hùng hùng hổ hổ nói. Một bàn tay xuống dưới, quỷ dị cũng trung thực xuống dưới, vội vàng mở miệng nói ra, ca, ba ngày trước, ngài hạ mình giáng lâm tại trên người ta, sau đó đem ta áp chế gắt gao tại trong thất hải, nếu không phải hôm nay ta không cẩn thận cứu được ngươi, chỉ sợ ngài còn gặp không lên ta. Nghe được quỷ dị nói như vậy, Vương Minh nhớ tới trên thiên tiểu, mình gặp phải cái kia chỉ có nửa thân trên thiếu nữ. Là ngươi đã cứu ta. Vương Minh suy tư một chút mở miệng hỏi. Nào có, loại kia nhỏ mà hàng, ca, ngài nhấc nhấc tay sự tình, ta chỉ là giúp ngài đánh một chút ra tay. Nghe dưới chân quỷ dị lấy lòng, Vương Minh không khỏi đối trong tiểu thuyết miêu tả sinh ra một tia chất vấn. Nói chuyện dễ nghe như vậy, nào có trong tiểu thuyết miêu tả dọa người như vậy. Mình đây cũng là mang theo thành kiến nhìn thế giới. Nhưng Vương Minh cũng không có bị đối phương răng ba câu lắc lư ở, nếu mày mở miệng nói ra, ta chiếm cứ thân thể của ngươi. Cỗ thân thể này ký ức ta lật xem xong, tiểu tử ngươi cùng cỗ thân thể này ký ức hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, ngươi lắc lư ai đây? Nguyên chủ trong trí nhớ, từ cô nhi viện bắt đầu, từ nhỏ đã là cái ánh nắng sáng sủa đại nam hải. Nào giống là dưới chân cái này hai mắt hiện ra hừng quang, một mặt giữ tợn thẳng xui xẻo. Dưới chân quỷ dị sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói ra, ca, ngươi thấy được cỗ thân thể này ký ức. Ba. Lại một cái tát rơi vào quỷ dị trên mặt. Nói mấy lần, đừng cho ta đặt câu hỏi, thành thật trả lời. Bị đánh một bàn tay quỷ dị, lập tức như là ngược lại hạt đậu bình thường mở miệng nói ra, ca, ta thật không biết, ta làm sao tại cỗ thân thể này bên trong thức tỉnh, trước đừng đánh, thật, ta vừa tỉnh dậy vừa mới chuẩn bị tiếp thu cỗ thân thể này, ngài liền thần binh trên trời rơi xuống, trực tiếp đem ta chèn vào trong thức hải. Thanh âm bên trong mang một ít ủy khuất. Thật giống như số không nguyên mua HK vừa định hướng phía cửa hàng dơ lên mình bữa, lại trực tiếp bị trùng hợp đi ngang qua phần sóng xiết một bộ kiểu mỹ cư hợp trực tiếp mang đi đồng dạng. Vương Minh sờ lên cằm nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, nói cách khác, tiểu tử ngươi cũng nghĩ chiếm cứ cỗ thân thể này. Đáng tiếc bởi vì quá cúi bắp, bị ta đè đi xuống. Hẳn là cái dạng này, ta đều còn chưa kịp đọc đến cỗ thân thể này ký ức. Quỷ dị lập tức mở miệng nói ra. Nghe được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn, Vương Minh cũng yên tâm lại, nhìn xem dưới chân quỷ dị, lễ phép mở miệng nói ra, vậy ngươi có thể từ cỗ thân thể này bên trong lăn ra ngoài sao? Ta cũng nghĩ, nhưng thật giống như ta đã bị khóa chết tại cỗ thân thể này bên trong, bây giờ cùng ngài cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Suối quẩy, thật hắn sao suối quẩy? Người khác đều là khóa lại cái kim thủ chỉ lao ra ra, mình khóa lại cái chiến năm cặn bã phế vật. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Minh kinh bị, quỷ dị cực lực giải thích, ca, ta thật vẫn rất mạnh. Vương Minh tức giận mở miệng nói ra, được, được, liền ngươi cái này ba quyền liền nghiêm phế vật, đừng mèo khen mèo dài đôi. Quỷ dị tức thời ngậm miệng lại. Vương Minh nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng hỏi, ngươi cùng ngày hôm qua nửa cái đám tỷ tỷ đồng dạng, đều là quỷ dị sao? Quỷ dị nghe được Vương Minh đem mình cùng vừa rồi con kia phế vật đánh đồng, vừa định phản bác, nhưng vì ít bị đánh vẫn gật đầu hồi đáp, cũng có thể nói như vậy. Ta nhớ được ta không phải bị kia đám tỷ tỷ một cái trượt xẻn cho chém thành hai khúc sao? Là ngươi đã cứu ta. Vương Minh hồi tưởng trước đó tại trên tiên tiểu ký ức mở miệng hỏi. Quỷ dị lắc đầu nói, ca, đây không phải là năng lực của ta, kia là năng lực của ngươi. Năng lực của ta? Ngươi ý tứ, ta có kim thủ chỉ. Năng lực của ta là cái gì? Vương Minh nghe được quỷ dị, lập tức cao hứng trở lại, có chút gấp rút mà hỏi. Quỷ dị dừng một chút mở miệng nói ra, ta cũng không rõ ràng, làm ta tỉnh lại, chứng cứ cỗ thân thể này quyền chủ đạo thời điểm, ta đã nửa người trên cùng nửa người dưới phân ra, nhưng để cho ta ngoại ý muốn chính là, cỗ thân thể này đặc chất có chút kỳ quái, cho nên ta phỏng đoán là năng lực của ngài. Đến cùng là cái gì a, tiểu tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Vương Minh giơ tay lên liền chuẩn bị để trước mắt quỷ dị thanh tỉnh một chút. Quỷ dị một cái giật mình, lập tức đơn giản rõ ràng hồi đáp, bất tử. Là đúng nghĩa bất tử. Chương 5. Ta kim thủ chỉ tới sổ rồi. Chương 05. Ta kim thủ chỉ tới sổ rồi. Ai dám nói bất tử, cái nào dám nói bất diệt. Ta Vương Minh là được. Nghe tới dưới chân quỷ dị nói mình tức tỉnh chính là bất tử, mà lại là đúng nghĩa không khi chết. Giờ khắc này, Vương Minh cảm giác vô địch. Thiên mệnh. Ta chính là thiên mệnh. Quả nhiên người xuyên việt đều là nhân vật chính. Lao tử kim thủ chỉ tới sổ. Biết được mình có được như vậy như xoa năng lực Vương Minh, mạnh đệ xuống kích động trong lòng. Trên mặt lại cố gắng giả bộ như một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nhìn xem dưới chân quỷ dị. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị, Vương Minh trong lòng 100 cái không tin. Đột ngột xuyên qua đến thế giới này, Vương Minh theo bản năng không tin bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì quỷ dị. Mình chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Vương Minh nhìn xem dưới chân quỷ dị mở miệng hỏi, đã ta có được bất tử năng lực, vậy ngươi lại có năng lực gì? Dưới chân quỷ dị lập tức mở miệng hồi đáp, ca, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta liền vừa mới chuẩn bị chiếm chức cỗ thân thể này, ta đối năng lực của mình còn chưa quen thuộc, bằng không cũng sẽ không bị ngươi nhân lấy dừng lại mánh truy. Nghĩ đến vừa rồi trước mắt quỷ dị chiến năm cặn bã năng lực, Vương Minh cũng thoáng thả lỏng trong lòng, nhưng lập tức mở miệng tiếp lấy dò hỏi, thế giới này vì sao lại biến thành bây giờ cái dạng này? Chẳng lẽ trăm năm trước trận kia đại thái biến có ẩn tình khác? Dưới chân quỷ dị trầm mặc một chút, nhưng theo Vương Minh chân phải bắt đầu dùng sức, có chút sầu muộn cầu xin tha thứ, ca, ta cũng là vừa tỉnh lại, với cái thế giới này cũng không hiểu rõ lắm, ngài hỏi vấn đề có chút siêu cương. Vương Minh hoài nghi nhìn trước mắt một mặt lấy lòng quỷ dị, vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác toàn bộ tấm gương thế giới bắt đầu xoay tròn, một cỗ to lớn hấp lực đang đem mình bài xích ra thế giới này, tựa như một cái bàn tay vô hình, đem mình cả người hướng thế giới chân thật lôi kéo. Dưới chân quỷ dị từ một mặt lấy lòng trở nên mừng rỡ, nguyên bản một lòng muốn cùng Vương Minh chiếm trước thân thể quỷ dị, hiện tại chỉ muốn đưa tôn này sát thần nhanh lên rời đi. Vương Minh nhìn xem nụ cười trên mặt lần nữa điên cuồng quỷ dị, đi lên trực tiếp một cái bổ nhào ôm lấy quỷ dị, người so quỷ dị còn muốn điên cuồng nói, làm gì chứ đây là, hai anh em ta mới quen đã thân, gấp gáp như vậy đuổi ta đi. Bị ôm lấy quỷ dị lập tức thân thể cứng đờ, lập tức liều mạng dãy rủa muốn đẩy ra Vương Minh, phát hiện giữa hai bên lực lượng khác biệt thật sự là quá lớn, đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ca, đây là ngài linh hồn một lần nữa chiếm cư thân thể quyền chủ động biểu tượng, là chuyện tốt, không phải ta đuổi ngài đi. Ngươi lời nói này, không phải mới vừa kêu rất lớn tiếng, để cho ta đem thân thể trả lại cho ngươi sao? Vương Minh lập tức có chút không vui mở miệng nói ra, ca, vừa rồi huynh đệ không hiểu chuyện, ta quan hệ này, cái gì ngươi ta, đều là ta, ngài bị liên lụy, ngài bị liên lụy. Quỷ dị vội vàng mở miệng nói ra. Sau lưng to lớn hấp lực, để Vương Minh lần nữa không kiên trì nổi, con mắt gắt gao nhìn xem quỷ dị cặp kia tinh con mắt màu đỏ, ngữ điệu có chút kỳ dị nhẹ nói, ta sẽ còn trở lại, tiểu lão đệ. Giống như là không thôi cáo biệt, càng giống là xâm nhiên uy hiếp. Giờ khắc này, quỷ dị có loại nhân vật trao đổi ảo giác. Vương Minh như là lưu manh tính cách, quả thực để hắn có chút chịu không được. Nhưng nhìn thấy Vương Minh triệt để bị hút ra tấm gương thế giới về sau, quỷ dị mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn tấm gương, không nhìn thấy Vương Minh thân ảnh sau, trong mắt lập tức tràn đầy phẫn hận cùng oán độc. Hắn không rõ, vì cái gì cái này đột nhiên xuất hiện linh hồn sẽ cường đại như vậy? Đơn thuần lực lượng linh hồn có thể hoàn toàn ngăn chặn mình? Đây không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong gương thế giới bắt đầu dần dần ẩn vào hắc ám, đương quỷ dị cặp kia tinh trong mắt màu đỏ dần dần bị hắc ám nuốt hết về sau, hết thảy đều bình tĩnh lại. Mà tại trong thế giới hiện thực, Vương Minh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mình liền một lần nữa đứng ở phòng vệ sinh trước gương. Nhìn xem trong gương đồng dạng một mặt mờ mịt mình, Vương Minh giơ tay lên có chút không chân thực sờ lên tấm gương, kéo ra một cái mỉm cười. Mình trong gương đồng dạng mỉm cười, làm ra một cái phẫn nộ biểu lộ. Mình trong gương cũng đồng dạng phẫn nộ. Theo bản năng giơ tay lên, hung hăng cho mình một bàn tay. Trong gương Vương Minh đồng dạng không chút khách khí cho mình một bàn tay. Thế, đau. Vương Minh hít sâu một hơi che mặt mình, nhìn xem trong gương đồng dạng nhe răng trợn mắt chính mình. Lúc này mới xác định mình về tới trong hiện thực. Thật đúng là đáng tiếc, rõ ràng còn có rất nhiều chuyện không hỏi xong. Vương Minh có chút đáng tiếc nhìn xem mình trong gương, thở dài một cái nói. Đối với vừa rồi quỷ dị nói lời, Vương Minh cũng không có toàn bộ tin tưởng. Nhưng có thể khẳng định là, bây giờ thế giới này tuyệt đối không có trong trí nhớ đơn giản như vậy. Thế giới này biến thành quỷ dị cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Bất tử. Vương Minh nắm chặt lại nắm đấm, nhớ tới mình tại trên tiên kiểu lúc, loại cảm giác kỳ diệu đó. Chẳng lẽ là mình tại thời điểm này, liền cảm giác tỉnh bất tử năng lực. Bây giờ mình chẳng lẽ cũng thay đổi thành siêu nhân. Nghĩ tới đây, Vương Minh một quyền đập vào phòng vệ sinh trên vách tường. Ba. Thảo. Đau đau đau. Vương Minh đau nước mắt kém chút không có ra, điên cuồng vung lấy tay. Nhìn xem hoàn hảo vách tường, cùng mình có chút đỏ lên tay, Vương Minh đối năng lực của mình sinh ra một tia hoài nghi. Cảm giác thân thể cũng không có phát sinh biến hóa gì, ai chẳng lẽ ngoại trừ bất tử bên ngoài, thân thể của mình tố chất không có bất kỳ cái gì tăng lên. Vậy nếu là dạng này, bất tử đối với mình mà nói, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại phiền phức. Nếu để cho người có dụng tâm khác phát hiện mình loại năng lực này, chỉ sợ có một vạn loại phương pháp cầm tù mình, để cho mình muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó bị xem như chuột bạch, vĩnh viễn cầm tù ở trong phòng thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Vương Minh có chút không rét mà run. Tại thu hoạch được lực lượng cường đại hơn trước đó, mình nhất định phải che giấu tốt chính mình loại năng lực này. Mà đối với thế giới này thăm dò, mình cần càng nhiều tình báo cùng manh mối. Có thể làm sao có thể nhanh chóng nắm giữ thế giới này tình báo cùng manh mối đâu? Một lần nữa trở lại phòng ngủ, Vương Minh nhìn về phía dần dần trắng bệnh bầu trời, trong lòng lập tức có số đo. Đưa một lần nữa trở lại trên giường Vương Minh, từng đợt cảm giác mệt mỏi quét sạch chính mình. Lệch ra ngã xuống giường, lập tức ngủ thiếp đi. Đương Vương Minh ngủ về sau, cả tòa lâu đột nhiên phát ra một tiếng hô hấp. Tạp nhạc tiếng ồn ào tại cả tòa lâu bên trong vang lên. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, tiếng cười vui, tiếng thét chói tai. Đủ loại thanh âm tựa hồ muốn đem cả tòa lâu cấp yên phi. Mà hết thảy này, nằm ở trên giường Vương Minh đều hoàn toàn không biết gì cả. Một đạo màu đen cái bóng từ Vương Minh dưới thân chậm rãi du động ra, hóa thành một đạo bóng người màu đen đứng tại ngoài cửa sổ trước. Đương bóng đen sáng lên một đôi tinh trong mắt màu đỏ thời điểm, cả tòa phòng ở giống như là bị nắm biết hầu con vịt. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 6. Nhà ngang một giấc không ngộng. Đương Vương Minh mở mắt ra thời điểm, đã đến buổi chiều. Cái này ngủ một giấc hết sức thoải mái, Vương Minh hề bại rỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác tinh thần sung mãn rất nhiều. Cảm giác bụng có chút đói, đứng dậy tiến về phòng khách. đi thẳng tới phòng bếp, kéo ra tủ lạnh, từ trong tủ lạnh xuất ra mì tôm, lên nồi nấu cho mình một tô mì. Sốt sốt tan xong một tô mì sợi, Vương Minh nửa nằm tại cũ kỹ trên ghế salon, nhìn xem trong phòng khách treo quạt xuất thần. Bộ này căn phòng là nguyên chủ nhân tích lũy tiền đặt cọc mua. 16 tuổi từ cô nhi viện sau khi đi ra, cho tới bây giờ 24 tuổi. Gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa giao hàng, bớt ăn bớt mặc, toàn dòng giá 8 năm tiền. Tại bên trong thành khu tiền đặt cọc mua một chỗ sát đường nhà ngang bên trong hai căn phòng. Không biết có phải hay không là xuyên qua tới nguyên nhân, Vương Minh trong đầu liên quan tới nguyên chủ ký ức 10 phần vỡ vụn. Nhưng từ vụn vặt trong trí nhớ, nguyên chủ tính cách 10 phần chất phác cần cù, hơn nữa là một cái đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng người. Không phải, một đứa cô nhi, tại một tòa thành phố khổng lồ bên trong, dựa vào đưa giao hàng có thể mua xuống thuộc về mình một bộ căn phòng. Trong này gian khổ có thể nghĩ, mà nguyên chủ mơ ước lớn nhất chính là ở Trung Châu thị có thể có được một bộ thuộc về phòng ốc của mình. Sau đó cùng tất cả người bình thường, kết hôn sinh con, cuối cùng bình tĩnh hạnh phúc qua hết cuộc đời của mình. Mộng tưởng không lớn, nhưng lại như vậy thuần túy. Vương Minh không khỏi đối nguyên chủ dâng lên một cố kính ý, nếu là nguyên chủ kinh lịch đặt ở trên người mình, lấy tính cách của mình, đã sớm bày nát, có thể sống một ngày là một ngày. Cố gắng hướng người cũng đối với cuộc sống ôm lấy nhiệt tình người là khả kính. Đáng tiếc, vừa mua xong phòng ở, liền đuổi kịp Vương Minh xuyên qua. Đối với nguyên chủ mà nói, thế giới này đối với hắn thật sự là quá không công bằng. Vương Minh cảm thán một tiếng, nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn trà túi tiền. Cầm lấy túi tiền đếm, còn thừa lại 370 khối tiền. Đây cũng là nguyên chủ mua xuống phòng ở về sau, toàn thân trên dưới tất cả tài sản. Nếu là tìm không thấy đến tiền phương pháp, về sau ăn cơm cũng thành vấn đề. Vương Minh đem tiền đóng gói lên, nhìn thoáng qua bày ra ở phòng khách kia cỗ xe đạp. May mắn, ngày hôm qua chỉ quỷ dị còn biết giúp mình đem xe đạp đạp trở về. Không phải ngay cả đưa giao hàng cũng thành vấn đề. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, 16 giờ 40 phút cũng nhanh đến cơm tối giờ cao điểm, thân là khí vận chi tử Vương sư phó chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu đưa giao hàng. Vương Minh đẩy xe đạp, mặc vào màu vàng giao hàng phục, chuẩn bị xuống lầu. Ra cửa, chính là bước bậc thang. Nhà này nhà ngang là lầu 1-2 hộ lâu hình, chỉ có 6 tầng cao, cho nên cũng không có thang máy. Vương Minh nâng lên xe đạp, cẩn thận từng bước một xuống lầu. Một phương diện muốn nhìn lấy thang lầu, một phương diện phải cẩn thận chật hẹp trong thang lầu đừng đụng đập đến phía sau xe đạp giao hàng dương. Chuyên tâm xuống lầu Vương Minh nhưng không có phát giác, sau lưng trong hành lang sáng lên từng đôi tinh con mắt màu đỏ. Thậm chí mỗi đi xuống dưới một bước, mỗi một giai thang lầu đều sẽ sáng lên một đôi tinh con mắt màu đỏ. Mà khi Vương Minh lơ đãng quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, những cái kia lít nha lít nhít tinh con mắt màu đỏ lại phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Đương đi lên lầu một lúc, cùng một cái lao đầu đang nằm tại trên ghế nằm, ngồi tại lầu một trong thang lầu bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Bên chân nằm một con lông tóc dơ giấy bẩn thỉu chó sồn. Lão nhân này, Vương Minh đã biết, chính là bán mình nhà lão đầu. Theo môi giới nói, cả tòa nhà ngang vốn là Trung Châu thị nào đó thôn trang phá dỡ phòng. Nếu không phải năm tháng có chút xa xưa, cũ nát lợi hại. Chỉ bằng nguyên chủ tích lũy tiền, chỉ sợ tại đất này và ngay cả một cái phòng ngủ cũng mua không nổi. Nói gần nói xa, có thể mua xuống bộ phòng này, nguyên chủ xem như nhặt được một cái lớn để loạn. Nhặt không có nhặt nhạnh chỗ tốt, Vương Minh không biết. Nhưng nhà này nhà ngang phá là thật phá, cũng cơ hồ không có người ở. Vương Minh xuyên qua tới trong 3 ngày, chỉ thấy qua lầu một vị này Triệu đại gia. Dơ lên xe đạp Vương Minh đi đến ghế nằm trước, khoa tay một chút, cảm giác có chút không qua được, đành phải nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Lưu đại gia, nhường một chút, ta đi ra ngoài." Nghe được Vương Minh thanh âm, nam ở một bên chó sồn bỗng nhiên đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Minh. Xốc xếch lông tóc, đầy miệng bên ngoài lật lại ngã trái ngã phải rằng, tả hữu mắt còn có chút không đúng sưng. Cho dù ai nhìn một chút cái này chó, đều sẽ phát ra một tiếng cảm thán, cái này chó thật mẹ nó xấu. Meo meo a, ăn hay chưa? Vương Minh nhìn xem hướng phía mình đi tới, cái mũi không ngừng ngửi ngửi mình ống quần chó sồn, dùng chân đùa đùa chó sồn cười hỏi. Chó sồn cũng không có phản ứng Vương Minh, chỉ là ngửi ngửi Vương Minh ống quần về sau, liền một lần nữa về tới ghế nằm bên cạnh. Mà nằm tại trên ghế nằm lão đầu mở ra đục đầu mắt, nhìn thoáng qua Vương Minh, yên lặng ngồi dậy. Đương lão đầu đứng người lên lúc, Vương Minh cuống quýt buông xuống xe đạp, muốn đưa tay đi đỡ lão đầu. Run run rẩy rẩy lão đầu đầu tiên là cầm lấy quả trượng, chống đỡ lấy thân thể của mình hoảng hoảng du đứng lên. Đương lão đầu đứng người lên lúc, mới có thể nhìn thấy lão nhân này một đầu ống quần trống rỗng. Lão đầu thiếu một cái chân. Vương Minh vừa định đỡ lão đầu một thành, lão đầu cứng ngắc lại một chút, hoảng hoảng du né tránh Vương Minh đưa qua tới tay. Chật vật chống quả trượng đứng tại ghế nằm một bên, có chút nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu Vương Minh quá khứ. Phiền toái như vậy một cái tàn phế lão đầu, Vương Minh đều cảm giác có chút xấu hổ. Lão nhân này thân tàn trí không kiên, vẫn là cái rất bướng bỉnh lão đầu. Lúng túng thu tay lại, Vương Minh nói tiếng cảm ơn, cẩn thận đẩy xe đạp lướt qua ghế nằm, hướng phía lâu ngoài động đi đến. Đưa Vương Minh hướng phía nhà ngang bên ngoài đi đến lúc, sau lưng lão đầu và chó sồn đều nhìn chòng chọc vào Vương Minh bóng lưng. Mà tại lão đầu bốn phía lần nữa sáng lên vô số lít nha lít nhít tinh con mắt màu đỏ, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Minh. Buổi chiều ánh nắng nhu hòa vậy vào bên ngoài, không có 2-3 điểm lúc gắt, ngược lại nhiều một tia ôn hòa. Tại vô số trong tầm mắt, Vương Minh từ lâu trong động bước ra một bước, không có chút nào ngăn trở đứng dưới ánh mặt trời lúc. Thật giống như hô hấp bình thường đơn giản, không có bất kỳ cái gì bị ngăn cản cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Vương Minh đi ra nhà ngang, cả tòa lâu không hiểu táo động. Tạch tạch tạch. Soạt. Cả lâu trong động lập tức vang lên vô số xích sắt thanh âm. Vô số tiếng gào thét nương theo lấy xích sắt âm thanh, điên cuồng hướng phía lâu ngoài động để ép vào tới. Không thể diễn tả sinh vật xuất hiện tại trong hành lang, thân thể khổng lồ trong chốc lát chất đầy cả lầu đạo. Vô số to lớn tạo hình kinh khủng cánh tay từ hành lang rũ ra, dãy rủa lấy muốn từ tòa nhà này bên trong trốn tới. Không cam lòng tiếng gào thét cùng kinh khủng tiếng thét chói tai để cả tòa lâu tựa như địa ngục. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Tất cả muốn dãy rủa lấy thoát đi nhà này nhà ngang cánh tay, đều bị lấp kín bức tường vô hình ngăn tại lâu động cùng ánh nắng ở giữa. Mặc cho những cánh tay này chủ nhân như thế nào dãy rủa, đều không thể rời đi nhà này nhà ngang. Không có chút nào phát giác Vương Minh cảm giác phía sau có chút phát lạnh, quay đầu nhìn về phía lâu động. Một trận hơi lạnh gió lùa nhẹ nhàng quất vào mặt mà qua. Vương Minh nhìn xem trống rỗng trong hành lang trưng bày ghế nằm. Không biết khi nào, lao đầu và đầu kia chó sồn đã biến mất không thấy. Chương 7, An A. Chương 7, An A. Mặc màu vàng giao hàng phục Vương Minh, cưới tại trên đường cái. Nhìn trước mắt cùng kiếp trước ngàn hy năm không sai biệt lắm phong cách kiến trúc. Vương Minh có một loại về tới khi còn bé ảo giác. 5-6 tầng cao nhà lầu, lam sắc pha lê, còn có dán gạch men sứ từ ngoài. Thời gian đã phổ biến 100 năm, nhưng nhân loại lại phản phất tại thời gian bên trong ngưng lại. Tiếng oanh minh tại Vương Minh vang lên bên hai, to lớn bóng ma che khuất Vương Minh ánh mắt. Không, cũng không có đỉnh trệ xuống tới. Vương Minh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong nổi lơ lửng khí cầu phi hành thuyền, một mặt quái dị. Thuận phi hành thuyền tiến lên phương hướng, đập vào mi mắt thì là từng tòa to lớn nhà trọc trời. Rất có hiện đại hóa lại phong cách tạo hình khoa trương to lớn kiến trúc, đứng sừng sững ở phương xa. Nơi đó là Trung Châu trên chợ thành khu trung tâm thành phố. Trung Châu thị một mực dẹp an thả tường hòa lấy sưng. Từ khi 40 năm trước xây thành trì về sau, những cái kia tùy thời lấy tính mạng người ta tai nạn liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thành phố này bên trong cư dân cũng không biết quỷ dị giáng lâm trên thế giới này. Tại đại thai biến thời đại bên trong, Trung Châu thị càng giống là một tòa vườn địa đàng, thủ hộ lấy nhân loại văn minh một chỗ tỉnh thổ. Không có đối không biết sợ hãi, không có đối ngày mai phải chăng còn có thể tiếp tục sống lo lắng. Vô tri trở thành người bình thường hạnh phúc điều kiện tiên quyết. Nhưng liền xem như tỉnh thổ, cũng có được đủ loại khác biệt. Cười xe đạp Vương Minh nhìn phía xa trung tâm thành phố. Buổi chiều 5-6 điểm ánh nắng bắt đầu biến không chói mắt như vậy, ẩn ẩn có hoàng hôn trạng thái thời điểm. Nơi xa từng tòa nhà chọc trời bên trong, vô số đèn nghe ông đem để trung tâm thành phố lấp lóe như là tương lai chi thành. Nơi đó là lên thành khu, cũng là Trung Châu thị trung tâm thành phố. Chỉ là xa xa nhìn qua, thậm chí so kiếp trước một ít thành phố lớn, còn muốn phồn vinh. Vô số phi hành thuyền ghé qua trong đó, các loại đèn nghe ông lóe ra các loại ánh đèn. Tựa như kiếp trước trong trò chơi mộng huyễn chi thành. Mà tới so sánh rõ ràng thì là Vương Minh chỗ bên trong thành khu càng giống là còn chưa phá rỡ lao thành khu. Hiện đại cùng cũ kỹ, khoa học kỹ thuật cùng lạc hậu. Rõ ràng là một tòa thành, lại có một loại to lớn xé rách cảm giác. To lớn phi hành thuyền bên trên, một cái êm tai mang theo tinh thần phấn chấn thanh âm vang lên, Trung Châu thị là chúng ta cộng đồng quê hương, cũng là thuộc về chúng ta mỗi người nhà. Vương Minh nghe êm tai tuyên truyền âm thanh, nhếch miệng lên một tia không hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, thật là một cái hỏng bét thời đại, hỏng bét thành thị. Nhìn xem phi thuyền dần dần bay xa, thẳng đến hòa vào kia lên thành khu vô số nhà trọc trời bên trong. Đinh linh. Vương Minh nhấn một tiếng chuông xe, thanh thúy chuông xe ầm thành dưới, Vương Minh hướng phía mục đích của mình địa cơ đi. Vương Minh cũng không hâm mộ lên thành khu trung tâm thành phố sinh hoạt. Bởi vì hắn biết, mình đi lên thành khu sinh hoạt bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Dựa theo con kia quỷ dị, mình đã thức tỉnh thuộc về năng lực của mình. Căn cứ Vương Minh bước đầu suy nghĩ, mình cái gọi là bất tử. Hẳn là giống như là kiếp trước America chạm vẹt lớn trong phim ảnh, một vị nào đó mặc đỏ bao da miệng tiện vương giả. Nhưng kiếp trước trong phim ảnh, mặc dù vị kia đỏ bao da ca miệng là tiện một chút, thực sự có siêu việt thường nhân đao pháp cùng thân thủ. Lại phối hợp bất tử năng lực, mới có thể tại cùng đối thủ giao phong bên trong chiếm thượng phong. Mà mình ngoại trừ bất tử bên ngoài, nhưng không có cái khác bất luận cái gì siêu cùng người thường năng lực. Nếu là mình bại lộ năng lực bị bắt lại, những cái kia khát vọng trường sinh bất tử lao biến thái, đối tự mình làm xảy ra chuyện gì? Vương Minh ngẫm lại đều cảm thấy một trận ác hàn. Vốn có tuyệt đối năng lực tự vệ trước, nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình. Tại cái này hỏng bét thời đại bên trong, mình có thể tin tưởng chỉ có mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ đường ra Vương Minh, bất chi bất giác đã cưỡi xe đi tới mục đích. Trước mắt là một đầu dần dần náo nhiệt lên mỹ thực đường phố. Đủ loại nhà hàng tọa lạc tại hai bên đường phố. Mà có nhà hàng trước trưng bày một cái bàn, những cái kia trưng bày cái bàn chính là thương gia thả giao hàng địa phương. Mỗi cái bàn đằng sau đều ngồi một người là vì phòng ngừa giao hàng bị trộm đi. Vương Minh xe nhẹ đường quen quan sát đến mỗi cái bàn, nhìn phải chăng có giao hàng để lên bàn. Nhưng loại này giao hàng, Vương Minh tùy tiện không dám lấy đi đưa bữa ăn, bởi vì không có bảo hộ. Đại thai biến phá hủy vô số xây dựng cơ bản, càng không có di động điện thoại cùng di động thanh toán. Cho nên Trung Châu thị điểm giao hàng phương thức, chỉ có thể ở lấy cố nói phương thức gọi cho thương gia. Sau đó thương gia đem giao hàng đặt ở bên ngoài, từ Vương Minh dạng này giao hàng người cưới đến đưa. Giao hàng bên trên có kỹ càng địa chỉ, thuận tiện người cưới đưa hàng. Mà giao hàng người cưới muốn tiếp đơn, muốn trước trả tiền mua xuống giao hàng. Cuối cùng lại từ người mua lấy 1.5 lần giá cả mua đi giao hàng. Quá trình so với kiếp trước một khóa hạ đơn, dườm giá không ít. Đầu tiên, bởi vì không có điện tử bình đại, người mua trốn đơn số lần cũng không phải số ít. Càng có thương gia vì tiêu thụ ác ý ra đơn, bởi vì người cưới trước trả tiền cũng sẽ tạo thành người cưới tổn thất. Mà không có điện thoại di động hướng dẫn, giao hàng viên nếu là đối Trung Châu thị phố lớn ngõ nhỏ không hiểu rõ, càng không cách nào đảm nhiệm công việc này. Đủ loại điều kiện hạn chế dưới, một cái giao hàng công ty liền thai nghén mà sinh. An A. Công ty sẽ vì người cưới giải quyết áp ý ra đơn thương gia cùng trốn đơn khó chơi khách hàng, tận lực giảm bớt người cưới tổn thất. Thậm chí công ty sẽ còn tại Mỹ thực đường phố phụ cận thành lập trạm điểm, thu thập thương gia giao hàng, cho người cưới phái đơn. Mà người cưới cần phải làm, thì là mỗi tháng cho công ty 500 đồng tiền thuê. giao tiền đi làm, là thật bị cái công ty này chơi minh bạch. Nhìn như không hợp lý, kỳ thật cũng coi như hợp lý. Bằng không nguyên thân cũng sẽ không đưa 8 năm giao hàng liền có thể mua một bộ thuộc về phòng ốc của mình. Tại bây giờ thông tin biến không phát đạt thời đại, có thể điểm giao hàng người ta, bình thường đều là trăm nguyên lên. Bằng không thì cũng không đáng giao tiền ăn một nửa tiền thuê. Dạng này một đơn ích lợi chí ít có 50 khối. Chỉ cần 10 đơn thu nhập, liền có thể mua cho mình một phần lật tẩy bảo hiểm, mình chỉ cần chuyên tâm đưa giao hàng là được rồi. Vừa nghĩ như thế, gia nhập công ty như vậy đơn giản quá đáng giá. Giá trị, quá đáng giá có được. Kẻ có tiền đầu óc chính là không giống. Người bình thường sẽ chỉ bán khí lực, mà kẻ có tiền thì lại bán đứng bình đài, ngồi mát ăn bát vàng. Một đầu ăn người cưới, một đầu ăn thương gia. Một cá hai ăn, không nên quá thoải mái. Nếu là mình sớm một chút xuyên qua, bằng vào trí nhớ của kiếp trước, dạng này ý tưởng hay, há không phải là của mình. Lại đến mấy cái hạ đơn hoạt động, cái gì dự tồn đánh gãy, mua cái bành trướng khoán chờ mấy ngày bành trướng. Kiếp trước xáo lộ đặt ở bây giờ thời đại bên trong đồng dạng áp dụng. Dù sao mặc kệ là cổ đại vẫn là kiếp trước, hay là hiện tại, chỉ cần có người liền sẽ có tham nghiệm. Cảm thán mình xuyên qua hơi trễ, Vương Minh cưỡi xe đi vào ăn trạm điểm báo đến ký tên. Trạm điểm là một cái lâm thời dựng lều vải, mấy cái cùng Vương Minh mặc đồng dạng giao hàng phục người cưỡi chính xếp hàng ký tên. Vương Minh cũng thêm tiến vào trong đội ngũ chờ xếp tới mình, chính cúi người xuống ký tên lúc, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, "Ù, đây không phải thủ cần ca sao? Phát sốt tốt ra đây là." Chương 8. Thu cần ca chương 08, thu cần ca ký xong chữ Vương Minh quay người nhìn lại, mấy cái người cưỡi dựa làn can ngậm lấy điếu thuốc chính một mặt âm dương quái khí nhìn xem chính mình. Mà phụ cận người cưới, nghe được thủ cần ca ba chữ đều nhìn về Vương Minh. Coi thường, lặng lẽ, khinh thường, thậm chí có phẫn hận. Một vòng xuống tới, toàn bộ trạm điểm người cưới đều nhìn Vương Minh thập phần khó chịu. Vương Minh trong lòng rất rõ ràng những này người cưới vì sao lại như vậy nhìn mình khó chịu. Rất đơn giản, bởi vì nguyên chủ là cái này trạm điểm nhân viên gương mẫu. Mặc dù tính cách sáng sủa ánh nắng, nhưng dính đến kiếm tiền, nguyên chủ liền sẽ hóa thân cứu cực châu ngựa. Cố chấp như đầu lão hoàng lưu, mặc kệ giao hàng bao nhiêu tiền, mặc kệ cái này đơn có đáng giá hay không, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì. Nguyên chủ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì giao hàng tờ đơn đều tiếp. Người khác một ngày làm 10 giờ, nguyên chủ một ngày làm 15 giờ. Thậm chí không tiếc vì đưa đơn cùng người khác lên xung đột, cố ý ép giá cũng muốn đoạt người khác tờ đơn. Cuốn tới cực hạn, hoàn toàn thể châu ngựa, hình dung nguyên chủ tuyệt không quá đáng. Đã từng cũng có người cười thử cùng nguyên chủ câu thông, nhưng đều bị nguyên chủ một câu ông trời đền bù cho người cần cù cho đỉnh trở về. Từ đây, thù cần ca cái ngoại hiệu này, liền tại đầu này mỹ thực trên đường lưu truyền ngoại trừ trạm điểm nhân viên công tác thích Vương Minh dạng này châu ngựa, toàn bộ trạm điểm người cười đều chán ghét nguyên chủ. Ăn cơm ăn nhiều nhất, còn tổng đem đũa ngã vào người ta trong nồi gấp thức ăn. Thậm chí còn bán đồng hành lợi ích tới nên hợp công ty. Loại người này ở kiếp trước đi trên đường đều muốn cẩn thận vỏ chăn bao tải. Không nghĩ tới đều năm 2148, Vương Minh lại thành loại người này. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, Vương Minh cũng minh bạch vấn đề căn nguyên xảy ra ở địa phương nào, lập tức nhanh chân hướng phía mấy cái người cưỡi đi đến. Nhìn thấy Vương Minh hướng phía mấy người đi tới, mấy cái người cưỡi ánh mắt biến đề phòng. Có người cưỡi đem bàn tay đến phía sau lưng, tùy thời chuẩn bị cho Vương Minh một cái đại gia hỏa. Đưa Vương Minh đi đến mấy người trước mặt, Vương Minh nhìn xem cầm đầu một vị lớn tuổi người cưới, ý cười đầy mặt nói, "Lưu ca, ta mua nhà." Mấy người đầu tiên là sững sờ, lập tức biểu lộ biến nổi giận. "Có ý tứ gì? Bảo ngươi thủ cần ca ngươi còn cho rằng làm binh, thật thủ cần." Thật hắn á tiểu nhân đắc chí. Bị Vương Minh gọi là Lưu ca trung niên nhân cũng là sững sờ, biểu lộ có chút cứng ngắc hừ một tiếng, "Thế nào, muốn ta chúc mừng ngươi sao?" "Không phải, Lưu ca ngươi biết, ta là cô nhi, không có cha không có mẹ, ở Trung Châu thì không có gì dựa vào, mấy năm này đa tạ mấy vị chiếu cố, để cho ta có thể mua một bộ căn phòng. Tạ ơn. Về sau ta liền không như vậy liều mạng tiếp đơn, còn xin các vị tha thứ trước kia liều mạng muốn ở Trung Châu thị có cái nhà ta." Nói xong, Vương Minh hướng phía mấy người có chút túi đầu. Thanh âm chân thành lại dẫn cảm kích, thậm chí còn mang theo vẻ kích động thanh âm rung động. Vương Minh chiêu này, để mấy người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là Vương Minh mặt lạnh lấy tới cứng, mấy người thật đúng là có thể cùng Vương Minh xô đẩy đánh nhau. Dù sao bọn hắn nhìn Vương Minh đã sớm khó chịu rất lâu. Nhưng Vương Minh lại một mặt chân thành biểu đạt cảm tạ, lại làm cho mấy người trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Người ta là cô nhi, bớt ăn bớt mặc, điên cuồng tiếp chỉ riêng vì ở Trung Châu thị có cái chỗ đặt chân. Bây giờ người ta còn vì trước đó tích lũy tiền lúc náo qua không thoải mái biểu đạt đáy náy. Thấy thế nào, đối phương đều là một cái muốn cố gắng qua ngày tốt lành người trẻ tuổi. Mình lại còn vì một người như vậy lấy một cái mang theo niệm ai ngoại hiệu. Ta thật là đáng chết ta. Mấy người liếc nhau một cái, Vương Minh phảng phất xúc động bọn hắn. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí hòa hoãn. Được gọi là Lưu ca trung nhân nhân, nhìn xem hướng mình có chút túi đầu Vương Minh, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thán. Trước mắt Vương Minh nhập hành lúc, vẫn là mình dẫn hắn quen thuộc lưu trình. Nói một cái 8 năm, nguyên bản non nớt Nam Hải hiện tại biến thành có thể gánh vác lên cuộc đời mình nam tử hắn a. "Tiểu Minh, chúc mừng ngươi." Lưu ca vô vô Vương Minh bả vai, trên mặt mang lên mỉm cười nói, "Có thể a Minh ca, đều mua nhà. Thật sự là ông trời đền bù cho người cần cù a thủ cần ca." Mấy người nhìn thấy Lưu ca mở miệng, cũng lộ ra vẻ mỉm cười nhau nhau mở miệng chúc mừng nói, "Ta cảm ơn." Vương Minh cảm tạ một vòng, thậm chí còn dành thời gian ở một bên cửa hàng giá rẻ mua 2 gói thuốc. Toàn bộ trạm điểm bầu không khí cũng sốt ruột. Một cái nỗ lực bính bác hướng lên người rất dễ dàng đạt được người khác tán thành. Đương nhiên chỉ cần không phải dẫm lên những người khác tất nhiên sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Khiếp mắt nhìn xem dần dần bắt đầu công việc lưu bù lên trạm điểm, Vương Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật so lời nói dối lại càng dễ đả động lòng người, mình cũng không có nói láo. Đều là đang trần thuật sự thật thôi. Mấy câu, để cho mình cùng toàn bộ trạm điểm người cưới quan hệ phá băng, chính là Vương Minh muốn hiệu quả. Bây giờ Vương Minh đối tiền cũng không có quá lớn dục vọng, cũng không đáng cùng nơi này người cưới tái khởi xung đột. Giao chút bằng hữu, không phải là vì những này cái gọi là bằng hữu có thể đến giúp chính mình, mà là vì phòng ngừa những người này sẽ ở phía sau đâm đao. Đối với Vương Minh nói lời, cái khác người cưới nhóm nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi trạm điểm bắt đầu công việc lưu bù lên thời điểm, ngày xưa luôn luôn xông lên đầu tiên cái lấy bữa ăn Vương Minh, bây giờ lại ngồi tại xe đạp của mình bên trên cùng Lưu Ca chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn không có ngày xưa cùng những người khác tranh đoạt dáng vẻ. Đang lúc Vương Minh cùng mấy cái người cưới trò chuyện lúc, 9527, tới phiên ngươi. Trạm điểm nhân viên công tác hướng về phía Vương Minh hô một cú họng. Vương Minh lên tiếng, cùng mấy cái vừa giao bằng hữu khoát tay áo, lập tức bước nhanh đi vào trạm điểm. Mới vừa vào trạm điểm bên trong bầu không khí có chút quái dị. Mấy cái người cưới tức giận bất bình nhìn xem nhân viên công tác, mà nhân viên công tác thì một bộ không nhịn được biểu lộ. Cái này giao hàng không ai đưa, phía dưới giao hàng đều không tiễn. Thật sự là nuông chiều các ngươi, làm cái sống còn thiêu tam giả tứ. Nhìn thấy Vương Minh tiến đến, nhân viên công tác hai mắt tỏa sáng, hướng phía Vương Minh vẫy vây tay hô, "Thủ cần ca, tới." Không rõ ràng cho lắm Vương Minh đi đến phái bữa ăn trước bàn. Nhân viên công tác đem một hộp lớn giản bữa ăn đưa cho Vương Minh mở miệng nói ra, tốc độ nhanh một chút, cái này đơn khách nhân yêu cầu rất gấp. Trạm điểm bên trong bầu không khí biến có chút quái dị. Có chút người cười muốn nói lại thôi, nhưng trở ngại trạm điểm nhân viên công tác tại, vẫn là không có mở miệng. Tiếp nhận giao hàng Vương Minh, nhìn thoáng qua địa chỉ. Hướng mặt trời đường số 142. Xác định địa chỉ về sau, Vương Minh liền dẫn theo giao hàng chuẩn bị rời đi. Nhân viên công tác một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, mà cái khác mấy cái người cười thì có chút bận tâm nhìn thoáng qua Vương Minh. Chờ một chút. Tiểu Minh. Đứng một bên Lưu Ca mặt âm trầm gọi lại Vương Minh. Thế nào Lưu Ca? Vương Minh dẫn theo giao hàng có chút mệt hoặc nhìn về phía Lưu Ca. Lưu Ca đem Vương Minh túm ra chạm điểm, thấp giọng nói, cái này tờ đơn tốt nhất đừng tiếp, ngươi không đến mấy ngày nay, hướng mặt trời đường nơi đó ra chút vấn đề. Vấn đề? Vấn đề gì? Lưu Ca thanh âm dừng một chút, nguyên bản thanh âm trầm ổn biến có chút khẩn trương nói, hai ngày này đã có hai cái giao hàng viên tại hướng mặt trời đường nơi đó mất tích. Có người nói, nơi đó có quỷ dị. Chương 9. Cái bóng chương 09, cái bóng nghe xong Lưu Ca, Vương Minh không khỏi âm thầm tắt lưới. Mặc dù mình hiện tại thật muốn làm cái lớn tin tức, nhưng có sao nói vậy, thời đại này quỷ dị mật độ cao như vậy sao? Xuyên qua tới 3 ngày, hiện giờ là trên tiên tiểu nửa cái thiếu nữ, lại là mình trong gương, hiện tại lại để cho mình bởi kịp một kiện quỷ dị. Đến cùng thế giới này là trong nhân loại ngẫu nhiên có chỉ quỷ dị, vẫn là quỷ dị ở giữa sinh hoạt một ít nhân loại à. Mặc dù với cái thế giới này tràn đầy bức tức, nhưng Vương Minh trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Có thể nói đi thì nói lại, có thể đụng tới quỷ dị, chính là Vương Minh hiện tại chuyện cầu cũng không được. Được gọi là Lưu Ca trung niên nhân nhìn xem Vương Minh sắc mặt từ kinh ngạc đến trầm tư, cuối cùng nở nụ cười, trong lòng có chút lo lắng Vương Minh trạng thái tinh thần. Nghĩ đến hôm nay tính bất ngờ tình đại biến Vương Minh, hiện tại lại một bộ nghe được có quỷ dị lại cười mười phần sán lạn dáng vẻ. Sẽ không phải tiểu tử này thụ cái gì gai lớn kích thích đến đầu óc ca. Cái kia, Tiểu Minh, hoặc là cái này đơn trước đường tiễn, cùng lắm thì cái này đơn phí tổn, tất cả chúng ta đồng đều bày. Lưu Ca do dự một chút mở miệng nói ra. Không được, tuyệt đối không được. Nghe được Lưu Ca, Vương Minh phản xạ có điều kiện cự tuyệt. Đưa tới cửa quỷ dị còn có thể để nó chạy. Vương Minh thu hồi tiểu dung, nói nghiêm túc, yên tâm đi Lưu Ca, cái này tờ đơn ta không tiếp, các huynh đệ cũng nên có người tiếp, muốn thật có cái gì quỷ dị, ta một đứa cô nhi cũng không có gì phải sợ. Lưu Ca còn muốn mở miệng, Vương Minh lại đem giao hàng bỏ vào xe đạp chỗ ngồi phía sau hòm giữ nhiệt bên trong, cưới lên xe đạp rời đi trạm điểm. Ngày hôm nay dân chúng. Hừ hừ hừ. Vương Minh cưới xe đạp đi tại tàu chậm trên đường, hướng phía phái tặng đất điểm chạy tới. Trời chiều dần dần thu hồi cuối cùng một tia ấm áp, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Đèn đường sáng lên, đèn đường mở vàng chiếu vào con đường phía trước bên trên, thay thế ban ngày ánh nắng, kéo dài Vương Minh cái bóng. Ngươi thật giống như rất muốn đụng phải quỷ dị. Xe tới xe đi bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên, đi sát đằng sau cái bóng sáng lên một đôi con mắt màu đỏ. Ngươi dạng này quang minh chính đại xuất hiện trên đường phố, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Vương Minh cưỡi xe có chút liếc qua cái bóng mở miệng hỏi ngược lại. Đối với dưới chân cái bóng đột nhiên mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Tại tấm gương thế giới bên trong, mình cũng không giết chết cái này quỷ dị, mà nó cũng đã nói, nó tồn tại ở trong đầu của mình. Cho nên, cái này quỷ dị hiện thân là chuyện sớm hay muộn, Vương Minh cũng không cảm giác có cái gì tốt ngoài ý muốn. Cái bóng từ dưới đất chậm rãi ngồi thẳng lên, khóe miệng vỡ ra, lộ ra một trương tinh hồng miệng rộng, không thèm để ý chút nào nói, những này sâu kiến làm sao có thể phát hiện được ta tồn tại? Huống chi, ta và ngươi vốn là một thể. Thổi như bức chớ ở trước mặt ta thổi, không phải ta còn chiếu mặt vào ngươi. Vương Minh bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe được Vương Minh nói như vậy, cái bóng nghĩ đến mình cùng Vương Minh ở giữa vừa phát sinh một chút không tốt hồi ức. Vốn là muốn leo đến Vương Minh bên người động tác dừng một chút, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là một lần nữa trở lại cái bóng nên có vị trí, nằm trên mặt đất đi theo Vương Minh di động. Cái bóng không hiểu nhìn xem Vương Minh hỏi, ta luôn cảm thấy ngươi đang mưu đồ lấy cái đại sự gì. Vương Minh cười cười nhìn phía trước đường nói, cũng không phải là cái đại sự gì, ta cần nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, đồng thời cần một chút đặc quyền, cho nên ta cần tòa thành thị này đến giúp đỡ ta. Ngươi có được bất tử năng lực, ta có được lực lượng, chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta liền có thể thống trị tòa thành thị này, như thế không phải càng nhanh sao? Lực lượng của ngươi đối với ta mà nói, cũng không phải là ta mong muốn ta muốn làm sự tình, vẹn vẹn chỉ có lực lượng là vô dụng. Ngươi muốn cái gì? Vương Minh đột nhiên dừng lại xe đạp, quay đầu mặt không thay đổi nhìn xem cái bóng lặng lặng nói, vậy ngươi lại muốn cái gì? Vốn là cái này quỷ dị muốn cưỡng chiếm cô thân thể này, kết quả bị mình cắt hổ. Song phương vốn là thiên nhiên quan hệ thù địch, đối với cái này quỷ dị, Vương Minh cảm giác đối phương cũng có được không thể nói rõ bí mật. Một con quỷ dị muốn chiếm cứ một thân thể, trở thành một người. Bản này cũng có chút quỷ dị. Ngừng dưới ánh đèn đường, Vương Minh đưa lưng về phía ánh sáng, tại cái bóng thị giác bên trong, Vương Minh phảng phất cả người đứng tại chỉ riêng bên trong. Nguyên bản coi như bình tĩnh cái bóng, khoe miệng chậm rãi hương xuống lúa lượng, thanh âm biến trầm thấp nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đúng vậy à, cái này chuyện không liên quan đến ta, cho nên cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Vương Minh một lần nữa cưỡi lên xe đạp, đặt bánh xe bình thản mở miệng nói ra. Cái bóng nhìn xem Vương Minh, cái này đột nhiên chiếm cứ cỗ thân thể này kẻ ngoại lai, từ vừa mới bắt đầu tựa như là bọc lấy một đoàn sương mù. Rõ ràng mình có không thể bẽ nghẽ lực lượng, nhưng ở đối mặt cái này kẻ ngoại lai lúc, nhưng thủy chung có một cỗ tên là khiếp nhược cảm xúc. Không phải Vương Minh kia mấy chục cái tắt tỉnh lại sợ hãi của mình, cũng không phải bây giờ Vương Minh mới là cỗ thân thể này chủ đạo người, càng không phải là Vương Minh thức tỉnh tên là bất tử năng lực, mà là cái bóng không thể xem hiểu Vương Minh muốn cái gì. Có được lực lượng một giây sau hẳn là đi làm cái gì? Không có gì sánh kịp quyền lợi. Lực lượng cường đại hơn. Vô số tiền tài, mỹ nữ. Những này thế tục đồ vật, đều không có bị Vương Minh để ở trong mắt. Bởi vì thức tỉnh lực lượng, Vương Minh lại bắt đầu đưa giao hàng. Cái bóng luôn cảm giác, Vương Minh đang nưu đồ một kiện chuyện kinh thế hai tục. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Cái bóng khỏe miệng dần dần câu lên, đột nhiên phá lên cười, kiệt, có ý tứ. Có ý tứ, đột nhiên cái bóng lời nói xoay chuyển mở miệng nói ra, hạ cái giao lộ rẽ phải. Vương Minh không có trả lời. Nhưng khi đi đến giao lộ lúc lại từ bỏ sớm định ra lộ tuyến hướng rẽ phải đi. Nhìn thấy Vương Minh không có trả lời, nhưng như cũ nghe đề nghị của mình rẽ phải lúc, cái bóng biểu lộ càng thêm hài lòng, nhếch miệng lên độ còn càng thêm khoa trương. Kiệt, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Không có ý tứ, ta là có gia thất người. Kiệt, đã không tin ta, vì cái gì còn nếu nghe ta đề nghị? Tín nhiệm không phải một lần là xong, chúng ta không phải ngay tại thành lập tên là tín nhiệm đồ vật sao? Tín nhiệm ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Tín nhiệm ta cũng giống vậy. Một người một cái bóng như là tiểu hài tử đấu võ mồm. Một bên thử thăm dò tin tưởng đối phương, một bên nhưng lại mở miệng uy hiếp lẫn nhau đối phương. Oeng, hoa lạp lạp lạp. Phía trước đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn cùng dồn dập vỡ tan âm thanh. Trong đó mơ hồ xen lẫn kêu thảm cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Chuyện còn lại liền dựa vào chính ngươi. Cái bóng nhìn chằm chằm Vương Minh một chút, lập tức biến hóa thành bình thường cái bóng. Rông dài. Vương Minh siết chặt tay lái, lầm bầm một tiếng, dưới chân đạp xe đạp từ tốc độ cũng tăng tốc, ra tốc hướng phía thanh âm nơi phát ra chạy tới. Thức tỉnh bất tử năng lực chính là Vương Minh lớn nhất át chủ bài. Cũng là mình có được vô hạn lần thử lỗi vô liếng. Tại đối mặt cái gọi là quỷ dị lúc, mình thiên nhiên có được bất bại vô liếng. Liền xem như thực lực sai biệt lại lớn, đối phương cũng vô pháp giết chết mình. Đã như vậy, vậy cái này hỏng bét thế giới biến cũng liền không có bết bát như vậy. Chương 10. Đi ngủ sao có thể không tắt đèn đâu. Công nguyên năm 2148. Trung Châu Thị. 19:28. Ta là 233 tiểu đội trưởng Tô Tuyết, lần này dị thường sự kiện thanh trừ thất bại, mục tiêu dưới đèn đường Vũ Nương đã dẫn đến tiểu đội 10 người toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Lần này mục tiêu một lần nữa phán định vì cấp C dị thường sự kiện. Hiện do xét nguồn ô nhiễm năng lực, tất cả tới gần nguồn ô nhiễm sinh mạng thể bất kỳ cái gì nhỏ bé động tác đều đem gây nên nguồn ô nhiễm chú ý, cũng bị ô nhiễm nguyên tiêu diệt. Nguồn ô nhiễm miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch niệm lực công kích, miễn dịch đóng băng, miễn dịch hỏa diễm. Trở lên, đi chép. Tô Tuyết con mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa dưới đèn đường thân ảnh màu đen, đối hai nghe sau khi nói xong trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cảm thụ được tinh thần lực của mình không ngừng mà trôi qua, Tô Tuyết sắc mặt tái nhợt. Trong lòng minh bạch, mình trở thành bóng đen mục tiêu kế tiếp. Trên đường phố rộng rãi, không có bất kỳ cái gì người đi đường và số lượng xe, thậm chí ngay cả dạ phong đều đình chỉ gợi lên. Đèn đường mở bằng dưới, một cái bóng người màu đen lẳng lặng địa đứng sừng sững dưới ánh đèn đường. Bóng đen mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng lại có thể nhìn ra là một người mặc váy dài nữ nhân. Lúc này nữ nhân này chính một cái quái dị tư thế đứng ở nơi đó, đầu thật sâu thấp tại lồng ngực chỗ, hai tay cao cao giơ lên, phản phất tại chờ đợi âm nhạc vang lên vũ giả. Tại vắng vẻ trên đường phố, một màn này lộ ra hết sức quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, Tô Tuyết cảm thụ tứ chi càng thêm nặng nề, phản phất huyết dịch bắt đầu trong thân thể ngưng kết. Tô Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân là siêu phàm người nàng có thể cảm nhận được, tinh thần lực của mình ngay tại quỷ dị gia tốc trôi qua. Nhưng nàng nhưng như cũng không dám có bất kỳ động tác, tận lực bình ổn hô hấp của mình, để lồng ngực chập trùng không kịch liệt như vậy. Bởi vì tại động đậy thân thể một cái mắt, bóng đen ngẫu nhiên xuất hiện đang hành động người bốn phía, cũng đem đối phương thôn vệ. Mà Tô Tuyết cùng chỗ tiểu đội các đội viên, dùng hết các loại biện pháp, mặc kệ là vật lý công kích, vẫn là tinh thần hệ công kích, đều không thể đối đạo hắc ảnh kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không cách nào chống cự, không cách nào phản kích. Mình tất cả tiểu đội thành viên chính là dưới loại tình huống này, toàn viên mất mạng. Bây giờ chỉ còn lại mình. Không, cũng sẽ không còn lại chính mình. Tô Tuyết tự giễu cười, vô tuyến điện bị che đậy, không cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu, tinh thần lực đang bị thôn phệ, năng lực bị hạn chế. Đợi đến mình tinh thần lực bị thôn phệ hầu như không còn về sau, bị bóng đen thôn phệ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tại đứng trước tử vong lúc, sinh vật bản năng cảm giác sợ hãi, để Tô Tuyết thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Cũng tại Tô Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy thời điểm, dưới đèn đường cái kia đạo thân ảnh màu đen bắt đầu động. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng đen chậm rãi thả tay xuống, có chút nghiêng đầu, một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn về phía Tô Tuyết. Đến ta sao? Tô Tuyết tuyệt vọng nhìn xem bóng đen chờ đợi lấy tử vong đến. Tại mình sắp chết vong một khắc này, Tô Tuyết nghĩ đến đã qua đời mãi mãi. Mình từ nhỏ cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ cũng nên cùng mãi mãi gặp mặt. Khi còn bé đều là mãi mãi cho mình giảng chuyện thần thoại xưa hống mình đi ngủ. Cái gì cầm trong tay kim côn bổng tề thiên đại thánh, dẫm lên phong hỏa luân ba đầu sáu tay nà cha tam thái tử. Từng cái rất có chủ nghĩa anh hùng chuyện thần thoại xưa nương theo lấy tuổi thơ của mình. Mãi mãi từng nói, tương lai cũng sẽ có người mặc hoàng kim áo giáp, chân đạp phong hỏa luân anh hùng cứu mình. Khi còn bé mình còn huyễn tưởng qua, người mặc hoàng kim khôi giáp, chân đạp phong hỏa luân anh hùng sẽ là cái dạng gì. Tô Tuyết tự giễu cười cười. Tại cái này tất cả mọi người dãy rủa cố gắng sống tiếp thế giới bên trong, làm sao có cái gì người mặc hoàng kim áo giáp, chân đạp phong hỏa luân anh hùng. Tiếng xe gió lên. Nguyên bản đứng dưới ánh đèn đường bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Tô Tuyết trước mặt. Phải chết ta. Tô Tuyết có chút nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Giờ khắc này, Tô Tuyết sắc mặt biến thản nhiên, cũng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vận mệnh của mình. Đinh đinh đinh. Thanh thúy chuông xe âm thanh, nương theo lấy trách cứ phản nàn vang lên, để Tô Tuyết kinh ngạc mở to mắt. Tại Tô Tuyết trước mắt hiện lên một đạo thân ảnh màu vàng, một người mặc màu vàng giao hàng phục bóng người cưỡi xe đạp tại trước mắt mình thật nhanh chạy qua. Thật vừa đúng lúc, xe đạp nhanh chóng lái qua một khắc này, cũng là bóng đen hướng phía Tô Tuyết nhào lên trong nháy mắt đó. Cái kia đạo giết chết tiểu đội mình tất cả đội viên bóng đen, cứ như vậy thật đơn giản bị xe đạp đụng bay đến con đường kia dưới đèn. Mà bóng đen càng là trực tiếp té tan thành mây khói. Giờ khắc này, Tô Tuyết cảm giác có chút hoang đường. Dẫn đến tiểu đội mình hủy diệt bóng đen, liền đơn giản như vậy bị một cái xe đạp đụng tiêu tán. Tô Tuyết ánh mắt rơi vào kia cỗ xe đạp bên trên. Phổ thông đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp, hơi có vẻ cũ kỹ, mà ở phía sau chỗ ngồi cột một cái giữ ấm dao hàn dương. Tại xe đạp trước sau bánh xe cuộn dây bên trên cắt treo một chữ. Bánh trước từ bên trên treo gió, bánh sau từ bên trên treo lửa. Phong hỏa bài xe đạp. Tô Tuyết mơ hồ nhớ kỹ, cái này bảng hiệu xe đạp tựa như là Trung Châu thị lớn nhất xe đạp công ty. Xe đạp bên trên anh hùng lại quái khiếu một tiếng, dừng xe lại. Cỏ. Thứ độ gì? Người mặc màu vàng giao hàng phục Vương Minh cảm giác xe đạp đụng phải cái thứ gì, kém chút để cho mình ngoặt trong khe. Vừa rồi vào xem lấy xem ở trên đường cái ngủ Tô Tuyết, đều quên nhìn trước mặt. Nhìn một vòng đều không nhìn thấy mình rốt cuộc đụng phải thứ độ gì. Đẩy xe đạp Vương Minh trở về tới Tô Tuyết bên người. Vương Minh ánh mắt rơi vào Tô Tuyết trên thân lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tóc dài phất phới, thanh lãnh khuôn mặt tịch lệ, người mặc quần áo bó màu đen, để đỉnh tốt dáng người nổi bật càng thêm làm cho người ta ánh mắt. Cái này tỷ muội dài có chút châu phê a. Cái này nếu là phóng tới kiếp trước cao thấp cũng là ngàn vạn fan hâm mộ lưới đỏ. Ha ha, cô đương, đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, nơi này cũng không hưng đi ngủ a. Vương Minh nhìn xem Tô Tuyết hảo tâm mở miệng nói ra. Nhưng trước mắt Tô Tuyết chỉ là ngơ ngác nhìn Vương Minh, cũng không trả lời, phản phất không có nghe được Vương Minh đồng dạng. Sách, dài xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Vương Minh thầm thở dài một tiếng, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Vương Minh muốn đi, Tô Tuyết lấy lại tinh thần, lập tức đứng người lên, gấp giọng nói, chờ một chút, ngươi là ai? Vương Minh nghe được Tô Tuyết vấn đề, kinh ngạc mở miệng nói ra, cái gì thứ gì? Không nghĩ tới cái này tỷ muội con mắt còn không dùng được. Nhìn xem Tô Tuyết một mặt khẩn trương biểu lộ, Vương Minh chỉ mình giao hàng phục, có chút không hiểu thấu mở miệng hồi đáp, ta chỉ đi ngang qua, ăn a mà. Mang một ít khẩu âm giới thiệu trong lúc nhất thời để Tô Tuyết có chút mơ hồ. Ăn a, đó là cái gì? Bất quá là sinh mạng thể, là nhân loại. Nghe được Vương Minh trả lời, Tô Tuyết nguyên bản căng cứng tinh thần đột nhiên buông lỏng, thân thể thoát lực cảm giác cùng to lớn tinh thần tiêu hao, để nàng ngất đi, lần nữa ngã lệch tại bên đường. Không phải, tỷ muội, còn trẻ như vậy cũng người giả bị đụng a. Đẩy xe đạp Vương Minh lập tức tiến lên, ngồi xổm người xuống xem xét Tô Tuyết tình huống. Phát hiện đối phương còn có hô hấp về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cái này ngủ tiếp đi, tuổi trẻ chính là tốt. Nói ngủ liền ngủ. Vương Minh không khỏi cảm thán một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ, biến sắc. Ngoa tạo, muốn quá thời gian. Không lo được nằm tại ven đường ngất đi Tô Tuyết, Vương Minh cưỡi lên xe đạp lập tức ra tốc xông về phía trước. Đường hành xử qua đạo hắc ảnh kia xuất hiện dưới đèn đường lúc, Vương Minh dừng một chút, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước cưỡi mấy bước. Vừa đi hai bước, có chút không yên lòng quay đầu nhìn lại. Dưới đèn đường cái kia đạo nữ nhân bóng đen lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ chẳng lành lại bầu không khí ngột ngạt từ bóng đen bên trên truyền đến. Vương Minh thở dài, ngừng dường như chạy, tại ven đường tìm đòi. Theo Vương Minh tìm kiếm, một lần nữa ngưng tụ bóng đen đem đầu chậm rãi chuyển hướng Vương Minh. Vương Minh ngồi thẳng lên, đông nhiên xoay người, hướng phía đèn đường ra sức ném ra một hòn đá chừng bằng nắm tay. Cũng chính là tại thời khắc này, bóng đen đã xuất hiện ở Vương Minh trước mặt. Ba. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, Vương Minh ném ra tảng đá vừa vặn đánh nát đèn đường. Trong chốc lát, toàn bộ đường đi đều tối xuống. Nguyên bản đã bổ nhào vào Vương Minh trước mặt bóng đen đột nhiên biến mất. Mang theo gió nhẹ lay động Vương Minh tóc cắt ngang trán. Nhìn xem đen xì đường đi, Vương Minh ung dung thanh âm vang lên, đi ngủ sao có thể không tắt đèn đâu. Chương 11. Đề nghị nghiêm tra ngài giao hàng, tổng cộng 240 nguyên. Đem giao hàng đưa đến địa phương Vương sư phó, lấy mình tiêu chuẩn mỉm cười phục vụ, hoàn thành mình cái này một đơn sinh ý còn kém một phút đồng hồ tối nay, nếu là muộn một phút đồng hồ, nhưng là muốn theo phút đồng hồ trừ tiền. Nhìn xem trong tay có lẽ có chỉnh tiền giấy, Vương Minh đắc ý thu lại. Cái này một chỉ riêng kiếm 80, mặc dù một ngày nhiều nhất chạy cái 5-6 đơn. nhưng thu nhập một tháng hơn bạn vẫn là vững vững bằng vàng. So với kiếp trước, muốn chạy ngoài bán thu nhập một tháng hơn bạn, liền xem như không sợ vất vả, nhưng vẫn là muốn nhìn bình đại sắc mặt. Đều hắn bao lớn thay biến thời đại, cũng không biết chó đèn đường nước tiểu tính đổi không có đổi. Ngầm đâm đâm mắng một tiếng, Vương Minh đi trở về. Lần này hoàn thành mình quy hoạch bên trong bước đầu tiên, thậm chí còn nhỏ kiếm 80. Xem ra hôm nay vận khí của mình là thật tốt. Cười xe đạp Vương Minh tâm tình vui vẻ thổi lên huýt sáo. Như vậy là được rồi sao? Cái bóng lần nữa mở ra tinh hồng đôi mắt, không hiểu nhìn về phía Vương Minh hỏi. Làm nhiều hơn sẽ có vẻ tận lực, tất cả mọi người không phải người ngu, quá chủ động ở trong mắt người khác thế nhưng là sẽ hạ giá đáng giá. Tâm tình rất tốt Vương Minh thảnh thơi mở miệng nói ra. Nguyên bản, Vương Minh là nghĩ tại trước mặt mọi người, xử lý một con quỷ dị, sau đó gây nên trong tòa thành này trật tự đám người chú ý, hôm nay lại ngủ gật đưa gối đầu, vừa vặn đụng phải trật tự đám người thành cái này quỷ dị. Thuận tay cứu cái kia tướng mạo có chút châu phê muội tử, cũng làm cho mình trong lúc vô hình nhiều một cái giúp chính mình nói chuyện người. Về phần bọn hắn có thể hay không tìm đến chính mình, Vương Minh cũng không lo lắng. Nếu là dạng này, bọn hắn còn tìm không thấy mình, vậy cũng nói rõ, thủ hộ tòa thành thị này trật tự đám người, năng lực cũng rất bình thường. Cái bóng tò mò nhìn khẽ hát Vương Minh, mặc dù không rõ Vương Minh vì cái gì tự tin như vậy, nhưng nó hiếu kỳ địa phương lại không phải nơi này. Ngươi là thế nào phát hiện, con kia sâu kiến bản thể là kia ngọn đèn đường? Đây mới là cái bóng hiếu kỳ địa phương. Nó cùng Vương Minh là một thể, Vương Minh mặc dù đã thức tỉnh bất tử năng lực, nhưng cũng bèn bèn bất tử, mặc kệ là tinh thần lực vẫn là lực lượng đều cùng thường nhân đồng đạo. Điểm ấy cái bóng hết sức chắc chắn. Vừa rồi con kia sâu kiến, mặc dù thực lực yếu đất, nhưng liền xem như mình ngay từ đầu cũng không phát hiện con kia sâu kiến bản thể là kia ngọn đèn đường. Có thể Vương Minh là thế nào phát hiện? Ngâm nga bài hát Vương Minh ngẩng đầu nhìn một chút đèn đường bình tĩnh nói, trùng hợp thôi, hoặc là nói cũng may mà ngươi. Ta. Cái bóng hơi nghi hoặc một chút. Vương Minh nhìn về phía cái bóng, khoe miệng có chút câu lên hỏi, ngươi bây giờ không rồi cùng con kia quỷ dị rất giống sao? Giờ khắc này, cái bóng tinh trong mắt màu đỏ cụ xuống, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái bóng hình thành điều kiện là nguồn sáng bị che chắn vật che chắn. Con kia quỷ dị chỉ đứng dưới ánh đèn đường, toàn thân sơn đen mà hắc, có thể cho rằng cái bóng một loại. Chỉ cần đánh nát nguồn sáng, cái bóng tự nhiên sẽ biến mất. Đây hết thảy bất quá là suy đoán của ngươi thôi, ngươi cứ như vậy xác định. Ta không xác định, nhưng hết thảy sự vật phát sinh đều là có dấu vết mà lần theo, cũng tỉ như ta quê quán, muốn biến thành quỷ, đầu tiên phải chết người đồng dạng. Quỷ dị sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, cũng nên có một cái lý do. Vạn vật hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Thú hổ, đoán sai thì thế nào? Dù sao lão tử hiện tại là bất tử, còn sợ nó có thể giết ta hay sao? Vương Minh nghĩ tới điều gì, nhìn xem cái bóng, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, ta đem nó va nát thời điểm, ngươi xuất thủ. Nghe được Vương Minh hỏi thăm, cái bóng dừng một chút, lập tức cùng Vương Minh giống như cười mà không phải cười hai mắt nhìn nhau. A, một con run dê thôi, ta chỉ là nhìn xem trước mắt. Mang theo không cam lòng thanh âm vang lên, cặp kia tinh con mắt màu đỏ chậm rãi nhắm lại. Cái bóng khôi phục bình thường. Vương Minh cắt một tiếng, gia hỏa này vẫn rất ngạo kiều. Theo Vương Minh đi xa, kia ngọn dưới đèn đường lại lần nữa huyên áo. Mười mấy tên mang theo hai nghe người từ bốn phương tám hướng đội vàng chạy đến. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ còn lại hôn mê Tô Tuyết cùng đánh nhau kịch liệt sân bãi. Đương nhiên, còn có kia ngọn vỡ vụn đèn đường. Mấy đạo cảnh giới tuyên kéo, mấy chục người lật cả đáy lên trời, cũng không có tại phụ cận tìm tới quỷ dị biến mất vết tích. Một người mặc áo khoác màu đen, ngâm thuốc lá trung niên nhân hai tay thăm dò túi nhìn xem bận rộn hiện trường, mang trên mặt một tia không kiên nhẫn. Chu đội, không có phát hiện bất luận cái gì cường độ cao dị thường tinh thần ô nhiễm, 233 tiểu đội ngoại trừ đội trưởng Tô Tuyết bên ngoài, toàn biên biến mất. Một người trẻ tuổi bước nhanh đi đến trung niên nhân bên người nhỏ giọng mở miệng nói ra. Thật cỏ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới chối đi, kết quả phân đều làm đi. Được gọi là Chu đội trung niên nhân đem miệng bên trong điếu thuốc nổ ra hùng hùng hổ hổ nói. Bạch cấp hiện tại cũng nuôi cái gì phế vật? Loại phế vật này cũng có thể đương đội trưởng. Trung niên nhân nhìn về phía người trẻ tuổi mắng. Người trẻ tuổi run run một chút, nhìn thoáng qua được đưa lên ô tô Tô Tuyết, tiến đến trung niên nhân bên thai nhỏ giọng nói, đó là cái cá nhân liên quan, nghe nói hậu trưởng quá cứng rắn. Đi mẹ nhà hắn cá nhân liên quan, liều mạng sự tình cũng có thể đi cửa sau. Chưa thấy qua chịu chết còn tranh ngang. Trung niên nhân tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói. Người trẻ tuổi nghe trung niên nhân không che đậy miệng mắng khó nghe như vậy, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xem như cái gì đều không nghe thấy. Tìm tới nguồn ô nhiễm không? Trung niên nhân nhìn về phía người trẻ tuổi hỏi lần nữa. Báo cáo. Hiện trường ngoại trừ rõ ràng đánh nhau vết tích bên ngoài, cũng không phát hiện nguồn ô nhiễm. Người trẻ tuổi lập tức mở miệng nói ra. Nghe được người tuổi trẻ báo cáo, trung niên nhân trừng mắt liếc, lập tức mắng, các ngươi cũng là phế vật. Bị chửi phế vật người trẻ tuổi lập tức thành thành thật thật cúi đầu chờ ai đó hấn. Trung niên nhân nhưng không có tiếp tục mắng, mà là kéo cảnh giới tuyến đi vào. Nhìn thấy trung niên nhân đi đến, vội vàng kết thúc công việc đám người nhao nhao ngừng lại, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Trung niên nhân đi một cái vừa đi vừa về, cuối cùng đứng tại vỡ vụn đèn đường trước. Nhìn thoáng qua đèn đường, trung niên nhân có chút phun ra một ngụm trọc khí. Hướng phía vừa rồi người trẻ tuổi kia vẫy vẫy tay. Người trẻ tuổi sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, đứng nghiêm đứng thẳng. Tìm phế vật đem thứ này một lần nữa hợp lại. Trung niên nhân chỉ vỡ vụn đèn đường nói. Rõ. Người trẻ tuổi lập tức đáp ứng. Lập tức một đám người xuống tới, lập tức đối cái này đáng chết đèn đường triển khai phục hồi như cũ công việc. Giữa đường đèn bóng đèn một lần nữa bị hợp lại tốt về sau, trước tiên đưa đến trung niên trước mặt. Trung niên nhân nhìn xem người trẻ tuổi trong tay hợp lại tốt đèn đường, chỉ bóng đèn ở giữa một lỗ hổng hỏi, nơi này là nguyên bản chỉ còn thiếu sao? Báo cáo, đúng vậy. chúng ta đã đem nơi đó tìm kiếm mấy lần, cột đèn đường đều bị chúng ta phá hủy, có thể xác định là thiếu thốn. Người trẻ tuổi thật nhanh hồi đáp. Trung niên nhân nhìn xem lỗ hổng, trên mặt mang lên một tia ý vị sâu xa ý cười, chắc không được các phế vật tìm không thấy, cho mấy cái đồ vật vẫn rất độc đáo. Bóng đèn ở giữa khối kia lỗ hổng, thình lình giống như là một cái giơ cao hai tay hình người. Thu đội. Trung niên nhân ngồi thẳng lên nói.
Vâng.
Kia, chu đội, khối này đèn đường. Vương lấy đèn đường người trẻ tuổi chần chờ một chút mở miệng hỏi. Trung niên nhân một bên hút thuốc, một bên khoát tay áo hàm hồ nói, báo cáo ngươi đi biết, nhớ kỹ, nguồn ô nhiễm mất đi, đề nghị nghiêm tra 233 tiểu đội trưởng. Chương 12. Ăn cơm trước đi, Tô Tuyết cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Mình một thân váy trắng đứng tại tháp cao phía trên, lập tức nhảy xuống. Đương thả người nhảy lên mình nhanh tiếp xúc đến mặt đất lúc, bên hai lại vang lên một thanh âm, Tô Tuyết, 20 tuổi, bạch cấp 233 tiểu đội trưởng. Xử lý sự kiện dưới đèn đường Vũ Nương dẫn đến 233 tiểu đội toàn viên mất tích. Một thanh âm tại đen như mực trong phòng vang lên. Soạn. Một chùm bạch quang đột nhiên xuất hiện, chiếu ở người mặc quần áo bệnh nhân Tô Tuyết trên thân. Nhưng cái này buộc bạch quang chỉ chiếu sáng Tô Tuyết, bốn phía vẫn như cũ như mực hắc ám. Thời khắc này Tô Tuyết hai mắt bị che kín miếng vải đen, hai tay hai chân bị giam cầm ở một chương mang theo bản tấm trên ghế. Tại 10 người đầy biên tình huống dưới, xử lý cấp E sự kiện dẫn đến toàn viên mất tích, thân là cấp C siêu năng giả đội trưởng trở thành duy nhất sống sót người, làm người phụ trách chủ yếu. Theo thanh âm dừng một chút, Tô Tuyết thân thể đột nhiên lắc một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo bệnh trạng tái nhợt. Từ trên tổng hợp lại, Tô Tuyết ứng phán 50 năm giam cầm. Hai mắt che vải đen Tô Tuyết nguyên bản bình tĩnh cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, đung đưa trên người xiềng xích, nghiêm nghị nói, các ngươi có thể cho ta định tội, thậm chí giết ta. Nhưng ta tuyệt đối không thừa nhận, lần này sự kiện là cấp E sự kiện. Tiểu đội của ta gặp rõ ràng là cấp C thậm chí C cấp sự kiện. Tô Tuyết kích động kêu to cũng không có dẫn tới đáp lại, ngược lại dẫn tới thời gian dài trầm mặc. Nhưng Tô Tuyết lại quật cường ngẩng đầu lên, đối mặt với một cái phương hướng, nàng có thể cảm ứng được, tại đối diện có mười mấy ánh mắt đồng dạng đang trầm mặc nhìn xem mình. Thân là đội trưởng Tô Tuyết rất rõ ràng, tại đẳng cấp khác nhau dị thường sự kiện hạ hy sinh, đưa cho ra đền bù đãi ngộ là khác biệt. Nàng thân là 233 tiểu đội trưởng, cũng thân là sự kiện lần này duy nhất còn sót lại người. Cho dù chết, cũng không cho phép nàng chỗ tiểu đội bị dạng này khuất nhục nói xấu. Thanh âm lần nữa từ quảng bá bên trong vang lên, Tô đội trưởng, trải qua chúng ta đối hiện trường trinh sát cùng thăm dò, sự kiện phát sinh địa điểm, dị thường trị số tinh thần thậm chí ngay cả cấp E cũng chưa tới, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Quái vật kia đối bất luận cái gì công kích đều miễn dịch, chỉ cần bị nó neo định, trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Quái vật kia cực kỳ nguy hiểm. Tô Tuyết vội vàng nói, nàng cũng không sợ chết, mà là không nguyện ý tại các nàng về sau, Trung Châu thị sẽ còn bởi vì con quái vật này tạo thành không cần thiết thương vong. Bốn phía an tĩnh lại, cái kia đạo giọng ôn hòa lần nữa bình tĩnh vang lên, sự kiện lần này đã bị tiêu trừ. Dị thương trị số tinh thần đã biến mất, nó đã bị tiêu diệt. Tiêu diệt? Làm sao tiêu diệt? Tô Tuyết có chút không thể tin mở miệng hỏi. Đây là chúng ta mới biết, tại chúng ta đuổi tới hiện trường lúc, dị thường trị số tinh thần liền đã biến mất. Cho nên, làm ở đây duy nhất người sống sót, Tô đội trưởng xin bắt đầu người biện hộ. Đối với cái này lên dẫn đến tiểu đội mình toàn viên hủy diệt dị thường sự kiện bị tiêu trừ. Trong lúc nhất thời, Tô Tuyết tâm tình có chút phức tạp. Dòng dã một tiểu đội siêu phàm người tại quái vật kia trước mặt, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nhưng lại bị như vậy mà đơn giản tiêu trừ. Đột nhiên, Tô Tuyết trong đầu điện quang lóe lên, nhớ tới mình trước khi hôn mê, cái kia đạo cười phong hỏa bài xe đạp, mặc áo vàng phục nam nhân. Tô Tuyết tự lẩm bẩm, là hắn, là hắn, là hắn đã cứu chúng ta. Hắn là ai? Thanh âm trong nháy mắt vang lên, mang theo một tia bội vàng. Tô Tuyết lại có chút mờ mịt lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn là ai. Hắn nói, hắn là An A mà. Cố gắng bắt chước trong đầu đạo thân ảnh kia thân ảnh, Tô Tuyết nói ra một cái mang theo bốn lưỡi cuối vần âm danh tử. Có chút quái dị khẩu âm lập tức để quảng bá bên trong vang lên hạ giọng, liên tiếp nén cười âm thanh. Quảng bá bên trong rất nhanh yên tĩnh trở lại, thanh âm có chút cổ quái vang lên, ngươi nói là giải quyết lần này dị thường sự kiện, cũng cứu ngươi người, là một cái giao hàng viên. Tô Tuyết lại có chút ngốc ngốc hỏi ngược lại, giao hàng viên? Cái gì giao hàng viên? An A là Trung Châu thị một nhà giao hàng công ty, đã cứu ta người, giải quyết chuyện này người, là một cái giao hàng viên. Tô Tuyết có chút không dám tin mở miệng hỏi. Tô Tuyết hỏi lại để quảng bá sau thanh âm nhất thời nghẹn lời, lập tức quảng bá vang lên lần nữa, cái này chẳng lẽ không nên từ ngươi đến giải thích một chút sao? Tô Tuyết túi đầu cố gắng nghĩ lại mình trước khi hôn mê phát sinh tất cả mọi chuyện. Mặc áo giáp màu vàng, cưỡi phong hỏa luân, xác định đối phương là nhân loại về sau, mình liền hôn mê đi. Tô Tuyết lắc đầu, có chút mê mang mở miệng nói ra, ta tại xác nhận đối phương là nhân loại về sau, liền hôn mê đi. Ngươi xác định là nhân loại? Quảng bá thanh âm có chút gấp rút, tựa hồ đối phương là không phải nhân loại chuyện này rất mấu chốt. Tô Tuyết cố gắng nghĩ lại, nhớ tới Vương Minh có chút nhảy thoát lời nói, lập tức nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, ta có thể xác định, dù sao năng lực của ta thuộc về tinh thần loại. Tinh thần loại siêu phàm người đối với quỷ dị cảm giác độ muốn càng thêm mẫn cảm. Soạn. Một cái khác buộc bạch quang sáng lên, chiếu sáng một người mặc áo khoác nam nhân. Người mặc áo khoác nam nhân đầu hướng xuống đứng trên trần nhà, từng bước một hướng phía Tô Tuyết đi đến. Thẳng đến đi đến Tô Tuyết trước mặt, hai người thị giác mới phát sinh chuyển biến. Cũng không phải là nam nhân đứng trên trần nhà, mà là Tô Tuyết bị treo ngược trên trần nhà. Người mặc áo khoác nam nhân từ bên trong áo khoác rút ra một trương giấy trắng, nhìn xem treo ngược đang thẩm vấn phán trên ghế Tô Tuyết mở miệng nói ra, phế bật, ta gọi chú Vũ, ngươi bởi vì nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, hiện tạm phái ở dưới tay ta làm việc. Tô Tuyết rất rõ ràng, mình không có lựa chọn. bị treo ngược trên trần nhà Tô Tuyết ngẩng đầu, nghe được mình thẩm phán về sau, nhẹ gật đầu nói, ta đồng ý, nhưng ta nghĩ mời tổ chức tra rõ lần này sự kiện nguồn ô nhiễm. Liền xem như không vì mình, cũng vì mình tiểu đội hy sinh tất cả đội viên, mình cũng không thể đổ cho người khác. Phế vật sự tình vẫn rất nhiều. Chu Vũ búng tay một cái, cả phòng trong nháy mắt phát sáng lên. Nguyên bản hắc ám bắt đầu đổ sụp, như là màu đen như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tối lui. Đường hắc ám tối lui về sau, lộ ra nguyên bản gian phòng bộ dáng. Treo ngược tại trần nhà Tô Tuyết giờ phút này thì đoan đoan chính chính ngồi trong phòng ở giữa trên ghế. Kia hai bóng bạch quang dần dần tan rã, cuối cùng hội tụ thành trong phòng khách ở giữa đèn chân không. Nguyên bản băng lênh hắc ám sợ thẩm phán, lột xác thành một cái bình thường bên trong lại mang một ít cũ kỹ phòng khách. Tô Tuyết hoạt động một chút thân thể, lập tức giật xuống trước mắt mình miếng vải đen, nhìn trước mắt phòng khách, trong lúc nhất thời cũng có chút không có kịp phản ứng. Soạt, phòng khách một góc cửa tủ lạnh bị Chu Vũ kéo ra, xe nhẹ đường quen xuất ra một chai bia. Xin hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tô Tuyết có chút không được tự nhiên nhìn trước mắt Chu Vũ mở miệng hỏi. Lại cạnh. Chu Vũ tự mình mở ra lon nước, lộc cộc uống một hớp lớn bia về sau, hài lòng đánh một ợ non nê. Lúc này mới ngẹo đầu nhìn về phía Tô Tuyết đáp phi sợ và nói, ta điểm giao hàng, muốn hay không ăn trước điểm. Chương 13. Để chúng ta nhìn xem vị bằng hữu này có bao nhiêu thần thông quảng đại, Tô Tuyết không có trả lời, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn xem Chu Vũ. Đối với cái này đột nhiên trở thành mình người giám sát nam nhân, Tô Tuyết theo bản năng còn có phòng bị tâm lý. Chu Vũ nhún vai, trực tiếp lướt qua vẫn còn ngậm bức trạng thái Tô Tuyết, đi đến trước cửa sổ, kéo ra một tia màn cửa nhìn về phía đường đi. Cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, trên mặt bản có ta giấy chứng nhận, ngươi có thể xác định thân phận của ta, thật giả tính năng phân chia à? Ngươi muốn nguồn ô nhiễm báo cáo điều tra đã báo đưa đến quyết định chỗ, hiện tại ngươi còn không thể nhìn. Tô Tuyết nhìn về phía trên bàn giấy chứng nhận, làm tốt nghiệp liền trở thành đội trưởng cấp bậc học sinh xuất sắc, nàng một chút liền nhìn ra trên mặt bàn giấy chứng nhận là thật hay giả tính. Cầm lấy giấy chứng nhận, nhìn xem Chu Vũ thông tin cá nhân giới thiệu, ánh mắt rơi vào Chu Vũ dưới tấm ảnh phương biên đội bên trên, không khỏi đồng tử co rụt lại thất thanh nói, biên đội 7. Ngài là biên đội 7 siêu phàm người. Đây là Tô Tuyết trở thành đội trưởng về sau ít có thất thố. Nhìn xem trong tay giấy chứng nhận Tô Tuyết, thậm chí không tự chủ được dùng tới kính ngữ. Người bình thường không biết cái này số hiệu ý vị như thế nào, nhưng làm bạch cấp tổ chức trong biên chế nhân viên, lại không ai không biết. Ở Trung Châu thị, tất cả dị thường sự kiện đều là từ Trung Châu dưới trợ thuộc một cái tổ chức thần bí đến xử lý cùng tiêu diệt. Bạch cấp chính là tổ chức danh tự, mà tổ chức này là từ 500 chi thập nhân đội ngũ tạo thành, liền như là Tô Tuyết chỗ 233 tiểu đội. Mỗi tiểu đội số hiệu sẽ không bị hủy bỏ, sẽ chỉ bổ sung tiêu hao nhân viên. Mà đội ngũ số hiệu càng là gần phía trước, cũng đại biểu cho số hiệu đội ngũ thành lập thời gian càng sớm. Số hiệu 10 trong vòng đội ngũ thì là Trung Châu thành thị truyền thuyết cấp bậc đội ngũ, cũng là Trung Châu thị sáng lập mới bắt đầu, tạo thành bạch cấp ban đầu 10 chi đội ngũ. Từ Trung Châu thị sáng lập đến bây giờ, cái này 10 chi đội ngũ bổ sung nhân viên cũng đều là từ Trung Châu thị mạnh nhất siêu phàm người bên trong rút ra. Có thể nói, mỗi một chi số hiệu tại 10 trong vòng đội ngũ đều đại biểu cho Trung Châu thị đứng đầu nhất chiến lực. Bây giờ đứng ở trước mặt mình, chính là cái này 100 vị siêu phàm người bên trong một vị. Đừng nghe bên ngoài truyền như vậy tà dị, chúng ta cũng muốn ăn cơm đi. Chu Vũ thanh âm từ bên cạnh bay tới, thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Loại này tôn kính tựa hồ để Chu Vũ cảm giác được phiền chán. Tô Tuyết cuống quýt đứng người lên, bước nhanh đi đến Chu Vũ bên người, vội vàng nói, trưởng quan, đã ngài đến nơi này, chắc hẳn ngài hẳn là cũng đã nhìn ra, tiểu đội của ta. Ngươi muốn nói cái gì? Là sự kiện vượt ra khỏi ngươi chỗ đội ngũ xử lý phạm vi, vẫn là nhân viên toàn bộ mất tích cùng ngươi không có quan hệ. Chu Vũ không chút khách khí đánh gãy Tô Tuyết, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tô Tuyết. Tựa hồ bị một chút phơi bày nội tâm của mình ý nghĩ, Tô Tuyết sắc mặt trắng nhợt, còn muốn mở miệng tiếp tục giải thích, lại bị Chu Vũ đưa tay đánh gãy. Chu Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự mình mở miệng nói ra, ngươi nói là cái dạng gì giao hàng viên có thể giải quyết nguyên một tiểu đội toàn viên hy sinh vì nhiệm vụ đều không có giải quyết dị thường sự kiện. Chu Vũ trong giọng nói mang theo hiếu kỳ, lại dẫn vẻ mong đợi. Tô Tuyết cả sửa lại một chút cảm xúc, trầm tư một chút, mở miệng nói ra, hẳn là một vị mai danh nhận tích cao nhân đi. Tô Tuyết câu nói này giống như là đã dẫn phát Chu Vũ ghét xuẩn chứng, mang theo nộ khí răn dậy tiếng vang lên, ngu xuẩn, nếu là hắn muốn mai danh nhận tích, hắn vì cái gì còn muốn cứu ngươi? Lưu lại ngươi cho hắn tuyên truyền làm việc tốt không lưu danh sao? Bạch Cáp làm sao lại dạy dỗ đến ngươi ngu xuẩn như vậy đi làm đội trưởng? Chu Vũ không chút khách khí răn dạy để Tô Tuyết trên mặt biểu lộ cứng đờ, bờ môi giật giật. Lại phát hiện Chu Vũ mắng mình tìm không ra phản bác lý do. Đóng vai thám tử nghiện Chu Vũ vẫn như cũ tự mình nói, tại khẩn yếu con đầu, anh hùng cứu mỹ nhân, nói là làm việc tốt không lưu danh, nhưng lại lưu lại dễ như trở bàn tay có thể tìm tới phương pháp của hắn. Cho nên, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ tới chúng ta đi tìm hắn, đi phát hiện hắn, đi muốn cầu cảnh hắn. Ha ha, có chút khuôn mặt, nhưng không nhiều. Giám ba câu, còn chưa thấy mặt, Chu Vũ liền dễ như trở bàn tay nghĩ đến Vương Minh ý nghĩ. Nhưng ta không rõ một sự kiện, vì sao lại ẩn tàng đến bây giờ mới hiện thân, bây giờ muốn chúng ta phát hiện hắn, để chúng ta đi tìm hắn, hắn lại muốn làm gì? Phế vật, ngươi nói, hắn đang suy nghĩ gì? Chu Vũ nghiêng một cái đầu nhìn về phía một bên Tô Tuyết đột nhiên hỏi. Tô Tuyết nghe chỉ tốt ở bên ngoài, đột nhiên bị hỏi như vậy, có chút trở tay không kịp. Nói nhiều rồi sợ hãi lại bị mắng, nói thiếu đi cũng sợ bị chửi. Tô Tuyết nghĩ nửa ngày mới kiên trì biện xuất một câu, có phải hay không là trùng hợp. Đối với cứu mình một mạng ân nhân, Tô Tuyết rất khó lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đối phương dụng ý, nhưng câu này trùng hợp lại nên đón Chu Vũ cản rỡ cười to. Ha ha ha. Loại này thanh tịnh ngu xuẩn, vẫn là được các ngươi loại này tốt nghiệp mới có a. Tô Tuyết vừa định mở miệng phản bác, Chu Vũ thanh âm lại vang lên lần nữa, trên thế giới này không có nhiều như vậy trùng hợp, càng nhiều hơn chính là mưu đồ đã lâu tiếp cận, rất kỳ quái ngươi là thế nào lấy toàn A thành tích tốt nghiệp, Bạch Cắc bên trong hiện tại cũng là phế vật sao? Chu Vũ có chút đùa cợt nhìn trước mắt Tô Tuyết mở miệng nói ra. Nghe được Chu Vũ đang giễu cợt mình việc học tốt nghiệp địa phương, nguyên bản có chút khiếp nhược Tô Tuyết đôi mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Vũ mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, "Trưởng quan, xin ngài tôn trọng Trung Châu thị." "Tốt tốt tốt, Trung Châu tốt nhất rồi, ta siêu yêu nơi này." Chu Vũ khoát tay áo, một bộ không chỗ sâu vị dáng vẻ hướng Tô Tuyết xin lỗi. Tô Tuyết có chút tức giận đối phương thân là Trung Châu thị vị trí thứ 100 siêu phàm người. Chu Vũ lại đối Trung Châu thị thái độ như thế qua loa. Cho dù là Chu Vũ, tại trở thành số hiệu 7 tiểu đội thành viên trước đó, cũng là từ Bạch Cấp tổ chức huấn luyện. Đang lúc Tô Tuyết còn muốn vì tổ chức minh bất bình thời điểm, Chu Vũ lại giơ tay lên, ra hiệu Tô Tuyết im tiếng, ta điểm giao hàng đến. Đinh linh linh. Lạ lẫm lại có chút quen thuộc xe tiếng chuông vang lên, Tô Tuyết tựa hồ nhớ tới cái gì, đi tới trước cửa sổ. Vừa hay nhìn thấy, người mặc màu vàng giao hàng phục Vương Minh chính phí sức đạp chiếc kia đôi tám lớn đòn khiêng từ đằng xa cưới tới. Ngươi là muốn đem hắn dụ đến nơi đây, sau đó thẩm giá hắn mục đích sao? Tô Tuyết nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu vàng, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thẩm vấn cái gì? Chúng ta vị bằng hữu này mới vừa vặn đã cứu chúng ta 233 tiểu đội trưởng. Chúng ta có thể thiếu hắn một cái nhân tình, làm sao có thể thẩm vấn bằng hữu của chúng ta? Tô Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Chu Vũ trên mặt lại mang theo thần bí mỉm cười. Để báo đáp lại, ta đương nhiên là điểm một cái đơn đặt hàng lớn cho vị bằng hữu này. Chu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Minh mở miệng hồi đáp. Tại hai người nhìn chăm chú bên trong, Vương Minh đôi tám lớn đòn khiêng đứng tại đối diện cửa phòng. Tô Tuyết nhìn xem đối diện phòng ốc, tinh thần lực không khỏi nhảy lên. Nhà này nhà dị thường trị số tinh thần ở trong mắt Tô Tuyết ngay tại phi tốc lên cao. Tô Tuyết trong lòng giật mình, không thể tin nhìn về phía Chu Vũ. Phát giác được Tô Tuyết ánh mắt, Chu Vũ đương nhiên mở miệng nói ra, "Không tệ, kia tòa nhà phòng ở là một chỗ chân chính cấp C dị thường nguồn ô nhiễm." Nhìn xem Vương Minh nhấn hạ chuông cửa, đẩy ra viện tử cửa sắt đi vào viện tử, Chu Vũ xoa xoa đôi bàn tay, nhiều hứng thú tiếp tục nói, "Hiện tại để chúng ta nhìn xem, chúng ta vị bằng hữu này đến cùng đến cỡ nào thần thông quảng đại đi." Chương 14. Quỷ dị liền có thể không trả tiền. Khoảng cách đêm đó đã qua 3 ngày, nguyên bản lòng tin tràn đầy Vương Minh, hiện tại trong lòng ít nhiều có chút không có yên lòng. Bởi vì 3 ngày này qua quá bình tĩnh đến Vương Minh đưa giao hàng đã lô vốn 3 ngày. Trong kế hoạch, tự mình giải quyết một cái quỷ dị, đồng thời còn cứu được một cái muội tử. Nói thế nào tòa thành thị này siêu năng lực giả cũng nên chú ý mình, sau đó thu nạp mình tiến vào tòa thành thị này siêu năng lực quản lý tổ chức. Mình liền có thể thông qua tòa thành thị này lực lượng, đến chân thực hiểu rõ thế giới này. Có thể đã qua 3 ngày, Vương Minh đợi 3 ngày, kết quả chờ một cái tịch mịch. Không phải đâu, cái này trong thành thị trật tự người như vậy kéo sao? Ta đều chủ động bại lộ, đều không tìm ta sao? Ta thế nhưng là còn cứu một người dáng dấp như vậy như bức tỉ muội. Coi như không đến mời ta gia nhập cái gì long tổ. 749 cục, chí ít cũng tới đưa mặt cờ thường A. Liên bỏ mặt ta một nhân tài như vậy ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi. Nghĩ tới đây, nguyên bản liền tâm phủ khí táo Vương Minh đạp xe đạp khí lực đều thêm lớn thêm không ít. Nhưng nhớ tới cái này đơn giao hàng, Vương Minh lại cẩn thận. Trên đường cái, cưỡi xe đạp Vương Minh mang theo hai thùng mì sợi, cưỡi tốc độ rất chậm. Sợ trong thùng quần quận nước vẩy ra tới. Mà mang theo hai thùng mì sợi Vương Minh trong lòng đã đối cái này đơn giao hàng cực hạn ngôn ngữ chuyển vận. Điểm giao hàng người này là chăn heo sao? Nhà ai người tốt, một bữa phải ăn 20 cân mì trộn tương chiên, 4 cân rượu sái. Điểm nhiều còn chưa tính, còn cách xa như vậy. Nếu không phải phối đưa phí khoảng chừng 100 khối, Vương Minh thật không muốn đón lấy cái này đơn xin ý mình đưa 3 ngày giao hàng, bởi vì quá thời gian, đưa sai, mất đi, tổn hại. Đủ loại đột phát tình huống, đã để mình nhập không đủ suất. Mình còn muốn ăn uống ngủ nghỉ, thường ngày tiêu phí. Cứ như vậy, Vương Minh trực tiếp kéo nạn đói. Nguyên chủ đơn giản chính là chết đầu óc, không có việc gì mua cái gì phòng à, hại mình xuyên qua tới còn muốn tiếp tục làm khổ lực. Ở trong lòng hung hăng nhả dánh Vương Minh rốt cục đi tới mục đích của mình trước mặt. Một tòa nương tựa đường cái, mang viện tử 2 tầng biệt thự. Biệt thự lầu 2 đèn sáng, cách màn cửa có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Nhìn trước mắt biệt thự, Vương Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thận trọng đem hai thùng mì sợi từ sau chỗ ngồi lấy xuống. Hai bình rượu sái dùng dây thừng buộc chung một chỗ treo ở trong cổ. Tốn sức đi đến biệt thự viện tử hàng rào trước cửa. Biệt thự bị cao cỡ nửa người tường viện vây quanh, chỉ có thông qua hàng rào cửa mới có thể tiến nhập đến trong sân nhỏ. Vung xuống mì sợi, Vương Minh nhấn vang lên hàng rào cái khác chuông cửa. Leng keng, leng keng. Chuông cửa vang lên vài tiếng, Vương Minh ngẩng đầu nhìn lầu 2 lóe lên ánh sáng cửa sổ đợi một hồi. Lại phát hiện màn cửa sau cái kia mơ hồ bóng người cũng không hề động. Coi là đối phương không có nghe được chuông cửa vang, Vương Minh tiếp tục nhấn lấy chuông cửa. Một bên nhấn một bên nhìn xem lầu 2 cửa sổ, điểm chuông cửa Vương Minh tâm càng ngày càng chìm xuống dưới, điểm chuông cửa tay cũng không tự chủ được thêm nhanh. Đinh, đinh, đinh. Trong lòng càng ngày càng không chắc Vương Minh nhấn càng lúc càng nhanh, nhìn về phía lầu 2 cửa sổ sắc mặt cũng càng phát khó coi. Ta bên trên số 8, sẽ không phải thật gặp được trốn đơn đi. Mây đen đều lóe lên, con giả bộ như nghe không được đúng không? Nhìn xem nửa ngày không ai đáp lại, thậm chí ngay cả đèn đều không có mở phòng ở, Vương Minh trong lòng một vạn thất dê còn bắt đầu phi nước đại. Tân tân khổ khổ dẫn theo 20 cân mì sợi, đuổi đến mấy cây số đường, kết quả gặp trốn đơn. Thả ai trên thân, ai cũng không tiếp thụ được. Chớ nói chi là toàn bộ thân gia bán xong cái này 20 cân mì sợi liền còn mấy cái tiền xu Vương Minh. Trốn đơn là không thể nào trốn đơn, hôm nay vắt mì này ngươi không ăn, lão tử cũng nắm nuốt ngươi hết hầu cho ăn xuống dưới. Vương Minh dùng sức vỗ vỗ hàng rào sắt, dắt cuống họng hướng phía biệt thự lầu 2 đèn sáng gian phòng quát, giao hàng đến, mở cửa cầm một chút. Giao hàng. Liên tiếp hô thêm vài phút đồng hồ, hàng rào phía sau biệt thự vẫn như cũ yên tĩnh, lầu 2 màn cửa sau bóng người vẫn không có động. Xác định, thật hắn sao đụng phải trốn đơn. Sắc mặt âm tình bất định, Vương Minh quyết định chắc chắn, nhìn thấy hàng rào sắt cũng không có khóa lại, trực tiếp đẩy ra hàng rào sắt, hướng phía 2 tầng biệt thự đi đến. Đi vào trong sân của biệt thự, không lớn trong viện, còn trồng một gốc một người cao cây tùng, thậm chí còn có mặt cỏ. Bóng đêm phụ trợ dưới, cái viện này trong yên tĩnh lộ ra một tia sâu quỷ. Thật sự là quá an tĩnh, tinh thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Vương Minh đánh ra bốn phía, nhưng trong lòng nhịn không được nhả rẫnh, ở loại địa phương này, so một mình ở nhà ngang, điều kiện tốt không biết bao nhiêu lần. Đều có tiền như vậy, lại còn nghĩ đến trốn đơn. Quả nhiên, tố chất thứ này không phải có tiền liền có thể có. Vương Minh càng đi về phía trước, trong lòng càng là không cam lòng, đi đến biệt thự trước cửa, giơ tay lên không chút khách khí đập vào trên cửa. Giao hàng, điểm giao hàng đến, xuống tới cầm một chút. Kẹt kẹt. Không biết là Vương Minh ra sức quá mạnh, vẫn là cửa vốn là khép hở, mấy lần đập phía dưới, cửa mình mở ra. Từ nửa mở cửa đi đến nhìn lại, lầu một phòng khách cũng không có đèn sáng, trong mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy trưng bày đồ dùng trong nhà. Mà cùng lúc đó, biệt thự lầu 2 ánh đèn đột nhiên dịt đi. Một trận âm phong từ phòng khách thổi tới cổng, để Vương Minh nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn xem khép lấy đại môn, Vương Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cái dự cảm không tốt. Không phải đâu, lại đụng phải quỷ dị. Không nói trước vì cái gì tòa thành thị này náo quỷ mật độ lớn như vậy, hiện tại quỷ dị sẽ còn điểm giao hàng rồi. Vương Minh lần trước là vì làm một cái lớn tin tức, gây nên trong tòa thành này trật tự đám người chú ý, hiện tại loại này từ tìm chuyện phiền phức, Vương Minh nhấc chân liền muốn đi. Mặc dù muốn đi, nhưng dưới mắt còn có một cái đi không nổi lý do. Ngươi xác định ta là bất tử, đúng không? Vương Minh tự đủ. Mặc dù không biết như ngươi loại này bất tử năng lực cực hạn ở nơi nào, nhưng bình thường vết thương chí mạng đối ngươi xác thực không có tác dụng gì. Trong đầu vang lên cái bóng bất đắc dĩ thanh âm. Nó vô cùng hâm mộ Vương Minh có thể ủng có năng lực như thế, thậm chí có thể nói là nó tha thiết ước mơ lực lượng. Ngươi là đang lo lắng trong cái phòng này quỷ dị. Cái bóng giọng nghi ngờ vang lên. Cái này trong phòng thật đúng là náo quỷ. Vương Minh kinh ngạc hỏi. Không phải trong cái phòng này, mà là cái phòng này có vấn đề, bất quá vấn đề không tính quá lớn. Trong đầu cái bóng thanh âm dừng lại một chút thiện ý nhắc nhở. Nghe được cái bóng, Vương Minh tâm cũng hơi buông ra một chút. Nó đều nói vấn đề không lớn, vậy nói do nó đều có thể ứng phó phòng này bên trong quỷ dị. Dù sao quỷ dị giết không được mình, mà lại mình còn có người trợ giúp. 2-1, làm sao cũng sẽ không lỗ. Túi đầu nhìn một chút trên đất 2 thùng mì sợi cùng 2 bình rượu sái. Nghe được cái bóng bảo đảm đi bảo đảm lại mình khẳng định là bất tử. Vương Minh cắn răng, đẩy cửa ra đi thẳng vào. Coi như quỷ dị thế nào? Quỷ dị điểm giao hàng liền có thể không trả tiền. Chương 15. Ngươi vậy mà có thể đem ta lôi ra đến. Dẫn theo 2 thùng mì trộn tương trên Vương Minh vừa đi vào phòng khách, cửa phía sau đông nhiên một chút đóng lại. Cỏ, đừng làm. Náo quỷ liền náo quỷ, đừng đùa kinh khủng kịch bản a. Vương Minh toàn thân chấn động, lập tức tâm nâng lên cũng họng. Hai chân run nhẹ nhẹ, khẩn trương nước bọt càng không ngừng bài tiết. Thả ra trong tay thùng, vươn hướng sau lưng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Con mắt thích đứng một chút âm u phòng khách, mơ hồ thấy rõ ràng phòng khách nguyên trạng. Lầu 1 lầu 2 là đả thông kiểu dáng, 2 tầng lầu cao trên trần nhà treo một chiếc thẳng rủ xuống mà xuống pha lê đèn treo. Chính đối diện là lầu 2 huyền hành lang, bên trái nhất thì là lầu 1 thông hướng lầu 2 thang lầu. 3 đoạn thức ghế sofa hoành trong phòng khách ở giữa, bên phải thì là tivi tường. Liền xem như trong bóng đêm, cũng đó có thể thấy được biệt thự này xa hoa trình độ. Vương Minh cái mũi giật giật, không khỏi nhíu mày. Duy nhất khiến người ta cảm thấy không thoải mái là, biệt thự này không khí có chút quá ẩm ướt chút. Ẩm lạnh, ẩm ướt, còn có nồng đậm mùi nấm mốc. Mặc dù không sợ chết, nhưng Vương Minh sợ nhất chính là chơi loại này kinh khủng không khí. Cho dù xuyên qua tới mấy ngày, nhưng trên tâm lý vẫn là người bình thường. Đối với thần thần quỷ quỷ đồ vật, không thể nói kính sợ, nhưng vẫn là trên sinh lý có chút sợ hãi. Dựa đại môn, một cái khác tay không nhấn tại chốt cửa bên trên, liều mạng vùi đi. Vừa rồi hờ khép cửa, bây giờ lại giống như là một mặt tường bình thường không nhúc nhích tí nào. Xem ra cái này chủ phòng thật nhiệt tình, không chiêu đãi tốt Vương Minh, là không có ý định thả Vương Minh rời đi. Việc đã đến nước này, trước đòi tiền đi. Vương Minh dựa đại môn, tham dò tính hướng phía lầu 2 hô một cú họng, có ai không? An a mà. Đáp lại Vương Minh chính là yên tĩnh như chết. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện tại cửa bên cạnh chốt mở, Vương Minh một bên chăm chú nhìn lầu 1 thông hướng lầu 2 đầu bậc thang, một bên đem bàn tay hướng chốt mở. Đưa Vương Minh ngón tay sắp chạm đến chốt mở thời điểm, Vương Minh biểu lộ cứng đờ, trong nháy mắt thu hồi mình tay. Vừa vặn giống có đồ vật gì sờ soạng mu bàn tay mình một chút, tựa như là một con lướt xuống tay. Ngươi đang làm gì a? Xông đi lên cho nó hai thai ánh sáng. Trong đầu cái bóng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô. Phản phất tại vì Vương Minh bởi vì loại này nhỏ mặt hàng, làm ra loại này mất mặt hành vi biểu thị phẫn nộ. Câm miệng ngươi lại, ta muốn biết nó ở đâu, ngươi nhìn ta xông hay không nó liền xong việc. Vương Minh một bên khẩn trương nuốt nước bọt, một bên mạnh miệng phản bác. Tích cực. Đang lúc Vương Minh cùng cái bóng đấu võ mồm thời điểm, đột nhiên một giọt nước tại Vương Minh trên mặt. Vương Minh vừa ngẩng đầu, còn không có nhìn thấy đối phương là cái gì. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên. Vương Minh trước mắt liền một trận long trời lở đất, đầu liền rơi trên mặt đất. Qua loa cỏ. Đầu ta rơi mất. Rơi trên mặt đất đầu nhìn xem mình không đầu thân thể, lập tức hét lên. Rơi mất liền rơi mất, ngươi không phải không chết sao? Trong đầu cái bóng bất đắc dĩ mở miệng nói ra. phảng phất ở trong mắt nó, đầu rơi mất cũng không phải là một kiện chuyện lớn gì.
Sao?
Ta không chết. Vương Minh hậu chi hậu giác phát hiện mình không chết, kinh ngạc nhìn về phía mình thân thể, thậm chí còn có thể khống chế thân thể làm ra phản ứng. Ta thật là bất tử a. Đương Vương Minh khống chế thân thể đem đầu của mình từ dưới đất nhặt lên, vừa định đặt tại trên cổ, ánh mắt lại cùng một đôi tinh con ngươi màu đỏ đối mặt. Một cái toàn thân trắng bệnh, 5-6 tuổi bộ dáng nam hải không biết khi nào ghé vào trên vai của mình, chính mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía cổ của mình tắt tới. Ta đi đại bá của ngươi. Vương Minh theo bản năng phản ứng, cơ lấy đầu của mình, hung hăng đem đầu của mình nện ở nam hải trên thân.
A.
Bị đầu đập trúng nam hải hét thảm một tiếng, lấy một loại thạch sủng bò tư thế, thật nhanh bò lên trên trần nhà, hướng phía lầu hai bên tay phải gian phòng bò đi. Trong nháy mắt, liền biến mất tại lầu hai góc rẽ. Nhìn thấy mình đánh lui cái này tiểu quỷ, Vương Minh trong lòng vui mừng, cố biết đem đầu mình hướng trên cổ vừa để xuống, hướng phía lầu hai liền đuổi theo. Một bên truy, một bên sờ lên đầu mình cùng cổ chô va chạm. Cổ đã cùng đầu một lần nữa dài ở cùng nhau. Từ đầu lăn xuống đến một lần nữa theo trở về. Vương Minh đều không có cảm nhận được đau đớn. Nói cách khác, mình ngoại trừ bất tử, thậm chí còn miễn dịch đau đớn. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, Vương Minh từ phía sau lưng rút ra đưa dao hàng dùng để phòng thân suy côn, trực tiếp xông lên lầu 2. Vừa đạp vào lầu 2 cái cuối cùng bậc thang, một cái treo ngược bóng người xuất hiện tại Vương Minh trước mặt. Một đôi tinh tế trắng bệnh tay ôm lấy Vương Minh đầu. Giang giác. To lớn lực đạo để Vương Minh đầu trực tiếp 180 độ chuyển tới. Vương Minh lập tức đã mất đi cân bằng, trực tiếp một đầu từ trên thang lầu cắm xuống dưới. Bay ngày đằng. Không có bất kỳ cái gì phòng bị lăn xuống thang lầu, Vương Minh lại tại một giây sau đứng người lên. Túi đầu nhìn xem lưng của mình, Vương Minh thử nghiệm đem đầu của mình một lần nữa quay tới. Nhưng để Vương Minh không có nghĩ tới, đem đầu quay tới trình độ khó khăn so đầu rơi mất một lần nữa ấn lên còn muốn phiền phức. Dày vò một hồi lâu, mới tại trong cổ xương cốt một lần nữa mọc tốt trước đó đem đầu chuyển trở về. Ngươi đến cùng được hay không? Trong đầu cái bóng thanh âm biến không nhịn được. Ta được hay không? Có bản lĩnh ngươi lên a. Vương Minh nhìn chằm chằm trong thang lầu có chút tức giận mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, mình liền bị trong phòng này quỷ dị đương chó đuổi nghịch. Nếu như không phải là của mình năng lực là bất tử, hiện tại sợ không phải thi thể đều bị làm xong. Ta nếu có thể trưởng không thân thể, ta còn ở nơi này ngô. Cái bóng biệt khuất nói. Đã không thể hỗ trợ liền im lặng. Nhìn chằm chằm đầu bậc thang, Vương Minh táo bạo đối nói. Kẹt kẹt. Lầu hai bên tay phải vang lên một tiếng mở cửa, ánh đèn dịu hất tới lầu hai huyền hành lang bên trên. Đông, đông, đông. Hữu lực tiếng bước chân vang lên, đối phương cũng không nghĩ tới, Vương Minh vậy mà khó như vậy giết, rốt cục muốn hiện thân sao? Vương Minh nhặt lên suy côn, đề phòng nhìn xem đầu bậc thang. Hai con trắng bệnh cánh tay đầu tiên ánh vào Vương Minh trong mắt, một người mặc váy trắng nữ nhân từ bên tay phải chậm rãi bò lên ra. Tiêu Thụy tóc dài túi trên mặt đất, đương leo đến đầu bậc thang xoay người lúc, Vương Minh mới nhìn rõ ràng, trước mắt nữ quỷ thân thể hướng lên trên, tứ chi lại hướng xuống, lấy một loại quỷ dị tư thế chậm rãi đi xuống thang lầu. Theo nữ quỷ xuất hiện, nước trong không khí bỗng nhiên nhiều hơn. Hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được giọt nước ở bước. Nữ quỷ lấy loại phương thức quỷ dị này bò xuống lấy thang lầu, cũng trên bậc thang lưu lại một bãi sền sệt vật nước. Hơi nước càng thêm dày đặc, thậm chí có chút dán con mắt. Canh gác nhìn xem nữ quỷ Vương Minh, giơ tay lên lau mặt một cái. Loại kia không nói ra được sền sệt làm cho Vương Minh nhịn không được túi đầu xuống nhìn một chút bàn tay. Trên bàn tay tràn đầy tinh hồng sắc máu. Mà tại Vương Minh túi đầu công phu, nữ quỷ cũng đã xuất hiện tại trước mặt Vương Minh hung hăng ôm lấy Vương Minh. Nhanh về nhà, nhanh về nhà, để ta nhìn ngươi tâm. Tinh con mắt màu đỏ lóe bệnh trạng điên cuồng, khàn khàn trong cổ họng lẩm bẩm. Nâng lên hai tay, xé mở Vương Minh lồng ngực, từ Vương Minh trong thân thể kéo ra một đoàn màu đen cái bóng, như là bị ảnh, quay người lần nữa bỏ lại lầu hai. Vương Minh toàn thân chấn động, nhìn xem bị mở ngực mổ bụng mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng kia nữ quỷ đem mình cái nào khí quan cầm đi. Lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ lầu hai bên tay phải gian phòng vang lên, thao, thật mở con mắt, ngươi đạp ngựa vậy mà có thể đem ta lôi ra đến. Chương 16. Hỏa diễm con quay quay đổ nướng. Vương Minh không hiểu thấu nghe được vốn nên tại trong đầu của mình cái bóng thanh âm, bây giờ lại từ lầu hai truyền ra. Vừa rồi tên nữ quỷ đó là đem thân thể của mình bên trong cái kia bị trời xui đất khiến phía dưới, cho túm ra ngoài. Nhanh về nhà. Chẳng lẽ là đem thân thể của mình bên trong cái kia quỷ dị cho xem như lão công mình rồi. Biệt thự này bên trong quỷ dị, sẽ không phải bởi vì nữ chủ nhân lão công không trở về nhà, sau đó đợi đến cuối cùng tâm lý biến thái a. Nếu như vậy nghĩ, vậy xem ra, hôm nay là cái đại đoàn viên thời gian. Vương Minh cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, nguyên bản bị nữ quỷ mở ngực mổ bụng ngực. Không có lưu một giọt máu, thậm chí hiện tại dài tốt lắm rồi, tân sinh mầm thịt lẫn nhau giao thoa, đem lồng ngực một lần nữa hợp. Đáng tiếc mình cái này ngắn tay, hiện tại biến thành tác phẩm nghệ thuật. Đang có chút đáng tiếc quần áo Vương Minh, ánh mắt lại rơi vào trên chân của mình. Một đầu màu đen nhạt tuyến từ bên chân của mình một mực kéo dài đến lầu 2. Xem ra liền xem như đồ vỏ, trong đầu của mình con kia quỷ dị vẫn là không có cùng mình tách ra. Mà nữ quỷ đem cái bóng lôi đến lầu 2 về sau, cả tòa biệt thự bắt đầu run rẩy lên. Cảnh sát chung quanh không ngừng mà mơ hồ bặm mẻo, lại lần nữa phục hồi như cũ. Tựa hồ lầu 2 lý chính phát sinh một trận 10 phần chiến đấu kịch liệt. Đông. Một tiếng vang cực lớn vang lên, không đợi Vương Minh kịp phản ứng. Cái kia trắng bệnh tiểu quỷ bị một cố đại lực từ bên tay phải trong phòng ném đi ra. Tiểu quỷ bị trực tiếp từ lầu 2 ném tới lầu 1, hung hăng quẳng trên sàn nhà. Ú, cái này đám tỷ tỷ hỏa khí rất lớn à, lão công trở về, gấp hải tử đều ném ra rồi. Vương Minh nhìn xem có chút mờ mịt, không biết vì sao mình sẽ bị ném ra tiểu quỷ, lập tức cười mặt mũi hiền lành. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này trong phòng hai con quỷ tựa hồ vừa vặn chọn sai đối thủ. Toàn thân trắng bệch Nam Hải đã nhận ra Vương Minh đang xem chính mình. Trừng mắt cặp kia tinh con mắt màu đỏ, hướng phía Vương Minh mở ra tấm kia tràn đầy răng nhọn miệng rộng đánh tới. So với vừa rồi nữ quỷ, trước mắt tiểu quỷ động tác rõ ràng có chút vụ bè, thậm chí quá chậm điểm. Vương Minh trong tay suy côn cầm ngược, ấn xuống sông tới tiểu quỷ đầu. Tại tiểu quỷ không có kịp phản ứng trước đó, bắt lấy tiểu quỷ tóc đông nhiên kéo một cái. Tiểu quỷ bị đau ngẩng đầu lên, Vương Minh thuận thế liền cầm trong tay suy côn hung hăng đâm vào tiểu quỷ miệng bên trong. Ấn xuống dây rùa Nam Hải, Vương Minh một bên quấy một bên ôn nhu mở miệng nói, đến, ngoan, thúc thúc làm cho ngươi cái hộp xính. Ra sức dây rùa tiểu quỷ thống khổ ai oán một tiếng, tinh con ngươi màu đỏ hồng quang đống nhiên lóe lên, trong miệng răng nhọn trực tiếp cắn đứt suy côn. Không ngờ tới tên mắt con này răng lợi tốt như vậy Vương Minh, kém chút bị đối phương cắn được tay. Đương toàn thân trắng bệnh tiểu quỷ còn muốn hướng phía Vương Minh nhào tới lúc, lại bị Vương Minh một cước đá ra ngoài. Tiểu quỷ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị Vương Minh đá ra đi xa 4-5 mét, đục ở trên ghế salon. Lập tức tiểu quỷ trực tiếp bò lên trên ghế sofa, hướng phía Vương Minh mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, trong miệng phát ra tê 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 uy hiếp âm thanh. Càng là lớn tiếng uy hiếp, càng là nói rõ đối phương năng lực mười phần có hạn, mà lại trừ miệng bên trong răng lợi hại, tốc độ, lực lượng có vẻ như đều cùng phổ thông tiểu hài tử không có gì khác biệt. Nhìn xem cố làm ra vẻ Nam Hải, Vương Minh khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Nếu là như vậy, vậy thúc thúc ta à, am hiểu nhất chính là đánh hùng hài tử. Một cái đi nhanh sông đi lên, Vương Minh giơ tay lên hướng phía sông mình nhẹ răng trợn mắt tiểu quỷ chính là một bạt hai. Ba. Tiểu quỷ bị một bạt hai này đánh có chút choáng váng, Vương Minh lại cười gần nắm lên Nam Hải đầu từ trên ghế xạ lòn kéo xuống đến, hung hăng nện trên sàn nhà. Tê tê tê. Bị nhấn trên sàn nhà tiểu quỷ ra sức dãy rồi lấy, Vương Minh giơ chân lên một cước giẫm tại Nam Hải trên cổ khống chế lại Nam Hải. Lập tức đưa tay giải khai thắt lưng của mình, gãy đôi hai lần, hung hăng quất vào trên người đối phương. Ba. 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 Mỗi một lần dây lưng vung vẩy đều mang theo một tiếng roi vang. Thúc thúc trong tay roi, hải tử trên thân bổ. Một giây 12 dưới, roi roi ra bạo kích. Rút thêm vài phút đồng hồ, Vương Minh cảm giác chính mình cũng hơi mệt chút. Nhưng dưới chân tiểu quỷ nhưng như cũ sinh long hoạt hổ dãy rồi lấy. Cái này không thể được, này cũng lộ ra Vương Minh không có bản lĩnh gì. Vương Minh cúi người nắm chặt tiểu quỷ phần gáy, bóp lấy tiểu quỷ cái cổ nhấc lên. Hung hăng ngã tại biệt thự trên cửa, tiểu quỷ nện lật ra một trận mì trộn tương chiên, lập tức để Vương Minh đau lòng không thôi. Mấy bước đi đến tiểu quỷ trước mặt, một cước dẫm tại tiểu quỷ ngực nhấn trên cửa, như là ác ma nói nhỏ, danh con, đổ nhào thế nhưng là cũng muốn tính tiền. Ánh mắt rơi ở một bên rượu sái bên trên, đã vật lý công kích không ra được bạo kích, không bằng thử một chút ma pháp công kích. Vương Minh nắm lên một bình rượu sái, trực tiếp vặn ra nắp bình đổ vào tiểu quỷ trên thân nửa bình. Nhìn xem liền mặc một cái màu trắng quần lót Nam Hải, Vương Minh có chút ân cần nói, nhỏ như vậy thằng danh con, mẹ ngươi cũng không biết để ngươi nhiều mặc bộ y phục, cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Đến, thúc thúc để ngươi ấm áp ấm áp. Nói xong, Vương Minh từ trong túi quần móc ra cái bật lửa cùng thuốc lá, nhóm lửa thuốc lá hít mạnh một hơi, lập tức đem thuốc lá gậy tại tiểu quỷ trên thân. Thu hồi chân trong nháy mắt, thuốc lá rơi vào tiểu quỷ trên thân. Oeng! 54 độ độ cao diệu đế, tại thuốc lá dẫn đốt dưới, trực tiếp bốc cháy lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Toàn thân bốc hỏa tiểu quỷ lập tức hét thảm một tiếng, trên sàn nhà điên cuồng đập ngọn lửa trên người. Ngầm lấy điếu thuốc nhìn xem tiểu quỷ bởi vì ấm áp, trên sàn nhà cao hứng xoay chuyển nhảy lên múa. Mà Vương Minh cũng vui mừng nở nụ cười. Lập tức lại đi tiểu quỷ trên thân đổ non nửa mình. Còn lại một điểm ngã xuống dây lưng bên trên. Nhóm lửa dây lưng, Vương Minh huy vũ hai lần. Nhìn thấy hài tử cao hứng như vậy, thân là thúc thúc Vương Minh cũng cao hứng. Đã tất cả mọi người cao hứng như vậy, kia không được trợ trợ hứng. Vương Minh cơ mang lửa dây lưng hung hăng quất vào tiểu quỷ trên thân. Dây lưng dính iốt nằm vừa đánh bên cạnh trừ độc. Châm lửa phụ bên trên ma, để phải không dám trái. Nhe răng cười Vương Minh cùng toàn thân lửa cháy tiểu quỷ. Trong lúc nhất thời lại không phân rõ, đến cùng ai là quỷ, ai mới là người. Cơ phụ ma dây lưng Vương Minh, giống như là rút như con thoi, cao hứng bừng bừng hô, đến, an thúc thúc một cái này, hỏa diễm con quay quay đổ nướng. Chương 17. Quan hệ cứng rắn chính là tốt. Trong biệt thự Vương Minh rút con quay rút khí thế ngất trời, mà biệt thự bên ngoài trên lầu đối diện, Tô Tuyết cùng Chu Vũ lại bạo phát cái va kịch liệt cấp C nguồn ô nhiễm. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tô Tuyết nhìn xem Vương Minh đi vào biệt thự, nghe được Chu Vũ, lập tức kinh sợ quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. À, cấp C nguồn ô nhiễm nha, đủ để tạo thành ngàn người tử vong đặc biệt lớn ô nhiễm sự kiện, cần 5 chi bạch cấp tiểu đội cộng đồng hợp tác, cũng có một vị cấp B siêu phàm người tọa trấn, tiến hành ô nhiễm xử lý. Chu Vũ một bên uống vào bia một bên nhìn chằm chằm đi vào biệt thự Vương Minh mười phần phía chính phủ mở miệng nói ra. Thân là 10 vị trí đầu trong tiểu đội một viên, đối với bạch cấp nội bộ điều lệ, Chu Vũ đồng dạng hạ bút thành văn. Cần mấy chục người hợp tác mới có thể xử lý ô nhiễm sự kiện, ngươi liền để chính hắn một người đi. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Tuyết phẫn nộ mở miệng nói ra. Người trước mắt mặc dù là Trung Châu thị truyền kỳ trong tiểu đội một viên, nhưng đối mặt với đối phương như thế coi thường sinh mệnh khảo thí một người xa lạ, vẫn là cảm giác được phẫn nộ. Huống chi tiến vào biệt thự Vương Minh còn đã cứu tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, Tô Tuyết nhìn chằm chằm bên cạnh không quan trọng Chu Vũ gấp giọng nói, "Chu trưởng quan, ngươi dạng này trái với bạch cấp tín điều, ta có quyền hướng thượng cấp phản ứng tình huống này, đồng thời kết thúc cái này hành vi." Nói xong, Tô Tuyết quay người hướng phía trên bàn trả thông tin thai nghe đi đến, muốn hướng tổ chức báo cáo Chu Vũ lần hành động này. Đương Tô Tuyết xoay người muốn cầm lấy thai nghe thời điểm, đột nhiên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, cảm giác thân thể huyết dịch phản phất động lại. Đã sớm chuẩn bị Tô Tuyết muốn vận dụng tinh thần lực, lại kinh ngạc phát hiện, đã từng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực lại bị gắt gao áp chế trong đầu, căn bản không vận dụng được một kia. Một cỗ kình phong từ phía sau truyền đến, Tô Tuyết chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến sau. Ầm. Chu Vũ không chút nào thương Hương Tiếc Ngọc đem Tô Tuyết hung hăng nhấn tại trên bàn trà, trong tay lon nước dâng lên, cuối cùng vẫn là không có đập xuống. Chu Vũ không nhịn được nắm Tô Tuyết cái cổ nhấc lên, nhìn xem ánh mắt vẫn như cũ không phục Tô Tuyết cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ nói một lần bất kỳ cái gì thánh mẫu hành vi, đều sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nhớ kỹ quy tắc là cho phế vật chế định, cũng là chỉ có phế vật cần tuân thủ. Nói xong, Chu Vũ đem Tô Tuyết ném ở trên ghế salon, cầm trong tay lon nước đặt ở trên bàn trà, cầm lấy hai nghe ném ở Tô Tuyết trên thân. Nhìn xem ánh mắt vẫn như cũ quật cường Tô Tuyết, Chu Vũ bình tĩnh nói, làm ngươi dám thị người, ta có quyền quyết định sinh tử của ngươi, hiện tại ngươi làm một chút lựa chọn, là cứu hắn sau đó chết, vẫn là cùng ta cùng một chỗ đem trận này khảo thí tiến hành tiếp. Bởi vì lần trước sự kiện, Tô Tuyết sai lầm, dẫn đến 233 tiểu đội 9 tên đội viên mất mạng. Trong đại như thế sự cố, làm đội trưởng, Tô Tuyết có không thể trốn tránh to lớn trách nhiệm. Thân là giám thị người Chu Vũ, trong 3 ngày qua, tùy thời tùy chỗ có thể giết chết Tô Tuyết, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chu Vũ thanh âm không có vừa rồi lô mãng, ngược lại 10 phần chăm chú. Sát khí lạnh lẽo cơ hồ hình thành thực chất, quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Thân là cường giả uy áp để Tô Tuyết lập tức cảm giác hô hấp không khoái. Tô Tuyết không hoài nghi chút nào, chỉ cần Tô Tuyết lựa chọn kết thúc trước mắt thí nghiệm, trước mắt Chu Vũ đem không lưu tình chút nào giết chết tại chỗ. Nhưng, đem quy tắc nhìn thành sinh mệnh mình tín điều Tô Tuyết lại không chút do dự, trực tiếp cầm lấy hỉ sệ bên thai đó lên. Báo cáo. Uy. Báo cáo. Tô Tuyết vừa định muốn báo cáo, lại phát hiện trong thai nghe không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cầm xuống thai nghe kiểm tra một chút, lập tức phẫn nộ nhìn về phía Chu Vũ, cái này thai nghe là xấu. Nghe được Tô Tuyết hỏi lại, nguyên bản đứng tại đối diện cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí Chu Vũ lập tức khí thế dừng lại. Chu Vũ có chút đau đầu nhìn trước mắt Tô Tuyết, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này, chẳng những thực lực thấp, nhãn lực chênh lệch, thánh mâu tâm, tính tình còn quật cường như vậy. Nhiều như vậy đáng chết nhân tố hợp lại cùng nhau, nàng lại còn có thể sống lâu như thế. Quan hệ cứng rắn chính là tốt. Có thể đám kia giá áo túi cơm tại sao muốn đem dạng này một cái phiền toái ném cho mình? Đại tỷ, coi như ta phục ngươi, ngươi hảo hảo động động đầu ngẫm lại, có thể đem ngươi cứu ra người, còn cần ngươi lo lắng cho hắn sao? Chu Vũ nhẫn mại tính tình ôn tồn mở miệng nói ra. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm, Chu Vũ nếm thử cùng đối phương giải thích một chút. Chu trưởng quan, mời kết thúc trận này thí nghiệm. Tô Tuyết cứng cổ trừng mắt Chu Vũ nói. Chu Vũ nhìn trước mắt khó chơi Tô Tuyết, vừa định nổi giận, sau lưng ngoài cửa sổ ngôi biệt thự kia đột nhiên tản mát ra một trận kịch liệt tinh thần bật bẹo ba động. Không lo được cùng nữ nhân trước mắt nói dóc, Chu Vũ bước nhanh đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía đối diện biệt thự. Nguyên bản đứng sừng sững ở bên đường biệt thự, giờ phút này đã chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cả tòa biệt thự tản ra quỷ dị lang quang, kịch liệt tinh thần ba động để không khí bốn phía cũng hơi chấn động. Mà biệt thự cùng cảnh sắc chung quanh sinh ra sai chỗ vết rách, hình thành cùng bốn phía cảnh sắc không hợp nhau cắt đứt cảm giác, khiến người ta cảm thấy cực độ khó chịu, mặt trái tinh thần ô nhiễm hóa thành tính thực chất sóng xung kích, như là như cuồng phong cuốn sạch lấy bốn phía. Chu Vũ đã sớm đem bốn phía cư dân di chuyển đến nơi khác. Không phải, vẹn vẹn là cỗ này mặt trái tinh thần ô nhiễm, đủ để cho phụ cận phương viên trăm mét bên trong sinh mạng thể toàn bộ tử vong. Vậy mà có thể dẫn phát quỷ chấn động. Hắn rốt cuộc là ai? Chu Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt bắt đầu biến vặn mẹo biệt thự khiếp sợ thầm nghĩ, có thể gây nên quỷ tại thế giới hiện thực tại chỗ, làm đến nước này, nói rõ biệt thự này bên trong nguồn ô nhiễm đã đến sinh tử tồn vong lúc. Có vẻ như cái kia đưa giao hàng đi vào còn không có 10 phút đồng hồ a. 10 phút đồng hồ liền đã đem chỗ này trong quỷ vực nguồn ô nhiễm bức đến trình độ này. Để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như chính Chu Vũ đều làm không được trình độ này. Nhìn trước mắt hiện hình quỷ, còn đang ngẩn người Chu Vũ lại cảm giác sau lưng một trận gió gợi lên. Tránh ra. Người mặc quần áo bệnh nhân Tô Tuyết khẽ kêu một tiếng, một thanh kéo qua còn tại kinh ngạc Chu Vũ, trực tiếp nhảy lên cửa sổ nhảy xuống. Đội vàng rơi xuống đất Tô Tuyết uy một chút chân, mồ hôi lạnh chỉ một thoáng chảy xuống. Sắc mặt tái nhợt Tô Tuyết cắn môi nhìn về phía lơ lửng biệt thự, cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố vào tới. Trong bóng đêm, người mặc quần áo bệnh nhân Tô Tuyết, khập khiễng hướng phía tản ra mãnh liệt tinh thần ô nhiễm biệt thự chạy tới. Này nương môn muốn chết sao? Chỗ kia nguồn ô nhiễm nhìn đã muốn tự bạo trình độ. Lấy lại tinh thần Chu Vũ kinh sợ nhìn xem hướng phía biệt thự chạy tới Tô Tuyết giận mắng một tiếng. Sắc mặt âm tình bất định chậm chạp một hồi, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nhảy xuống cửa sổ, hướng phía khập khiễng Tô Tuyết đuổi theo. Mình thế nhưng là hướng đám kia giá áo túi cơm cam đoan qua, mình sẽ bảo đảm Tô Tuyết sinh mệnh. Vốn cho là làm một đoạn thời gian bảo tiêu, bây giờ nhìn lại, vị này cô mãi mãi đơn giản liền kéo lấy mình liều mạng. Nhưng Chu Vũ cũng rất bất đắc dĩ, mình căn bản không muốn quản. Nhưng đối phương quan hệ là thật cứng rắn a. Chương 18. Hai thùng 607 ngay tại trong biệt thự, cho toàn thân trắng bệnh tiểu nam hài ấm áp vương minh, chính cơ lửa roi khoa tay múa chân thời điểm. Sau lưng chuyển đến một trận tiếng rít. Vương Minh kinh ngạc quay đầu lại cảm giác được có đồ vật gì trực tiếp va vào bên trong thân thể của mình. Một loại linh hồn bị xô ra thân thể quái dị làm cho Vương Minh kinh ngạc một chút, nhưng lập tức thân thể lại khôi phục bình thường. Lung lay đầu, hòa hoãn một chút cảm giác hôn mê, trong đầu lại vang lên cái bóng thanh âm. A hô, thoải mái. Cái bóng tại Vương Minh trong đầu thoải mái hô một cú họng. Ngay tại quất lấy tiểu Nam Hải Vương Minh trong tay động tác dừng lại, hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi đem tên nữ quỷ đó thu thập xong? Trong đầu cái bóng ngữ khí có chút cảm thán nói, không nghĩ tới, như vậy món ăn rất rưởi, vậy mà có thể đem ta lôi ra đến, nếu không phải ngươi bên này cũng tại đem ta kéo trở về, ta còn thực sự không muốn trở về. Con kia nữ quỷ công kích là linh hồn, nhưng liền xem như nữ quỷ cũng không nghĩ tới, tại Vương Minh trong thân thể lại còn ẩn giấu đi một cái linh hồn. Trời xui đất khiến ở giữa, vậy mà có thể đem trong đầu cái bóng cho lôi ra đến. Bị lôi ra tới cái bóng ngay từ đầu đều nhanh hụ chết. Tưởng rằng cái gì đại năng cường giả vậy mà có thể trực tiếp đem mình lôi ra tới. Kết quả chỉ là một con phế vật. Không có phí khí là gì, cái bóng liền giải quyết tên nữ quỷ đó. Vương Minh nhìn trước mắt tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu tiểu Nam Hải, nếu mày hỏi, bước kế tiếp làm gì? Ta đã đem cái kia rác rưởi đập trên tường trong tấm ảnh, ngươi đem nó cũng chụp hình bên trong là được. Cái bóng mở miệng hồi đáp. Ảnh chụp. Vương Minh cầm trong tay dây lưng ném đi, nhấc lên đã mất đi năng lực phản kháng tiểu quỷ, trực tiếp hướng phía lầu 2 đi đến. Đi vào lầu 2 chỗ ngoặt gian phòng, là một gian mang theo phòng vệ sinh phòng ngủ chính. Mà tại phòng ngủ chính treo trên vách tường một tấm hình. Ảnh chụp treo một nhà ba người, một đôi vợ chồng ôm một đứa bé. Mà trên tấm ảnh nữ nhân người mặc một bộ váy trắng, người dương quang sáng lạ. Tiểu Nam Hải thì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước. Mà trong tấm ảnh bên trái nam nhân, người mặc câu phục, đầu lại bị vẽ vô số vết đao thấy không rõ khuôn mặt. Kết hợp vừa rồi nữ quỷ kia âm thanh trở về, không khó suy đoán nam này cùng cái này hai mẹ con biến thành hiện tại cái dạng này thoát không được quan hệ. Mà trên tấm ảnh nam nhân kia đầu bị hoạch thành cái dạng này, cũng giống là cái tử hai đem cừu hận toàn bộ phát tiết tại tấm hình này trên thân nam nhân. Vương Minh nhìn thoáng qua ảnh chụp, lập tức đem tiểu quỷ trực tiếp nhấn tại trên tấm ảnh, xâm nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu bằng hữu, ngươi đến nhà, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn về nhà, thúc thúc còn có thể lại chơi với ngươi sẽ." Bị nhấn ở trên tường tiểu quỷ bỗng nhiên mở mắt ra, phảng phất thấy được sống sót cơ hội, gấp dùng cả tay chân bò vào trong tấm ảnh. Đương tiểu Nam Hải bò vào trong tấm ảnh, nguyên bản mặt không thay đổi Nam Hải đều dùng một loại cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn Vương Minh. Nhìn thấy đối phương như vậy không phục, Vương Minh đưa tay sờ sờ ảnh chụp, lại phát hiện trước mắt ảnh chụp cùng phổ thông ảnh chụp không có gì khác biệt. Đối phương thật giống như đứng tại cửa nhà mình hùng hải tử, hướng phía mình phát tiết vừa rồi phẫn nộ. "Nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh ra giết chết ta." Vương Minh hướng phía ảnh chụp hiền lành nói. Vương Minh vừa dứt lời, trên tấm ảnh nguyên bản đoán độc nhìn xem Vương Minh mẹ con lập tức khôi phục thành ảnh chụp nguyên bản dáng vẻ. Tấm hình này như là kiếp trước nào đó đại danh đỉnh đỉnh ma pháp ảnh chụp đồng dạng. Vương Minh đưa tay đem ảnh chụp từ trên tường hai xuống, hiếu kỳ kiểm tra một hồi. Đương đem ảnh chụp lật qua lúc, phát hiện tại ảnh chụp phía sau viết một câu, "Sinh mệnh như hạ hoa nở rộ, cũng đang đợi bình minh." Loại này văn thanh bệnh đau đớn văn học, cũng không để cho Vương Minh cảm thấy có gì tốt. Ngược lại là khoản danh tự, để Vương Minh trong đầu hiện ra một đoạn ký ức. Cao Siêu Hùng. Viết xuống câu nói này người gọi là Cao Siêu Hùng, người này hẳn là trên tấm ảnh cái kia bị hoạch quay đầu đầu phục nam nhân. Mà Vương Minh cũng nhận biết cái tên này, hoặc là nói, cô thân thể này nguyên chủ nhân nhận biết cái tên này. Trong cô nhi viện cũng có một đứa cô nhi gọi cái tên này. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Vương Minh trong đầu hiện lên một cái có chút quái gở hài tử. Cùng ánh nắng sáng sủa mình khác biệt, trong đầu của mình cái kia gọi là Cao Siêu Hùng hài tử tính cách 10 phần quái gở, không thích cùng người khác tiếp xúc. Cho nên ở cô nhi viện bên trong, đứa nhỏ này tồn tại cảm cũng không cao. Nghĩ như thế nào, Vương Minh đều không cho rằng trong trí nhớ đứa bé kia có thể cùng viết xuống đoạn văn này người sinh ra liên hệ. Đều là 15-16 từ cô nhi viện rời đi, nguyên chủ đưa 8 năm giao hàng mới khó khăn lắm mua một chỗ lao phá nhỏ. Thậm chí còn chưa kịp cao hứng liền cát. Nhưng người ta lại thành ra lập nghiệp, có hài tử, ở lại lớn đường dã. Giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn a. Tất cả mọi người là cô nhi, dựa vào cái gì ngươi có thể qua tốt như vậy? Không biết có phải hay không là nguyên chủ ký ức tại quái phá, để Vương Minh trong lòng 10 phần không công bằng. Cho nên Vương Minh cho rằng, cái tên này bất quá là cùng cô nhi viện đứa bé kia trùng tên thôi. Loại này bản thân an ủi tâm lý, điển hình đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Vương Minh đem ảnh chụp lật qua, nhìn xem trên tấm ảnh một nhà ba người thở dài một hơi nói đến cái này, hai người các ngươi ai điểm giao hàng? Có thể hay không đem tiền giao một chút? Nhưng mặc kệ Vương Minh hỏi thế nào, ảnh chụp đều giống như là phổ thông ảnh chụp, cũng không có cho mình trả lời. Nhìn xem trên tấm ảnh giả vờ ngây ngốc hai con quỷ, Vương Minh tức nghiến răng ngứa, nhưng lại không thể không tiếp nhận một cái vấn đề thực tế. Cái này đơn giao hàng thật bồi quần lót cũng bị mất. Thiện tay đem ảnh chụp nhét vào trong túi. Đã không có tiền giao hàng, vậy liền ngay cả người đều bưng đi, vạn nhất về sau cái này hai con quỷ phát huy được tác dụng đây. Vừa nghĩ, Vương Minh ra khỏi phòng, trở lại lầu một phòng khách. Nhìn xem cổng hai thùng mì trộn tương chiên, Vương Minh có chút đau đầu. Trốn đơn giao hàng, đưa về ra ngoài bán trạm điểm, công ty sẽ bồi giao một nửa giá cả làm đền bù. Có thể cái này một đơn đã tiêu hết Vương Minh tất cả tích xúc, liền xem như chia đôi bồi, đều để Vương Minh cảm giác có chút thì đau. Người khác xuyên qua trùng sinh, đều là quyền đả viện dưỡng lão, chân đá nhà trẻ. Làm sao đến mình nơi này, đưa cái giao hàng đều như vậy tốn sức. Vương Minh thở dài một hơi, hướng phía kia hai thùng giao hàng đi đến. Bành. Vừa đi hai bước, biệt thự đại môn bị một cước đá văng. Hai người một trước một sau bà bảo. Bởi vì xông quá mau, đẩy ra cánh cửa trực tiếp đổ hai thùng mì trộn tương chiên. Vương Minh lông mày nhíu lại, cao mày vừa muốn chửi ầm lên, lại thấy được vài ngày trước, mình ngẫu nhiên cứu muội tử. Khi thấy muội tử một mấy mắt, Vương Minh vui vẻ ra mặt. Tô Tuyết nhìn xem vẻ mặt tươi cười Vương Minh, gấp giọng nói, ngươi thế nào? Nhanh lên cùng ta rời đi. Chạy tới cửa Chu Vũ hái hùng khiếp bia đứng tại cổng, nhìn đứng ở trong phòng khách Vương Minh. Vương Minh thì xoa xoa đôi bàn tay, chỉ trên mặt đất đổ nhào hai thùng mì trộn tương chiên thật thà nói, đám tỷ tỷ, hai thùng 607. Chương 19. Khảo nghiệm ngươi thời điểm đến cái gì hai thùng 607. Cứu người sốt ruột Tô Tuyết nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ Vương Minh không khỏi thở dài một hơi, nhưng lập tức bị Vương Minh nói có chút được. Cái này đơn giao hàng bị các ngươi một cước đổ, chuyển đổi giá cả, hai thùng vừa bận 607 ấn giá bồi giao là được, yên tâm, ta không chiếm các ngươi tiện nghi. Vương Minh một mặt thật thà mở miệng nói ra. Đứng ở ngoài cửa Chu Vũ lập tức kịp phản ứng, đối Vương Minh tức giận nói, đánh rắm, lao tử điểm giao hàng thời điểm, mới hơn 100, ngươi làm sao há mồm muốn 607? Thằng nương tặc, là tiểu tử ngươi điểm giao hàng. Ta hắn sao còn buồn bực vì làm sao lại điểm giao hàng? Làm hại lao tử bệnh thiếu máu hơn 200. Nguyên lai là tiểu tử ngươi đuổi nghịch lao tử. Vương Minh nghe được Chu Vũ phản bác lập tức giận dữ, vén tay áo lên liền chuẩn bị cho trước mắt cái này nhìn liền tặc mi thử nhãn ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi muốn làm gì? Chu Vũ nhìn xem bước nhanh hướng mình đi tới Vương Minh lập tức sững sờ, lập tức triển khai phòng ngự tư thế. Có thể đơn soát cấp C nguồn ô nhiễm cường giả, liền xem như Chu Vũ cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Nhìn thấy Vương Minh vén tay áo lên muốn đánh Chu Vũ, Tô Tuyết lập tức lớn tiếng nói, chờ một chút. Chúng ta là Trung Châu thị Bạch Cấp tổ chức thành viên, phụ trách xử lý dị thường ô nhiễm chuyên trách nhân viên. Đã vọt tới Chu Vũ trước mặt Vương Minh, nghe được Tô Tuyết, nguyên bản nâng lên nắm đấm buông xuống, rất tự nhiên cầm thật chặt Chu Vũ tay, kích động nói, lãnh đạo à, ta tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được tổ chức. Bị Vương Minh nắm chặt hai tay Chu Vũ ngây ngốc nhìn xem Vương Minh trên dưới của tay, một bộ phiêu linh nửa đời chưa gặp được minh chủ bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Lãnh đạo, nói chuyện a, lãnh đạo, ta có phải hay không bị tổ chức nhìn trúng? Vương Minh nhìn xem Chu Vũ không nói lời nào, coi là đối phương là đang nghĩ lấy làm sao cự tuyệt mình, thanh âm cũng không khỏi đến tăng cao hơn một chút. Chu Vũ hất ra Vương Minh tay, nhìn thoáng qua Tô Tuyết, lập tức nhìn bốn phía nói, cái này ngươi trước chờ một chút, nguồn ô nhiễm ở nơi nào? Cái gì nguồn ô nhiễm? Vương Minh sửng sốt một chút, không hiểu thấu nhìn xem Chu Vũ hỏi. Chu Vũ chỉ Vương Minh sau lưng biệt tự nói, ngươi không có trong này đụng phải thứ gì sao? Đồ vật. Ngài nói kia hai con quỷ sao? Vương Minh gãi đầu một cái hỏi. Đúng, bọn chúng đâu? Ở nơi nào? Chu Vũ lập tức mở miệng truy vấn. Ê, ở chỗ này đây. Vương Minh từ trong túi quần móc ra tấm hình kia đưa cho Chu Vũ. Nhìn thấy Vương Minh trực tiếp đem nguồn ô nhiễm móc ra, Chu Vũ cùng Tô Tuyết cùng nhau lui về sau hai bước. Người này ở đâu ra? Cũng dám trực tiếp tay cầm nguồn ô nhiễm, liền không sợ bị tinh thần ô nhiễm đồng hóa mất sao? Chu Vũ một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Vương Minh, lập tức hướng phía Vương Minh khoát tay nói, cầm nó, đừng buông tay, cùng chúng ta trước ra. Nói xong, Chu Vũ kéo còn tại kinh ngạc Tô Tuyết một thành, hai người thật nhanh vãng lai lúc phương hướng tối lui. Hở? Có ý tứ gì? Lãnh đạo, ta đây. Vương Minh nhìn xem hai người thật nhanh lui về sau, lập tức gấp, nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Liền mấy bước này, lập tức đưa tới Chu Vũ kịch liệt phản ứng, ngươi trước đừng lúc đích, trước đứng ở nơi đó. Vương Minh thành thành thật thật bưng lấy ảnh chụp, nhìn xem hai người thối lui đến bên ngoài viện hàng rào bên ngoài. Đưa hai người rời đi chỗ này quỷ về sau, lập tức thở dài một hơi. Chu Vũ hướng phía Vương Minh vẫy vây tay mở miệng hô, hiện tại đi tới, thử đem nó mang ra. Vương Minh nhìn xem như lâm đại địch hai người, mặc dù không biết có ý tứ gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đưa Vương Minh nắm bước ảnh chụp, bước ra biệt thự viện tử một khắc này, Vương Minh cảm giác mình giống như từ một đoàn trong chất lỏng đi ra đầu dạng. Mà Vương Minh trong tay trên tấm ảnh, nguyên bản chỉ có hạnh phúc một nhà ba người. Hiện tại thình lình tại một nhà ba người phía sau nhiều hơn một tòa biệt thự. Nguyên lai, tấm hình này là ba người đứng tại biệt thự này trước quay chụp. Vương Minh kinh ngạc nhìn trước mắt ảnh chụp, hướng phía Chu Vũ Dương lên nói, "Lãnh đạo, cái này ảnh chụp biến hóa, có biệt thự này dáng vẻ." Nói xong Vương Minh còn quay người chỉ sau lưng biệt thự. Nhưng khi Vương Minh quay người thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản đứng sừng sững ở sau lưng biệt thự đã biến mất không thấy. Thay vào đó thì là một cái không lớn không nhỏ công viên. Ngoa tạo, biệt thự đâu? Lớn như vậy một tòa biệt thự, nói biến mất liền biến mất. Vương Minh cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua trong tay ảnh chụp, giật giật khóe miệng nói, "Lãnh đạo, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, ngôi biệt thự kia ngay tại tấm hình này bên trong a?" Nhìn thấy Vương Minh cầm nguồn ô nhiễm đi ra về sau, Chu Vũ đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ho khan một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Vương Minh nói, "Hiện tại, cầm ảnh chụp, trước chờ một chút." Chu Vũ như lâm đại địch từ trong túi móc ra một cái trong suốt túi văn kiện, cẩn thận đi đến Vương Minh bên người, nói với Vương Minh, đem tấm hình này phóng tới ngăn cách trong túi. Làm đội vã cuối cùng, không biết còn tưởng rằng tại vì đi bom đâu. Tổ chức người chính là thích chuyện bé xé ra to. Vương Minh trong lòng yên lặng nhả danh một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đưa ảnh chụp bị Vương Minh cất vào túi nhựa, biệt kín sau khi thức dậy, Chu Vũ mới thở dài nhẹ nhõm. Cẩn thận tiếp nhận Vương Minh đưa tới túi nhựa, tỉ mỉ xác nhận không có tinh thần lực tràn ra túi nhựa về sau, mới ngồi thẳng lên. Long vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt Vương Minh hỏi, ngươi bây giờ có cảm giác hay không địa phương nào không thoải mái? Có muốn hay không chết cảm giác ý thức thanh tỉnh sao? Vương Minh cảm thụ thân thể một cái, không có thay đổi gì mới mở miệng nói ra, cảm tạ lãnh đạo quan tâm, hiện tại ta còn không thế nào muốn chết. Các ngươi đây là hát cái nào ra a? Chu Vũ liếc một cái Vương Minh, có chút oán trách nói, ngươi có thể đem nguồn ô nhiễm xem như một loại tính phóng xạ vật chất, nó sẽ tùy thời tùy chỗ ô nhiễm bên người tất cả sinh mạng thể, cường đại nguồn ô nhiễm thậm chí có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, từ đó khống chế người hành vi. Dạng này a? Vậy cái này đám tỷ tỷ có tính không? Vương Minh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức chỉ Tô Tuyết mở miệng hỏi. Ngoa tào. Chu Vũ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tô Tuyết hai mắt thất thần nhìn xem phương xa, con mắt đã mất đi tiêu điểm. Thân thể căng cứng đứng tại chỗ, phản phất một pho tượng. Chu Vũ vua hót một cái, có chút nhức đầu nhìn xem bị tinh thần ô nhiễm Tô Tuyết, mình cũng quên bên người còn có cái thánh mẫu phế vật. Cầm lấy trong suốt túi nhựa, Chu Vũ nhìn xem trong túi nhựa ảnh chụp. Một nam một nữ, nữ nhân còn ôm một đứa bé trai, sau lưng thì là ngôi biệt thự kia. Chu Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nữ nhân sau lưng biệt thự trong viện. một cái nhàn nhạt bóng người hiện lên ở trong tấm ảnh nữ nhân sau lưng trong viện. Bóng người nhìn cùng bên cạnh Tô Tuyết có mấy phần tương tự. Chu Vũ có thể xác định, bên người Tô Tuyết linh hồn bị vây ở tấm hình này bên trong. Hiện tại chỉ có thể đem chỗ này quỷ một lần nữa phong xuất, sau đó đem người cứu ra. Nếu không phải Tô Tuyết phía sau quan hệ là thật cứng rắn, Chu Vũ thật không muốn quan tâm nàng. Đột nhiên, Chu Vũ linh quang lóe lên, nhìn về phía chính đối Tô Tuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ Vương Minh. Nhớ tới vừa rồi Vương Minh muốn gia nhập tổ chức bức thiết tâm tình, có chút thử đem ảnh chụp đưa tới Vương Minh trước mặt. Chu Vũ ra vẻ nghiêm túc nói, "Huynh đệ, hiện tại đến khảo nghiệm ngươi thời điểm." Vương Minh nghe vậy sửng sở, liền đội vàng gật đầu nói, "Lãnh đạo, có việc ngài mở miệng." Chu Vũ điểm một cái trên tấm ảnh nhàn nhạt bóng người nói, "Hiện tại tên này đội viên bị vây ở tấm hình này bên trong, ngươi có thể cứu một chút nàng sao?" Chương 20. Đám tỷ tỷ, khóc cái gì đâu? "Lãnh đạo, ta không rõ có ý tứ gì, cái này đám tỷ tỷ không phải tại cái này đứng đấy sao?" Vương Minh hơi nghi hoặc một chút chỉ một bên đứng ngẩn người Tô Tuyết mở miệng hỏi. Chu Vũ nhìn thoáng qua Tô Tuyết, lập tức thở dài một hơi nói, "Đúng vậy à, nàng đứng ở nơi này, nhưng thân thể của nàng thoát đi quỷ, có thể linh hồn vẫn còn lưu tại bên trong." Vương Minh nghe được Chu Vũ, không khỏi cảm giác toàn thân run lên, một loại không cách nào nói sợ hãi xông lên đầu. Nhưng Vương Minh lại nói không ra mình rốt cuộc đang sợ hãi sự tình gì. Thật lâu, Vương Minh liếm liếm có chút đôi môi khô khốc hỏi, "Kia nàng biết mình linh hồn lưu tại trong quỷ bộ sao?" Chu Vũ ngữ điệu có chút nặng nề mở miệng nói ra, "Có lẽ biết, cũng có lẽ không biết, đương trên tấm ảnh hoàn toàn hiện ra bộ dáng của nàng, nàng liền vĩnh viễn không cách nào thoát đi." Vương Minh nhìn xem trong tấm ảnh cái kia đạo nguyên bản nhàn nhạt bóng người bắt đầu càng thêm rõ ràng, nắm lướt ảnh chụp ngón tay không khỏi dùng sức. Đột nhiên, Vương Minh ngẩng đầu nhìn Chu Vũ hỏi, "Ta làm như thế nào giúp nàng?" "Ngươi vừa rồi chiến thắng chỗ này trong quỷ vực quỷ, hiện tại ngươi là thích hợp nhất tiến vào quỷ, đem nàng kéo về hiện thực người, nhưng ta không cách nào cam đoan với ngươi, ngươi là có hay không sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó." Chu Vũ đồng dạng nhìn xem Vương Minh nhẹ nói. Vị này Chu đội trưởng lần thứ nhất thả nhẹ thanh âm, tựa hồ cũng giống là đang khuyên cáo Vương Minh không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vương Minh cười hắc hắc, gõ gõ trong tay ảnh chụp nói, "Đã ta có thể chiến thắng một lần, vậy liền không quan tâm còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Các ngươi cũng không nhận ra, không cần thiết mạo hiểm như vậy." Chu Vũ ấn xuống chuẩn bị mở ra túi nhựa, Vương Minh nói, "Lãnh đạo, ngươi nói sai, ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta chỉ là đang vì mình tìm một con đường thôi." Vương Minh nói xong hất ra Chu Vũ tay, không đợi Chu Vũ trả lời, Vương Minh liền biến mất ở nguyên địa. "Tìm một con đường?" Chu Vũ nhìn chỉ còn lại trống rỗng túi nhựa, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Đối với trước mắt cái này không biết ôm có mục đích gì tiếp cận Bạch Cấp Vương Minh, Chu Vũ từ vừa mới bắt đầu liền cực độ hoài nghi, đối phương tuyệt đối có cực mạnh mục đích tính. Mà mục đích này tính, coi như không phải ác ý, cũng tuyệt đối không phải thiện ý. Vì sao Chu Vũ sẽ như vậy xác nhận? Bởi vì trước đó, Chu Vũ đã đối Vương Minh làm một lần kỹ càng điều tra. Tại tất cả đăng ký siêu phàm người bên trong, cũng không có Vương Minh danh tự. Tại Vương Minh cứu Tô Tuyết trước đó, tất cả tư liệu đều biểu hiện, Vương Minh bất quá là một cái bình thường, tính cách quái gở cô nhi thôi. Vương Minh loại người này, ở Trung Châu thành thị thành khu, vừa nắm một bò to. Nếu như là giác tỉnh giả, tại Vương Minh thức tỉnh hợp lý lúc, Bạch Cáp tuyệt đối có thể cảm ứng được Vương Minh tồn tại. Một cái không biết khi nào thức tỉnh siêu phàm người, từ lúc mới bắt đầu che giấu mình, đến đột nhiên bại lộ. Bản này chính là một kiện khả nghi sự tình. Mà ngày ấy, Vương Minh đưa giao hàng, địa điểm cùng Tô Tuyết tiểu đội xảy ra chuyện địa phương cũng không có tại một đường thẳng bên trên. Nói cách khác, Vương Minh cố ý lượn quanh một vòng đường đi tặng giao hàng, cho nên mới như vậy trùng hợp tại đưa giao hàng lúc cứu Tô Tuyết. Loại này trùng hợp càng nhiều hơn chính là giống như là Vương Minh bản thân cũng đã an bài tốt. Nhưng dưới gầm trời này nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Rất nhiều trùng hợp sự tình, bất quá là mưu đồ đã lâu thôi. Về phần tại sao chủ mưu chuyện này, đó chính là Vương Minh mang theo một loại không biết mục đích tính, đang nỗ lực gây nên Bạch Cấp tổ chức chú ý lúc. Cho nên đối với Vương Minh loại này không xác định bất an nhân tố, tốt nhất xử lý phương pháp chính là để hắn biến mất. Chu Vũ lúc này mới nghĩ đến, dùng chỗ này quỷ mượn đao giết người xử lý Vương Minh. Dạng này chẳng những có thể tiêu trừ Vương Minh cái này tai họa ngầm, cũng có thể đối xác minh chỗ này quỷ có trợ giúp lớn. Nhưng để Chu Vũ không có nghĩ tới là, Vương Minh hiện ra năng lực vượt ra khỏi Chu Vũ mong muốn, lấy sức một mình cầm xuống một chỗ cấp C nguồn ô nhiễm, cũng tại biết tình huống nguy hiểm, còn chủ động lần nữa trở về quỷ đi cứu người. Đối với Vương Minh, Chu Vũ có chút khó hiểu, Vương Minh mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là đơn thuần muốn gia nhập Bạch Cấp tổ chức? Nhưng vì sao muốn ẩn tàng cho tới bây giờ mới lựa chọn gia nhập đâu? Chu Vũ nhìn thoáng qua phương xa, so với bên trong thành khu yên tĩnh, nơi xa đèn đuốc sáng trưng lên thành khu còn tại ồn ào náo động. Lúc này Tô Tuyết có chút mờ mịt nhìn bốn phía, mình giờ phút này đang đứng tại một mảnh thảo nguyên phía trên. Trạm bầu trời màu lam dưới, mênh mông vô bờ lục sắc, không có cực nóng ánh nắng, cũng không có một sợi gió nhẹ, thậm chí không có một tia thanh âm. Phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại chính Tô Tuyết. Ta đây là ở nơi nào? Ta không phải đã từ trong quỷ vực ra sao? Chẳng lẽ còn chưa hề đi ra? Nghi hoặc, bất an, cùng loại kia đến từ ở sâu trong nội tâm đối với cô độc cảm giác sợ hãi, để Tô Tuyết khẽ run lên. Tô Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, lâm vào một loại thật sâu tự trách gan khớp bên trong. Lại là dạng này, lại là chỉ còn lại ta một người. Mỗi lần đều sẽ chỉ còn lại ta một người. Chỉ có ta sống tiếp được. Nếu như ta chết, có phải hay không liền sẽ không còn lại ta một cái? Một loại khát vọng tử vong ý nghĩ tràn ngập Tô Tuyết nội tâm. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực, để Tô Tuyết nghĩ đến tử vong. Dưới chân bãi cỏ bắt đầu ố vàng chết héo, cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn. Đúng vậy a, nếu như ta chết rồi, ta liền sẽ không là còn lại một cái kia. Đúng vậy, tất cả sinh mệnh tiểu gì cũng sẽ chết, chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn thôi. Tô Tuyết ý chí bị cực độ tiêu cực cảm xúc chỗ tràn ngập, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ. Giống như là nhận một loại nào đó chỉ dẫn, Tô Tuyết cầm lấy truy thủ. Nhìn xem mặt đao bên trên, mình tấm kia khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia mỉm cười giải thoát Tuyết Nhi về sau tuyệt đối sẽ trở thành Trung Châu thị mạnh nhất siêu phàm người, bảo vệ cẩn thận mỗi một vị Trung Châu thị thị dân. Nếu như ba ba mụ mụ không có ở đây, Tuyết Nhi cũng nhất định sẽ rất tốt sống sót. Tuyết Nhi thế nào? Vì cái gì đang khóc đâu? Tô Tuyết trong đầu vang lên ôn nhu lại thanh âm quen thuộc. Thanh âm kia ấm áp sáng tỏ, nhưng cũng giống như cách mình rất xa. Muốn sống sót lực lượng dần dần để Tô Tuyết thoát khỏi khát vọng tử vong. Ta còn không thể chết. Ta đã đáp ứng cha mẹ, ta phải bảo vệ tòa thành thị này. Ở trước đó, ta tuyệt đối sẽ không chết. Một lần nữa bốc cháy lên sống sót dũng khí Tô Tuyết, muốn đứng người lên, nhưng chỉ là ngẩng đầu, bây giờ Tô Tuyết đều làm không được. Phản phất chỉ cần ngẩng đầu, kia vô số mặt trái suy nghĩ liền sẽ trong nháy mắt đánh mình. Đột nhiên, một cái bóng ngăn tại Tô Tuyết trước mặt, một cái đại thủ vươn hướng Tô Tuyết. Thanh âm đồng dạng sáng tỏ, mặc dù không ôn nhu, nhưng Tô Tuyết có thể từ bên trong nghe ra một tia quan tâm, đám tỷ tỷ khóc cái gì đâu? Chương 21. Bị trộn tương chiên có thể hay không thanh lý a? Lần nữa trở về biệt thự Vương Minh, một lần nữa đứng ở cửa sắt trước. Vừa tiến đến, Vương Minh liền thấy ngồi xổm ở viện tử trên đồng cỏ, tay ôm đầu Tô Tuyết. Mà tại Tô Tuyết trên lưng thình lình nằm sấp một cái toàn thân trắng bệnh tiểu Nam Hải, mà ở giữa không trung thì treo ngược lấy một cái tóc dài nữ nhân đầu lâu. Tiểu Nam Hải âm trầm cười, cưới tại Tô Tuyết trên đầu, đem lơ lửng ở giữa không trung đầu lâu xem như bóng da bình thường để chơi. Đều là người quen cũ, Vương Minh trực tiếp đẩy ra hàng rào sắt đi vào trong viện. Đưa Vương Minh đi vào bệnh viện, toàn thân trắng bệnh tiểu Nam Hải ôm nữ nhân đầu lâu hướng phía Vương Minh quay tới, mở ra tấm kia tràn đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu. T. Giống người mà không phải người tiếng gào thét, tựa hồ muốn dọa lùi Vương Minh đồng dạng. Vương Minh nhưng lại đi thẳng đến Tô Tuyết trước mặt, tùy ý giơ tay lên. Toàn thân trắng bệnh Nam Hải còn tưởng rằng Vương Minh lại muốn đánh hắn, lập tức từ Tô Tuyết trên thân lật xuống tới, ôm nữ nhân đầu lâu, như là con người lên mèo, vẫn như cũ phát ra không ngừng mà tiếng gào thét. Vương Minh nâng lên tay gãi gãi có chút ngứa ngáy phía sau lưng, hướng phía Nam Hải hiền lành cười một cái nói, lại không lăn, ta liền đem đầu của ngươi cùng mẹ ngươi đầu xuyên cùng một chỗ đánh bạo lĩnh. Xâm nhiên ngữ khí để hai con quỷ toàn thân chấn động, lập tức thật nhanh hướng phía biệt thự chạy tới. Càng là giống lớn tiếng, càng là phô trương thanh thế. Vương Minh nhìn trước mắt người mặc quần áo bệnh nhân, ngồi xổm trên mặt đất Tô Tuyết tựa hồ đang khóc. Vương Minh lập tức nhịn không được vui lên, đám tỷ tỷ, khóc cái gì? Nói đến, cái này đám tỷ tỷ là thật đồ ăn, chỉ riêng mình liền đã cứu được nàng hai lần. Liên nàng dạng này, còn có thể gia nhập tổ chức, xem ra chính mình gia nhập Trung Châu thị trật tự người hàng ngũ, đã 10 phần chắc chín. Nghĩ tới đây, Vương Minh không khỏi cao hứng trở lại, lập tức muốn đánh tỉnh đối phương. Lại phát hiện đối phương hai vai run run, như là thú nhỏ tiếng nghẹn ngào từ chôn sâu lấy trong đầu truyền ra. Vô ý thức nhỉ non vừa nói ra hai cái từ, cha cha, mẹ mẹ. Muốn đánh tỉnh Tô Tuyết, Vương Minh tay bỗng nhiên ngay tại chỗ, lập tức thở dài một hơi, đưa tay nhấn tại nữ hài trên đầu, nhẹ nhàng trấn an một chút. Không có chuyện gì, đều đi qua. Nhẹ giọng trấn an giống như là đang an ủi Tô Tuyết, lại giống là đang an ủi mình. Vương Minh ánh mắt nhìn về phía biệt thự lầu 2 lại sáng lên đèn. Kia hai con quỷ khẳng định tại màn cửa đằng sau nhìn trộm lấy chính mình. Nhưng giờ phút này, kia ngọn màu vàng sấm đèn giống như là đem mình lôi trở lại kiếp trước. Đã từng mua đến lúc tan việc, chắc chắn sẽ có một chiếc cho mình sáng đèn. Không biết khi nào tỉnh táo lại Tô Tuyết, nhìn thấy nhấn lấy đầu mình Vương Minh, theo bản năng muốn hất ra Vương Minh tay. Nhưng từ trên tay truyền đến ấm áp, lại làm cho Tô Tuyết có chút dao động. Cuối cùng vẫn là thiếu nữ thận trọng chiếm thượng phong, Tô Tuyết có chút nổi giận đối với Vương Minh nói, đem ngươi tay lấy ra. Tô Tuyết thanh âm đánh gãy thất thần Vương Minh. Vương Minh thu hồi ánh mắt, nhìn thật sâu một chút biệt thự lầu 2 vẫn sáng đèn. Lập tức thay đổi một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, thu hồi mình tay, nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất Tô Tuyết phách lối nói, đám tỷ tỷ, ta thế nhưng là cứu được ngươi hai lần à. Đương cái tay kia rời đi đỉnh đầu, Tô Tuyết trong lòng dâng lên một tia thất lạc cũng không bỏ, nhưng lập tức trừng mắt Vương Minh khẽ kêu nói, ta để ngươi cứu ta sao? Quần áo đều không mặc bê tê. Vương Minh cúi đầu xuống, nhìn xem trên người mình rách dưới áo, là trong biệt thự con kia nữ quỷ muốn nhìn một chút mình trái tim lúc tào nát. Lập tức Vương Minh có chút dở khóc dở cười nói, ta biến thành dạng này còn không phải là bởi vì các ngươi sao? Còn trà đũa, mới không phải là bởi vì ta. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay đến một bên. Đúng đúng là ta xen vào việc của người khác. Vương Minh lười nhác cùng trước mắt tiểu nha đầu so đo, quay người hướng phía hàng rào sắt đi đến. Cao kỉnh Tô Tuyết nhìn xem Vương Minh bóng lưng, không tự chủ được sờ lên đỉnh đầu của mình, phảng phất còn có nhiệt lượng thừa. Cái loại cảm giác này rất như là mình lúc còn rất nhỏ, cảm nhận được ấm áp. Mình thậm chí đã không nhớ nổi phụ mẫu tướng mạo, thậm chí đều quên mình là trước quên đi tướng mạo của bọn hắn, vẫn là trước quên đi tướng mạo của bọn hắn. Nhưng duy nhất không thể quên được chính là kia như là mùa xuân buổi chiều nắng ấm áp. Thất thần làm gì chứ? Chờ người khác mời ăn cơm a. Vương Minh quay trở lại đến không hiểu thấu nhìn xem ngẩn người Tô Tuyết. Luôn cảm giác nha đầu phiến tử này tinh thần có chút vấn đề. Người trở về làm gì? Tô Tuyết bị lại đột nhiên vòng trở lại Vương Minh giật nảy mình. Ta đều quên xe đạp của ta còn ở nơi này, trở về đẩy xe đạp. Vương Minh chỉ xe đạp của mình nói. Nha. Nghe được Vương Minh, Tô Tuyết không biết vì cái gì đột nhiên có chút thất lạc. Là tại thất lạc Vương Minh không là bởi vì chính mình mà vòng trở lại. Làm loại này thất lạc dâng lên, đem Tô Tuyết giật nảy mình, lập tức lắc đầu, đem loại này ý niệm kỳ quái cho lắc ra khỏi mình náo hải. Đi thôi, bên ngoài vị lãnh đạo kia đều nên sốt ruột chờ. Vương Minh đẩy xe đạp, đập chỗ ngồi phía sau nói. A a a. Tô Tuyết cuống quýt đáp ứng, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Ngồi lên đến, tỉnh lại đem ngươi mất đi, ta không phải bạch đi vào sao? Cũng là đến lượt ngươi hưởng phúc, bởi vì hai thùng mì trộn tương chiên ta đem chỗ ngồi phía sau giao hàng Dương cho tháo. Cưới tại xe đạp bên trên Vương Minh một bộ tính ngươi đã kiếm được biểu lộ. Ai nguyện ý ngồi ngươi xe đạp a? Tô Tuyết trợn trắng mắt, nhưng vẫn là thành thành thật thật thục nữ ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Vương Minh đạp xe đạp, hô một cuống học nói, đi a, nắm chặt ta. Tại Tô Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị nhỏ giọng tiếng kinh hô bên trong, thanh thúy xe tiếng chuông vang lên, Vương Minh cưỡi xe đạp mang theo Tô Tuyết rời đi biệt thự này. Đường xe đạp vượt qua hàng rào sắt một mấy mắt, sau lưng biệt thự lần nữa biến mất không thấy. Trước mặt lại đột ngột đứng đấy đưa lưng về phía bọn hắn Chu Vũ. Cưỡi xe đạp Vương Minh lập tức hai tay nắm phanh lại, nhưng chiếc này đời cũ đôi tám lớn đòn khiêng thắng gấp năng lực quá đáng lo một chút. Vừa đi ra quỷ Vương Minh trực tiếp xe lật ra đưa lưng về phía bọn hắn Chu Vũ. Chu Vũ một cái lảo đảo, trong tay thai nghe rơi trên mặt đất, tức hồn hển nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, con rùa con bê không giải. Thấy là Vương Minh mang theo Tô Tuyết trở về, nguyên bản tức hồn hển sắc mặt lập tức trở nên vẻ mặt ôn hòa, cảm ơn ngươi mang nàng trở về. Kia lãnh đạo, ngươi nhìn ta tiến tổ chức chuyện này. Vương Minh có chút thận trọng mở miệng hỏi. Ngươi lời nói này, cái gì tiến tổ chức? Ngươi vốn chính là tổ chức người a. Về sau đều ca môn. Chu Vũ ném đi trong tay thai nghe, nhiệt tình lỗ thai vô Vương Minh bả vai nói. Vương Minh nghe được Chu Vũ nói như vậy, cũng cao hứng lên. Mặc dù đã sớm biết mình tiến tổ chức là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng đạt được xác nhận lúc, vẫn là không nhịn được mở miệng. Lập tức nghĩ tới điều gì, Vương Minh hỏi dò, lãnh đạo, kia hai thùng mì trộn tương trên tiền có thể đi hay không thanh lý a? Chương 22. Muốn giải không giống thế giới nửa đêm, một cô bị tạm hành xử tại bên trong thành khu trên đường phố. Vương Minh thổi gió, mặc dù không uống rượu, lại cảm giác mình có chút say. Hết thảy đều tại hướng mình dự đoán tình huống phát triển. Mình thuận lợi gia nhập một cái tên là Bạch Cấp tổ chức. Mà lại nghe nói tổ chức này là Trung Châu thị phía chính phủ duy nhất năng lực giả tổ chức. Bên trên quản quỷ thần, hạ quản thức tỉnh năng lực giả. Một cái thuần túy năng lực giả tụ tập bạo lực cơ cấu, xử lý tất cả Trung Châu thị phát sinh siêu phàm sự kiện, tiền trạm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. Đây chính là ta Tây, ta Bạch Cấp tổ chức. Mặc dù còn không biết tổ chức này thành phần đến cùng thế nào, nhưng nghe Chu Vũ đơn giản hít hà vài câu, Vương Minh cảm giác tổ chức này nên tính là mình có thể ở Trung Châu thành thị tìm được lớn nhất tổ chức. Mà gia nhập dạng này một tổ chức, một mực là Vương Minh dưới mắt chuyện muốn làm nhất. Vương Minh bức thiết cần trước hảo hảo hiểu rõ thế giới này. Căn cứ nguyên chủ ký ức, thế giới này sở dĩ lại biến thành dạng này là bởi vì các loại thiên tai nhân họa. Nhưng khi thấy được một nửa thiếu nữ về sau, Vương Minh liền biết, thế giới này còn lâu mới có được nguyên chủ trong trí nhớ đơn giản như vậy. Bởi vì khoa học bên cạnh đi đến hiện tại, đã hướng phía thần bí bên cạnh của cua. Trong đầu của mình những cái kia nguyên chủ đối với thế giới này hiểu rõ, chẳng qua là bị ẩn tàng rơi tàn khốc về sau mỹ hóa thế giới ai cho nên, Vương Minh hiện tại bức thiết cần hiểu rõ thế giới này mặt ngoài phía dưới đồ vật. Còn có chính là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Lần này trong biệt thự, Vương Minh cũng phát hiện thực lực mình không đủ. Mặc dù bất tử, thậm chí không có cảm giác đau, nhưng mình lực lượng bản thân quá một chút nào yếu ớt chút. Nếu không phải cái kia quỷ nữ chọn sai đối thủ, sai lầm đem trong đầu của mình con quỷ kia cho kéo ra ngoài, mà lưu lại cho mình một cái 5 tuổi hùng hài tử một đối một bà tổ. Lần này biệt thự chuyến đi, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ trong đầu của mình con quỷ kia. Nghĩ tới đây, Vương Minh đột nhiên nghĩ đến, từ khi gặp được Chu Vũ cùng Tô Tuyết về sau, trong đầu của mình con quỷ kia giống như là trốn đi, không còn có phát ra qua một tia thanh âm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lái xe Tô Tuyết nhìn xem đầu túi tại trên cửa sổ xe như có điều suy nghĩ Vương Minh hỏi. Đang nhớ ngươi có bạn trai hay không? Vương Minh thuận miệng hồi đáp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạt được chính là Tô Tuyết một bàn tay đánh vào Vương Minh trên bờ vai. Vương Minh, ngươi vì cái gì muốn gia nhập Bạch Cát? Tô Tuyết cắn môi một cái, liếc qua nằm tại ngồi kế bên tài xế nhắm mắt dưỡng thần Vương Minh hỏi. Vì hòa bình thế giới. Vương Minh ngay cả mắt đều chẳng muốn mở ra, thuận miệng hồi đáp. Thật vất vả bình phục lại đi nộ khí, lần nữa lên cao. Tô Tuyết xem như minh bạch, bên cạnh gia hỏa này căn bản cũng không nghĩ nói chuyện với mình. Mình coi như có phải hay không cái gì tuyệt đại gia nhân, nhưng mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người đều là ngàn dặm mới tìm được một. Tại Bạch Cấp học tập thời điểm, truy mình người có thể từ lên thành khu xếp tới ngoài thành. Mình còn là lần đầu tiên tại một cái mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người, thậm chí miệng đều không lấy vui mặt người trước kinh ngạc. Đùa ngươi, kỳ thật ta bất quá là muốn biết một chút thế giới chân chính thôi. Vương Minh có chút mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Thế giới chân chính? Ngươi nói là quỷ cùng siêu phàm người thế giới sao? Đúng à? Không phải để cho ta cảm giác thế giới này chỉ có ta một người không bình thường, ít nhiều có chút cô độc. Tô Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Vương Minh, lập tức trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Nguyên lai là chỉ là sợ hãi cô độc sao? Đối với đồng dạng sợ hãi cô độc Tô Tuyết tới nói, mình đích thật có thể làm được cảm động lây. Từ nhỏ mình liền bị người đồng lứa xem như quái vật đến đối đãi. Thông qua cửa sổ nhìn thấy Tô Tuyết biểu tình biến hóa, Vương Minh không khỏi âm thầm tắt lưới. Nha đầu phiến tử này cũng quá dễ lừa gạt a. Mặc dù mình nửa thật nửa giả, để cho người ta đoán không ra đến cùng nào là thật, nào là giả. Nhưng cũng không thể đi lên liền tin hoàn toàn a. Cái này đám tỷ tỷ có thể tại quỷ quái hoành hành thế giới sống lớn như vậy, thật đúng là vận khí tốt ta. Đang lúc Vương Minh suy tư thời điểm, xe lại ngừng lại. Vương Minh có chút mờ mịt nhìn về phía Tô Tuyết hỏi, đến rồi. Ân, Chu trưởng quan cho địa chỉ chính là chỗ này. Tô Tuyết nhẹ giọng hồi đáp, bởi vì rất có thể cảm động lây, cho nên Tô Tuyết quyết định không cùng trước mắt Vương Minh chấp nhận. Dù sao cũng là đã cứu mình hai lần người, còn cũng giống như mình sợ hãi cô độc, làm sao có thể là người xấu đâu. Thế là tại Tô Tuyết đấy lòng đã tha thứ Vương Minh. Nhìn xem trước mặt bãi rác, Vương Minh có chút không xác định chỉ vào bãi rác hỏi, đám tỷ tỷ, ngươi sẽ không theo ta nói, nơi này là Bạch Cấp tổ chức căn cứ à? Nơi này dĩ nhiên không phải Bạch Cấp căn cứ. Căn cứ ở trên thành khu. Tô Tuyết mở miệng hồi đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Minh chậm một ngụm, vừa rồi kém chút còn cho là mình lên phải thuyền đặc. Nhưng Tô Tuyết lời kế tiếp lại làm cho Vương Minh lần nữa phá phòng. Nơi này là Chu trưởng quan trụ sở. Cỏ. Vẫn có thể ăn ngon uống say, không nghĩ tới cùng đi theo nhặt đồ bỏ đi. Khi thấy đã xếp thành núi rác thải bãi rác, Vương Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết. Ai, đám tỷ tỷ, ngươi nói chính chu đội đi đem tấm hình kia nộp lên, có thể hay không đem chúng ta chỗ tốt cho hiếp? Vương Minh có chút không yên lòng mở miệng hỏi. Yên tâm đi, sẽ không. Tô Tuyết dị thường bình tĩnh mở miệng nói ra. Làm Trung Châu thị trăm người đứng đầu cường giả, liền xem như đối Chu Vũ cảm quan không tốt lắm. Nhưng Tô Tuyết vẫn là đối Chu Vũ chút lòng tin này vẫn phải có. Dù sao cường giả đều là có tự tôn. Hát xì. Đã chạy tới bàn đánh bài bên trên Chu Vũ không hiểu thấu hát xì hơi một cái. Vừa định mắng là cái nào thằng xui xẻo tại mình đánh bài lúc bố trí chính mình. Luốt luốt cái mũi, nhìn trong tay mình tiến trương nghe bài mặt trược, lập tức lại vui vẻ ra mặt. Làm cấp C nguồn ô nhiễm, hoàn chỉnh thu nhận, Bạch Cấp sau đó phát một bút không ít tiền thưởng. Nguyên bản Chu Vũ đã đem tiền phân tốt 3 phần, chỉ là nghĩ mang theo mình kia phần tại sòng bạc quát tháo phong vân. Không nghĩ tới, tính cả Tô Tuyết cùng Vương Minh kia 2 phần cũng chuyển vào. Thanh này thế nhưng là mình tuyệt địa lật bản duy nhất cơ hội. Bạch bản. Chu Vũ tự tin đánh ra một trương bạch bản. Đòn khiêng. Đòn khiêng bên trên hoa. Một tiếng cùng hỉ, đối diện đầu chọc đẩy ngã mặt trượng, lập tức vui vẻ ra mặt từ mặt xám như cho Chu Vũ trong ngực lấy đi Chu Vũ còn sót lại tiền, vẫn không quên nói móc nói, "Lao Chu, ta liền chưa thấy qua vận khí lưng thành ngươi cái dạng này, ngày khác tìm đại tiên cho ngươi tính toán đi." Lão tử vận khí lại không tốt, cũng sẽ không hỏi đầu. Chu Vũ hùng hùng hổ hổ đứng người lên, quay người đi ra sòng bạc. Ra sòng bạc, Chu Vũ hướng phía nhà mình căn cứ đi đến. Mới vừa đi tới một nửa, Chu Vũ trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Nhà mình căn cứ phương hướng, một mảnh mây đen đột nhiên dâng lên, để nguyên bản chính là đêm tối bầu trời, như là phủ lên càng thêm đen nhánh mực. Chu Vũ giống như là trên mông chúng một tiên hướng phía nhà mình căn cứ phóng đi, chuyện xấu, cái kia hậu trưởng cứng như vậy tiểu nha đầu có thể ngàn vạn không thể chết tại nhà mình a. Chương 23. Núi rác thải Vương Minh nhìn trước mắt núi rác thải, cảm giác mình giống như bị lửa đồng dạng. Nhà ai người tốt có thể đem trụ sở xây ở bãi rác? Tô Tuyết mặc dù đối Chu Vũ trụ sở tại bãi rác cũng kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ tới Chu Vũ là Trung Châu thị top 100 cường giả, liền cũng nghĩ thông. Thực lực siêu của người, tự nhiên có chút quái dị đam mê, Tô Tuyết đã không cảm thấy kinh ngạc. Chu trưởng quan để chúng ta tại cửa nhà hắn chờ một chút, hắn một hồi liền sẽ trở về. Tô Tuyết nhìn về phía còn đang ngẩn người Vương Minh mở miệng nói ra. Vương Minh giật một cái khó coi mỉm cười, chỉ trước mắt núi rác thải hỏi, "Tỷ tỷ, vị lãnh đạo kia cửa nhà ở chỗ nào?" Trước mắt núi rác thải cơ hồ có 100 mét cao, mà lại cũng không phải là một tòa, mà là 7-8 tòa. Thứ tối, mùi gay mũi để không khí đều mang cay độc cảm giác bay thẳng xoắn mũi. Ở chỗ này hô hấp một ngụm đều muốn mang theo cực lớn dũng khí. Lại còn sẽ có người ở chỗ này. Tô Tuyết quan sát một hồi, lập tức nhìn về phía núi rác thải bên trong lớn nhất tòa kia. Các loại vứt bỏ đồ điện xếp thành núi rác thải đỉnh chót, thình lình tọa lạc lấy một tòa rách dưới sắt lá phòng. Tô Tuyết chỉ tòa kia sắt lá phòng mở miệng nói ra, hẳn là chính là chỗ đó. Vương Minh thuận Tô Tuyết phương hướng nhìn thoáng qua, càng là mặt xám như cho. Vốn chỉ muốn gia nhập tổ chức, về sau liền vượt qua 9 giờ tới 5 giờ về, năm hiểm một kim, các loại phúc lợi đãi ngộ kéo căng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ nhìn lại, tổ chức này còn không bằng mình đưa giao hàng dây đến nhiều. Sẽ không phải là cái dân xử lý tổ chức a? Nhớ tới Chu Vũ ở trước mặt mình nói khoác Bạch Cấp thời điểm, thấy thế nào làm sao giống như là xí nghiệp tư nhân hở giờ điên cuồng nói khoác bao già công ty chẳng cảnh. Có thể Tô Tuyết đã hướng phía tòa kia núi rác thải đi đến, Vương Minh cũng chỉ đành đi theo. Nơi này rác rưởi hẳn là lên thành khu thanh lý ra rác rưởi, khuynh đảo ở chỗ này hẳn là tạm thời đặt, cho nên hẳn là nơi này hẳn là lên thành khu rác rưởi trạm trung chuyển. Tô Tuyết nhìn bốn phía, lập tức mở miệng nói ra. Người đem nó nói ra hòa đến, nó cũng là một cái bài rác. Vương Minh đã lấy một cái lon nước, trợn trắng mắt nói. Hai người đi tới tòa kia đồ điện xếp thành núi rác thải trước. Dầm dầm. Dẫm lên lon nước, Vương Minh híp mắt ngẩng đầu đánh giá trước mắt núi rác thải. Các loại cũ kỹ đồ điện, tủ lạnh, TV, máy giặt, khắp nơi có thể thấy được. Đứng tại dưới núi rác, nhìn lên, gần 100 mét cao núi rác thải cho người ta một loại có chút cảm giác áp bách. Một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác từ Vương Minh trong lòng dâng lên, loại cảm giác này tựa như là mình đứng tại vừa rồi ngôi biệt thự kia trước đồng dạng. Tòa này núi rác thải cùng ngôi biệt thự kia đồng dạng, cũng là một chỗ quỷ. Vương Minh kinh ngạc nhìn trước mắt núi rác thải. Lập tức, tham dò tính một cước lon nước đá phải tòa này núi rác thải chân núi một đài cũ kỹ trước TV. Xì xì xì. TV phát ra chói tai dòng điện mạch thanh âm, nguyên bản tràn đầy bùn nhão màn hình TV bắt đầu nhấp nhoáng đục tuyết. Đứt quãng đoạn ngắn bắt đầu ở trên TV hiện hiện. Lớn. Mọi người, chào buổi tối. Gần. Gần đây, chói tai dòng điện mạch âm thanh vang lên một cái đứt quãng giọng nữ từ trong TV truyền đến. TV trong đông tuyết, một người mặc màu hồng phấn tây trang người nữ chủ trì ngồi nghiêm chỉnh đọc lấy tin tức bản thảo. Cả tòa núi rác thải giống như là nhận triệu hoán. Vang thanh âm ùng ùng từ núi rác thải nội bộ vang lên. Tòa này tràn đầy đồ điện núi rác thải, tại thời khắc này phảng phất xuống tới. Vô số trên màn hình sáng lên đông tuyết màn hình, vô số chói tai dòng điện ở trong sen lẫn đủ loại thanh âm. Ở dưới bóng đêm, một màn này lộ ra hết sức quỷ dị. Tô Tuyết thống khổ bịt lấy lỗ tai, lần nữa ngất đi. Mà Vương Minh đứng tại tòa này phảng phất sống tới núi rác thải trước, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đám tỷ tỷ, vị lãnh đạo kia nhà vẫn còn sống à? Vương Minh bay đầu nhìn về phía Tô Tuyết, đang muốn hiếu kỳ hỏi thăm, lại phát hiện Tô Tuyết đã đổ trên mặt đất. Không phải, cái này đám tỷ tỷ thực lực là có bao nhiêu kém cỏi à? Làm sao vừa gặp phải sự tình, trước ngã đầu liền ngủ à? Vương Minh đi đến Tô Tuyết trước mặt, phát hiện Tô Tuyết giờ phút này sắc mặt tái nhợt, miệng mũi ở giữa ẩn ẩn có máu chảy ra, lông mày nhíu chặt, phản phất tại chống cự lại cái gì thống khổ to lớn. Uy, mắc bệnh sao? Trên người ngươi mang theo thuốc không? Vương Minh đỡ dậy Tô Tuyết lung lay, lớn tiếng hỏi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bao phủ lại Vương Minh. Vương Minh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tòa kia núi rác thải không biết khi nào đã kéo dài đến Vương Minh trên không. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Vương Minh nhìn xem đỉnh đầu núi rác thải ngơ ngác mà hỏi. Vương Minh trong ngực Tô Tuyết có chút mở mắt ra, hướng phía Vương Minh đức quan nói, cái này, đây là Chu trưởng quan giới. Nhanh, nhanh, đi. Giới? Đó là cái gì? Vương Minh còn muốn hỏi, đáng tiếc trong ngực đám tỷ tỷ lại chớp mắt lần nữa ngất đi. Ngươi nói cho hết lời lại ngất đi a? Ta chạy chỗ nào a? Vương Minh lung lay Tô Tuyết, nhưng Tô Tuyết lại nhắm hai mắt, biểu lộ dị thường thống khổ. Được rồi, đã đều nói đi mau, vậy cũng đừng chậm trễ. Cảm giác đợi tiếp nữa, cái này đám tỷ tỷ có thể chết ở trong lồng ngực của mình. Vương Minh cơ lấy Tô Tuyết, ôm công chúa phương thức chuẩn bị rời đi trước tòa này bãi rác. Đang lúc Vương Minh ôm Tô Tuyết muốn chạy thời điểm, sau lưng núi rác thải bên trong, nguyên bản tràn đầy bông tuyết, ngẫu nhiên hiện lên một bóng người màn hình điện tử màn đột nhiên rõ ràng. Dòng điện mạch cùng tiếng người huyên náo đột nhiên toàn bộ biến mất, mà màn hình điện tử màn bên trong, kia từng trương mặt người toàn bộ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Vương Minh, từng cái tay từ trong màn hình rũ ra, vô hạn kéo dài, hướng phía Vương Minh chụp tới. Cỏ. Vương Minh nhìn xem hướng phía mình đưa qua tới vô số cánh tay, ôm Tô Tuyết có cẳng liền chạy. Nhưng này chút cánh tay càng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Vương Minh trước mặt. Giang giác. Một tiếng chìa khóa chuyển động khóa tâm tiếng vang lên. Những cái kia cánh tay đột nhiên biến mất, nguyên bản sáng lên màn hình quan đóng lại. To lớn núi rác thải lần nữa khôi phục bình thường, phản phất chưa hề chưa từng di động. Chu Vũ sắc mặt tái xanh nhìn xem ôm Tô Tuyết Vương Minh, nổi giận đùng đùng nói, trước khi ta đi nói cho nàng biết, chờ ở cửa. Ai bảo các ngươi tiến đến? Vương Minh hữu kinh vô hiểm ôm Tô Tuyết đi đến Chu Vũ trước mặt, thở không ra hơi mở miệng giải thích, lãnh đạo, ngươi để chúng ta chờ ở cửa, cũng không nói cửa ở đâu à. Lớn như vậy bãi rác, Vương Minh cùng Tô Tuyết cũng không nhìn thấy nào có cửa à, tòa kia xen vào nhau tại núi rác thải bên trên sắt lá phòng chỉ là nhìn thoáng qua, đều còn chưa kịp leo đi lên. Chu Vũ nghẹn lời một chút, lập tức nhìn thoáng qua Vương Minh trong ngực Tô Tuyết, phát hiện đối phương chỉ là ngất đi, xanh xám sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Lập tức nhìn về phía một mặt vô tội Vương Minh, nghiêm nghị hỏi, vừa rồi ngươi nghe được cái gì? Vương Minh nhìn xem tùy thời muốn xuất thủ Chu Vũ, lập tức điên cuồng lắc đầu hồi đáp, cái gì cũng không nghe thấy, vào xem lấy chạy. Nghe được Vương Minh trả lời, Chu Vũ mới hỏa hoãn sắc mặt, trực tiếp vượt qua Vương Minh hướng phía tòa kia đổ điện xếp thành núi rác thải đi đến. Đi đến Vương Minh bên người lúc, thử lạnh một tiếng nói, đuổi theo. Vương Minh ôm Tô Tuyết nhìn xem Chu Vũ bóng lưng, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chu Vũ vì cái gì khẩn trương như vậy? Giống như phi thường sợ hãi mình nghe được cái gì? Có thể Vương Minh hoàn toàn chính xác nghe được. Những người kia âm thanh lặp đi lặp lại tái diễn một ngày, năm 2146 ngày mùng 1 tháng 11. Chương 24. Vương Minh là quỷ. Chu Vũ đi đến núi rác thải trước, đưa tay búng tay một cái. To lớn núi rác thải bên trên, các loại đồ điện bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, một đầu tử vứt bỏ đồ điện dựng bậc thang xuất hiện tại Chu Vũ trước mặt. Chu Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Minh, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Đuổi theo." Nhìn xem Chu Vũ biểu lộ, Vương Minh hơi nghi hoặc một chút, mình cũng không đáng chú ý trước Chu Vũ à. Làm sao cảm giác Chu Vũ tức giận như vậy? Ông Tô Tuyết Vương Minh thận trọng đi theo sau Chu Vũ, bò lên trên tòa kia núi rác thải. Bò lên còn không có 1/3, Vương Minh cũng cảm giác ôm Tô Tuyết chết chìm chết chậm, mệt thở không ra hơi. Mặc dù đã thức tỉnh bất tử, nhưng tố chất thân thể vẫn là người bình thường, Vương Minh quả thực có chút khó đỉnh. "Lãnh đạo, có thể phụ một tay không? Ta thật sự là ôm bất động." Vương Minh thở phì phò hướng phía Chu Vũ hô. Chu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, trên dưới quan sát một chút Vương Minh, lập tức từ Vương Minh trong lực tiếp nhận hôn mê Tô Tuyết, không nói một lời hướng phía phòng lập tôn đi đến. Vương Minh thì chậm rãi đi theo sau Chu Vũ, thậm chí có rảnh nhìn phong cảnh phía xa. Nơi xa lên thành khu đèn nghe ông mịt mờ một mảnh, cả người giống như là đi tại ngũ quang thập sắc ở trong. Đứng bước nhà chọc trời, gào thét mà qua phi thuyền, cùng huyên náo tiếng còi hơi, đem Vương Minh ký ức lôi trở lại tiếp trước đồng dạng đô thị phồn hoa bên trong. Suy nghĩ dần dần bay xa Vương Minh, phảng phất quên đi mệt mỏi, trên mặt không tự chủ được treo lên mỉm cười, phảng phất trên đường đi về nhà. Thằng đến cùng Chu Vũ cùng một chỗ đứng tại kia tòa nhà con mèo khảm tại núi rác thải bên trên phòng lập tôn trước, Vương Minh suy nghĩ mới một lần nữa bị kéo về hiện thực. Chu Vũ đẩy ra phòng lập tôn đại môn, ôm Tô Tuyết tự mình đi vào. Vương Minh vừa định đuổi theo, cửa lại đột nhiên đóng cửa. Kém chút không có thân trên cửa Vương Minh, có chút lúng túng nuốt nuốt cái mũi. Không bao lâu, Chu Vũ đi ra. Lúc này Chu Vũ người mặc màu đen áo bó, mang theo đồ phòng ngự, vắt trên lưng lấy một thanh sơn trường đao màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Minh. Phản phất một giây sau liền phải đem Vương Minh chém thành hai đoạn. Cùng vừa rồi lười nhác đổi phế bộ dáng khác biệt, bây giờ Chu Vũ phảng phất từ núi thây huyết thủy bên trong đi ra hung thú. Nhìn trước mắt sát ý dạt dào Chu Vũ, Vương Minh nuốt một ngụm nước bọt mở miệng hỏi, "Lãnh đạo, ngươi đây là còn chuẩn bị ra ngoài à?" Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay rút ra phía sau trường đao, một chỉ trước mắt Vương Minh quát lạnh nói, "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiếp cận Bạch Cấp mục đích đến cùng là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Chu Vũ liền biết Vương Minh là đang cố ý tiếp cận Bạch Cát, nhưng trong lòng đối thực lực cũng không tính quá cao, Vương Minh cũng không để ở trong lòng. Nhưng từ Vương Minh một mình giải quyết một chỗ cấp C nguồn ô nhiễm, cùng vừa rồi lại có thể phát động mình giới. Chu Vũ hiện tại đối với Vương Minh đã hoàn toàn đề phòng. Mỗi một vị cao giai siêu phàm người đều sẽ có được mình giới, mà Chu Vũ giới chỉ có tại đụng phải quỷ thời điểm mới có phản ứng. Tại mình không có ở đây thời điểm, trước mắt Vương Minh lại có thể dẫn phát mình giới cộng hưởng. Cho nên, trước mắt Vương Minh mặc kệ lại xem giống người, Chu Minh có thể xác định, trước mắt Vương Minh cùng quỷ có liên lụy không rõ quan hệ. Hoặc là nói, trước mắt Vương Minh là một con cùng người không khác quỷ. Vương Minh tình huống này, liền xem như Chu Vũ đều chưa từng nghe thấy. Không phải, ca môn, mấy cái ý tứ a? Sử dụng hết ta liền trở mặt. Vương Minh cảm giác chính mình có phải hay không đem mình bày quá thấp, dẫn đến đối phương hiện tại có chút lên mũi lên mặt. Lúc đầu nhìn thấy mảnh này bãi rác liền đủ tâm phiền, cái này cái gì gọi là Bạch Cấp tổ chức, ngăn không được chính là cái Tam Lưu tổ chức. Không muốn lao tử tiền đến, lao tử còn không nguyện ý phục vụ. Vương Minh biểu lộ cũng lạnh xuống, nhìn trước mắt như lâm đại địch Chu Vũ, sắc mặt cũng trở nên khó coi, đùa nghịch lao tử. Lao tử không bồi các ngươi chơi, đem hố lao tử giao hàng tiền trả lại cho ta, ta hiện tại liền đi. Bãi rác bên trên, vô số màn hình một lần nữa sáng lên, có nam có nữ, có lao có ấu, vô số người tại trước màn hình khoa tay múa chân, làm lấy không có chút ý nghĩa nào động tác. Chói hai dòng điện mạch bên trong xen lẫn các loại tiếng chửi rủa, tựa hồ tại đối Vương Minh đến cảm giác được phẫn nộ. Chu Vũ nhìn xem có chút tức hổn hển Vương Minh, hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đao màu đen sáng lên lang quang, lách mình hướng phía Vương Minh mà tới. Vương Minh không nghĩ tới đối phương thật muốn xuất thủ, cuống quýt lui lại một bước, vừa định móc ra mình súy côn đón đỡ. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá cách xa. Vương Minh còn không có đem súy côn móc ra, Chu Vũ đao đã rơi xuống. Thị giác bắt đầu xoay chuyển, Vương Minh đầu rơi trên mặt đất. Có chút im lặng nhìn thoáng qua thân thể của mình. Làm sao là người hay quỷ đều thích cắt đầu người a? Rơi trên mặt đất đầu có chút híp lại con mắt, thân thể thì ngã trên mặt đất. Thu đao Chu Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Minh nằm dưới đất thi thể. Vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, nhưng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết hết Vương Minh. Đơn giản đến Chu Vũ cảm giác có chút không chân thực. Chu Vũ cầm đao tới gần Vương Minh thi thể chậm rãi ngồi xổm người xuống muốn dò xét Vương Minh đầu. Ngón tay vừa ngã vào Vương Minh đầu bên cạnh, Vương Minh đầu lại đột nhiên mở to mắt, cắn một cái tại Chu Vũ trên ngón tay. Mà ngã ở một bên thi thể bạo khởi, một cái bờ dạ xin ba cây lóa rảo từ sau lưng trói lại Chu Vũ. Một màn này lập tức để Chu Vũ trong lòng đại loạn, có chút dùng sức liền tránh ra khỏi. Sau lưng thi thể không đầu, lập tức đem cắn tay mình chỉ đầu văng ra ngoài. Vương Minh đầu cười lạnh một tiếng, thân thể lục lọi đem đầu một lần nữa theo trên thân thể. Liền xem như đem đầu chặt đi xuống cũng sẽ không chết sao? Có chút phiền phức a. Chu Vũ nhìn xem Vương Minh, hai tay cầm đao muốn tìm ra Vương Minh sơ hở ở nơi nào. Mà Vương Minh thì móc ra súy côn, một tay bị đầu, một tay vung lấy súy côn, dù sao mình không chết được, tìm đúng cơ hội làm sao cũng phải cấp lao tiểu tử này hất lên côn. Song Phương trầm mặc một hồi, lập tức Chu Vũ động, lần nữa lách mình hướng phía Vương Minh bỏ tới. Vương Minh giơ lên súy côn nên đón tiếp lấy, nhưng vẫn như cũng là Chu Vũ đao nhanh, tránh thoát Vương Minh súy côn, một kích chém ngang trực tiếp đem Vương Minh chém thành hai đoạn. Nửa người trên dùng sức nhào vào Chu Vũ trên thân, trong tay súy côn chó dại, hướng phía Chu Vũ hung hăng đập tới. Chu Vũ cứng rắn chịu hai cái súy côn, một cước đá vào Vương Minh lồng ngực, trường đao nhanh chạm, trong nháy mắt đem Vương Minh nửa người trên chém thành bột thối. Thậm chí cảm giác không đủ, Chu Vũ lần nữa bổ đao, đao ảnh hiện lên, hắc đao như là mặt quạt, trực tiếp đem Vương Minh thân thể cắt thành vô số khối vụn. Mà Vương Minh giờ phút này ạ diện lịn tiêu thăng, trong mắt cảnh sát chung quanh phảng phất chậm lại. Thậm chí Vương Minh có thể nhìn thấy Chu Vũ ngay tại cắt chém thân thể của mình, cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình bị cắt nhiều ít khối. Loại cảm giác quái dị này, tựa như là lần trước tại trên tiên tiểu đụng phải kia một nửa thiếu nữ đồng dạng. Một loại huyền chi lại huyền cảm giác, để Vương Minh có loại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình mỗi một bộ phận. Tại Chu Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, bị mình cắt thành khối vụn Vương Minh cực nhanh một lần nữa liều hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hợp thành Vương Minh. Chương 25. Diệu đế cùng diệu đỏ thời khắc này Vương Minh cảm giác mình có thể nắm giữ thân thể của mình mỗi một bộ phận. Thậm chí liền xem như chém đứt cánh tay của mình, Vương Minh cũng có thể khống chế cánh tay kia, một lần nữa cùng thân thể của mình hòa làm một thể. Kỹ năng này đối với dưới mắt có cái gì trợ giúp sao? Chán. Trợ giúp lớn nhất hẳn là giải quyết hai không có việc gì chém đứt đầu mình về sau, mình không cần xa vào đến đầy đất tiền thối lại trong cơn cảnh. Mà lúc này đối diện Chu Vũ tại đối mặt thân thể trọng tân ngưng tụ Vương Minh lúc, lại cau mày. Cũng không phải là Vương Minh năng lực đến cỡ nào không thể tưởng tượng. So với mình đã từng thấy những quái vật kia, Vương Minh loại này thân thể phục hồi như cũ năng lực, bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Để Chu Vũ không nghĩ tới chính là, trước mắt Vương Minh ở trước mặt mình hoàn thành hai lần thức tỉnh. Đúng vậy, trước mắt Vương Minh lại là người, tiến hành thân là siêu phàm người mới có thể tiến hành hai lần thức tỉnh. Cái này khiến Chu Vũ cảm thấy hoang mang, trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ trước mắt Vương Minh đến cùng là người hay là quỷ. Vương Minh để phòng nhìn trước mắt Chu Vũ, nuốt nước miếng một cái, liền xem như mình bất tử, nhưng trước mắt Chu Vũ tuyệt đối không phải bây giờ mình có thể đối đầu. Hai lần giao thủ, đối phương đều làm miểu sát chính mình. Nếu không phải mình mở ra bất tử treo, hiện tại cũng đã thành mặt thịt. Vương Minh trong đầu điền cuồng gào thét cái bóng. Ngươi nha không phải mỗi ngày xem thường cái này, xem thường cái kia sao? Hiện tại thật gặp được một cái giải quyết không xong đại phiền toái, ngươi nha mau ra đây a. Có thể trong đầu ngày bình thường nghĩ linh tinh cái bóng, giờ phút này lại giống như là xưa nay không tồn tại, căn bản không để ý tới Vương Minh. Làm, cầu ngươi không bằng cầu mình, hôm nay ta ngược lại muốn xem là ngươi trước tiên đánh chết ta, vẫn là ta trước mệnh chết ngươi. Bên này Vương Minh vừa thầm hạ quyết tâm, đối diện Chu Vũ lại thu hồi trường đao. Tại Vương Minh có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, Chu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn xem Vương Minh hỏi, ngươi lần thứ nhất chết là lúc nào?
Lần thứ nhất chết?
Có ý tứ gì? Vương Minh cảnh giác mà hỏi. Mỗi một cái có thể thức tỉnh siêu phàm người đều sẽ kinh lịch một lần tử vong, ngươi là lúc nào chết? Chu Vũ nhìn chằm chằm Vương Minh, nhìn chằm chằm Vương Minh bất luận cái gì nhỏ xíu biểu lộ. Vương Minh suy tư một lát mở miệng nói ra, 4 ngày trước, tại một tòa trên thiên tiểu, gặp một cái chỉ còn nửa người trên nữ quỷ, nó đem thân thể của ta cắt thành 2 đoạn. Vậy sao ngươi từ trong tay nàng đào tẩu? Chu Vũ truy vấn.
Không biết, ta lúc tỉnh lại liền về tới nhà mình.
Vương Minh cảnh giác mở miệng hồi đáp. Vương Minh câu câu là lời nói thật, nhưng lại biến mất trong đầu của mình cái bóng tồn tại. Chu Vũ nghe xong Vương Minh, túi đầu có chút suy tư một chút, tại lúc ngẩng đầu lên, lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình nói với Vương Minh, lao đệ, không có ý tứ à, vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò năng lực của ngươi. Cười ha ha một tiếng về sau, Chu Vũ thu hồi trường đao, hướng phía Vương Minh đi tới rỗi ra một cái tay. Đối mặt đi tới Chu Vũ, Vương Minh theo bản năng lui lại một bước, nhìn xem Chu Vũ tiêu dung sán lạn vươn tay. Trong lúc nhất thời ngược lại để Vương Minh có chút mê hoặc trước mắt Chu Vũ rốt cuộc là ý gì. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, bây giờ lại một bộ ngươi là ta hảo huynh đệ dáng vẻ. Vương Minh nhìn xem Chu Vũ vươn ra tay, lạnh giọng nói, có dạng này thử sao? Nếu như năng lực của ta không phải thân thể tự lành, chỉ sợ sớm đã chết tại dưới đao của ngươi. Chu Vũ cười khổ một tiếng, chân thành mở miệng nói ra, không trách ta à lão đệ, ngươi nói một chút, một cái có thể một mình giải quyết quỷ lạ lẫm năng lực giả, ta cũng không dám xem thường à. Nếu như ta thật bị ngươi giết đâu? Vương Minh lạnh lùng mà hỏi. Ta không tin một cái có thể lặp đi lặp lại tiến vào quỷ nhân tài, có thể như vậy mà đơn giản chết tại trên tay ta. Chu Vũ nhìn xem Vương Minh con mắt cười một cái nói, ta hiện tại đối gia nhập Bạch Cấp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bạch Cấp cũng không phải ai cũng có thể gia nhập, ngươi muốn gia nhập còn có 3 tháng khảo hạch kỳ. Ta hiện tại không muốn gia nhập. 1 tháng 2 vạn, 5 hiểm 1 kim, trên 1 tháng đừng 1 năm, bữa ăn bổ, xe bổ, bao phân phối xe phòng. Lãnh đạo, kỳ thật gia nhập Bạch Cấp một mực là giấc mộng của ta. Vương Minh một thanh nắm chặt Chu Minh tay, kích động mở miệng nói ra. Dễ nói, ta vừa rồi nghe lao đệ nói, ngươi là 4 ngày trước thức tỉnh. Chu Vũ mở miệng hỏi, cái gì là thức tỉnh a? Lãnh đạo, ta chính là đối xảy ra ở trên người ta sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới tìm đến tổ chức. Vương Minh nhìn trước mắt Chu Vũ nói ra tình huống của mình. Ồ, như vậy sao? Kia lão đệ muốn nghe hay không nghe thế giới này chân thực lịch sử? Chu Vũ nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Vương Minh trong lòng nhảy một cái, nửa thật nửa giả kích động nói, là thế giới này mà khác chân tướng sao? Chu Vũ mở ra phòng lập tôn cửa, ra hiệu Vương Minh cùng mình vào nhà. Vương Minh do dự một chút, vẫn là đi theo Chu Vũ đi vào phòng. Phòng lập tôn bên trong cũng không có bao nhiêu đồ dùng trong nhà, ngoại trừ một cái giường bên ngoài, liền thừa một cái tủ treo quần áo cùng một cái vòng tròn bàn. Còn lại địa phương liên hạ chân đều không đủ. Người mặc quần áo bệnh nhân Tô Tuyết giờ phút này chính nằm ở trên giường hôn mê. Chu Vũ thì từ trong tủ quần áo tìm kiếm ra 2 bình rượu, một bình rượu đế, một bình rượu đỏ. Lão đệ uống gì? Bạch vẫn là đỏ. Chu Vũ lung lay chai rượu trong tay hỏi. Vương Minh lắc đầu nói, ta không biết uống rượu, ta liền không uống. Làm chúng ta người này, áp lực rất lớn, có đôi khi còn đối với chúng ta tới nói, là một loại buông lỏng phương thức. Chu Vũ xuất ra 2 cái chén, đồng dạng đổ nửa chén, thả trước mặt mình. Chu Vũ nhìn chằm chằm trên bàn 2 chén rượu tự mình nói, nghe nói, 100 năm trước, trên thế giới này cũng không có quỷ, thời điểm đó mọi người thờ phụng chính là khoa học. Nói xong Chu Vũ đem trên bàn rượu đế chén đẩy lên Vương Minh trước mặt mở miệng nói, liền như là cái này chén rượu đế, thuần túy lại không có bất kỳ cái gì cái khác tạp chất. Nhưng đột nhiên có một ngày, thế giới tràn ngập các loại thiên tai, núi lửa bùng phát, hải thiếu, lũ ống, mưa to, tất cả mọi người nhóm có thể tưởng tượng tai nạn, từ ngày đó bắt đầu kém chút phá hủy cả nhân loại văn minh. Người tin không? Chu Vũ nhìn xem Vương Minh cười có chút thần bí. Không đợi Vương Minh trả lời, Chu Vũ lại tự mình nói, mặc kệ là tin tức vẫn là trong sách vở đều là miêu tả như vậy, mặc kệ ngươi tin hay không, người bình thường nên tin cái này. Nhưng ngươi bây giờ không phổ thông, cho nên ta phải nói cho ngươi một kiện bị che giấu bí mật. Nói xong Chu Vũ cầm lấy ly kia rượu đỏ, giơ lên rượu đế phía trên, nhìn xem trong chén rượu đỏ nhẹ nói, kỳ thật, đại thai biến bắt đầu ngày ấy, thế giới của chúng ta liền cùng người chết thế giới tan hợp lại cùng nhau, nguyên bản 2 cái không chút nào muốn làm thế giới hung hăng va chạm tan hợp lại cùng nhau. Tại Vương Minh nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Chu Vũ cầm trong tay rượu đỏ đổ vào rượu đế trong chén. Không giống với rượu đế không màu, rượu đỏ đỏ thẫm, mà là một loại màu đỏ nhạt rượu đế rượu đỏ chất hỗn hợp. Chu Vũ đem rượu đế chén lần nữa hướng Vương Minh trước mặt đẩy nói, hiện ở cái thế giới này, liền như là chén rượu này, không phải màu trắng cũng không phải đỏ thẫm, mà là màu đỏ nhạt. Chương 26. Giác tỉnh giả đều muốn kinh lịch một lần tử vong nhìn xem trước mặt tràn đầy một chén rượu đế rượu đỏ chất hỗn hợp, Vương Minh trầm mặc thật lâu. Chu Vũ dùng 2 chén rượu đơn giản trình bày một việc. Nếu như đem 2 loại rượu nhìn thành 2 thế giới, đó chính là nguyên bản khác biệt 2 thế giới đụng vào nhau, tạo thành bây giờ thế giới này. Rượu đế là đã từng cái kia khoa học trí thượng, ngẫu nhiên mê tín thế giới hiện thực. Rượu đỏ thì là linh hồn nghỉ ngơi thế giới. Những sách kia bên trong miêu tả đại thái biến, thì là 2 thế giới va chạm thời điểm phát sinh không thể tránh khỏi tai nạn. 2 thế giới làm sao có thể đụng vào nhau? Ngươi nói đùa cái gì? Vương Minh thanh âm có chút khàn giọng ngẩng đầu mở miệng nói ra. Một cái là hiện thực, một cái thì là hư ảo, 2 thế giới khái niệm khác biệt, va chạm bất quá là để cho người ta dễ dàng nhất tìm hiểu được từ ngữ thôi. Chu Vũ có chút cảm thán mở miệng nói ra. Mình tại biết sự thật này thời điểm,
so với hiện tại Vương Minh không thua bao nhiêu. Một cá nhân thế giới xem hình thành cần rất nhiều năm, tại một ngày nào đó đột nhiên bị phá vỡ thời điểm, tự nhiên sẽ có chút không tiếp thu được. Không có nguyên nhân sao? Vương Minh mở miệng hỏi. Chu Minh lắc đầu thở dài nói, rất đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, khoảng cách hiện tại đã 100 năm, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì có quan hệ hai thế giới tại sao lại đụng vào nhau manh mối. Vương Minh trầm mặc không nói, nhìn trước mắt rượu đỏ cùng rượu đế chất hỗn hợp, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng Chu Vũ hôm nay lời nói vẫn như cũ vượt ra khỏi Vương Minh tưởng tượng. Một ngụm buồn bực rơi rượu chất hỗn hợp, cay độc hương vị từ yết hầu bay thẳng trong dạ dày, lập tức hướng lên quần quần trở về tới xoắn mũi. Khu khu khu, rượu này thật đúng là cay a, ngươi nói. Vương Minh bị hắc nước mắt đều đi ra, lung tung lau mặt một cái, ra hiệu Chu Vũ tiếp tục. Trải qua Chu Minh kể ra, Vương Minh hiểu được nguyên chủ ký ức không tồn tại thế giới này chân tướng. Vốn là chen chúc thế giới, quỷ quái giáng lâm, tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hai thế giới va chạm hạ đưa tới thiên tai là một mặt, mà quỷ quái giáng lâm về sau, tạo thành thương vong đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ thế giới trật tự bắt đầu sụp đổ, nhân loại đi hướng diệt vong. Nhưng cũng chính là tại quỷ quái giáng lâm kia thời khắc này, mang đến thuộc về thần bí bên cạnh lực lượng. Ngươi gọi nó cái gì đều được, linh khí, tinh thần lực, thiên địa nguyên khí, khí, đều có thể. Cũng chính bởi vì cố lực lượng này, làm cho nhân loại tại trật vật vượt qua thiên tai về sau, đối mặt quỷ quái giáng lâm có tới ứng đối thủ đoạn. Một nhóm lớn siêu phàm người, tại đại thai biến sơ kỳ thời đại, trở thành nhân loại đèn sáng, dẫn theo mọi người cùng giáng lâm tại trong thế giới hiện thực quỷ quái chiến đấu, cũng tại cái này sớm đã hoàn toàn thay đổi thế giới bên trong tìm nơi sống yên ổn. Giang ba câu ở giữa, nhân loại đang phát sinh kịch biến trăm năm bên trong gặp cực khổ cùng trả ra đại giới sơ lược. Cũng chính bởi vì trăm năm giấy rùa, cũng mới có bây giờ Trung Châu thị. Chu Vũ cho dù đối với quy tắc hiện mũi coi thường, thậm chí cảm giác mục nát, có thể nâng lên Trung Châu thị thành lập lúc, ánh mắt bên trong vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Mà Vương Minh nghe hoàn toàn cùng trong trí nhớ khác biệt lịch sử. Trầm mặc một lúc lâu sau, mới mở miệng hỏi, kia cái gì lại là quỷ đâu? Chu Vũ dừng lại một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Minh chậm rãi nói, sinh mạng thể sau khi chết, linh hồn hẳn là tiến về thế giới, chúng ta xưng là thế giới linh hồn, mà bây giờ thế giới linh hồn cùng thế giới hiện thực đụng vào nhau, dẫn đến hai thế giới không gian tạo thành trung điểm, hai thế giới khác biệt hình thức sinh mạng thể cộng đồng sống ở một cái thế giới bên trên, chúng ta xưng đối phương vì quỷ mà thế giới linh hồn cùng thế giới hiện thực va chạm về sau sinh ra mảnh vỡ. Hình thành không gian mảnh vỡ rơi xuống tại trong thế giới hiện thực, liền tạo thành càng thêm đặc biệt quỷ. Kiếp trước người sau khi chết hẳn là đi nơi nào, thẳng đến Vương Minh bị bùn đầu xe đưa đến hiện ở thời đại này, đều không có một cái nào kết luận. Nhưng bây giờ lại có đáp án. Người nhục thể sau khi chết, linh hồn cũng có kết cục, đó chính là tiến về linh hồn thế giới. Nhưng khi mọi người phát hiện thế giới linh hồn tồn tại lúc, lại là thế giới linh hồn cùng thế giới hiện thực đụng vào nhau. Một trận đối với thế giới hiện thực cơ hồ hủy diệt tính tai nạn, sáng tạo ra hai thế giới trở thành một cái thế giới. Như vậy thế giới này cũng thay đổi trở thành người cùng quỷ quái cùng tồn tại thế giới. Mà quỷ chính là thế giới linh hồn tại trong thế giới hiện thực cụ tượng hóa tồn tại. Một cái không thuộc về thế giới hiện thực nhưng lại chân thực tồn tại không gian. Mà thế giới linh hồn loại sinh mạng thể chính là được xưng là quỷ quái đồ vật. Quỷ hình thành nguyên nhân nhiều mặt, có trực tiếp từ thế giới tinh thần rơi xuống không gian mảnh vỡ, cũng có thế giới hiện thực tử vong sinh mạng thể cụ tượng hóa ra sản phẩm. Cho tới bây giờ, quỷ hình thành nguyên nhân vẫn như cũ chúng thuyết phân vân, không có kết luận. Mà quỷ quái cũng được xưng là nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm đối với thế giới hiện thực sinh mạng thể có cực mạnh lý. Liên như là lão hổ cùng dê rừng ở giữa, song phương phảng phất trời sinh chính là địch nhân. Cho dù qua trăm năm, nhân loại đối với thế giới linh hồn thăm dò vẫn như cũ ít càng thêm ít. Cho nên đối với thế giới linh hồn như thế nào xâm lấn thế giới hiện thực, căn bản không thể nào biết được. Mà nguồn ô nhiễm công kích phương thức nhiều mặt, xuất hiện thời gian địa điểm cũng cơ hồ toàn bộ ngẫu nhiên. Điều này khiến nhân loại ta chỉ có thể bị động thanh trừ hiện tại trong hiện thực nguồn ô nhiễm. Đối với như thế nào phòng ngự phản chế nguồn ô nhiễm sinh ra, vẫn luôn là nhân loại bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhưng nhân loại cũng không phải không có phản chế thủ đoạn. Trải qua trăm năm diễn hóa, nhân loại đối với lực lượng tinh thần vận dụng đã bị cực kỳ tỉ mỉ phân chia. Nhân loại cùng quỷ quái nắm giữ siêu phàm lực lượng, cũng lấy S A B C D E F chia làm 7 đẳng cấp. F vì lần đầu thức tỉnh siêu phàm người, mỗi tăng lên một bậc thang, có thực lực chính là chất biến. Cho nên cái này cũng được xưng là đăng thần con đường, mà cái này 7 đẳng cấp cũng được xưng là thành thần chi giai. Mỗi cái thành thị đều sẽ có một nhóm năng lực giả tạo thành đặc thù tổ chức, đến vì thành thị thanh trừ giáng lâm quỷ. Đây cũng là bảo trì một tòa thành thị ổn định vận hành cơ sở. Có thể nói, Trung Châu thị có thể có được hôm nay phồn bình ổn định, cùng siêu phàm người nỗ lực thoát ly không được quan hệ. Vương Minh nghe xong Chu Vũ miêu tả, lập tức truy vấn, nhân loại là đột nhiên nắm giữ lực lượng tinh thần sao? Siêu phàm người là thế nào thức tỉnh năng lực? Chu Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Vương Minh hỏi, ngươi là thế nào thức tỉnh, chẳng lẽ không nhớ rõ? Ta cũng không biết ta, liền nhớ kỹ bị kia đám tỷ tỷ cắt thành hai đoạn. Đột nhiên, Vương Minh ngừng miệng, có chút không thể tin nhìn về phía Chu Vũ. Chu Vũ thì từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, tất cả giác tỉnh giả đều cần kinh nghiệm một lần tử vong. Chương 27. Thế giới thay đổi muốn thức tỉnh trở thành siêu phàm người, đều phải chết vừa chết. Vương Minh nghĩ đến điểm ấy về sau, đầu tiên liền là nghĩ đến mình đích thật là kinh lịch trên tiên tiểu vị kia nửa thiếu nữ về sau mới lâm vào đủ loại không thể tưởng tượng sự kiện quỷ dị. Vậy nếu như chết chưa mở ra siêu năng lực đâu? Vương Minh lắm miệng hỏi một câu. Chu Vũ bị Vương Minh vấn đề này suồn cười, đương nhiên nói, không có thức tỉnh năng lực, đương nhiên liền chết à. Cái thứ nhất mở ra năng lực siêu phàm người là ai, cách này đã không có biện pháp khảo chứng. Nhưng chỉ có trải qua tử vong, linh hồn tiến về qua thế giới linh hồn, cũng có thể một lần nữa trở về thân thể của mình, mới có thể thức tỉnh độc thuộc về mình siêu phàm chi lực. Điểm ấy đã được công nhận sự thật. Kia mở ra siêu phàm năng lực người có cái gì điểm giống nhau sao? Vương Minh hỏi lần nữa. Có phải hay không là một ít đặc biệt người sau khi chết mới có thể thức tỉnh siêu phàm? Cũng tỉ như bị hỏa thiêu chết người, sống tới về sau đã thức tỉnh khống hỏa chi lực. Nhưng Chu Vũ lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, mấy chục năm nghiên cứu xác định một sự kiện bất kỳ người nào kinh lịch tử vong đều có thể thức tỉnh, không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau, thậm chí cảm thấy tỉnh năng lực đều là ngẫu nhiên. Kia siêu năng lực giả làm sao tăng lên năng lực của mình? Các ngươi có hay không tu luyện công pháp cái gì? Vương Minh có chút mong đợi hỏi, liền loại kia tuyệt thế công pháp, tu luyện mấy ngày liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ công pháp. Dù sao, hiện tại thần bí bên cạnh đồ vật đều đi ra, nhiều chút tu luyện công pháp tổng không sai a. Chu Vũ lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng là 100 năm trước Huyền Huyễn tiểu thuyết à? Nếu là có loại công pháp kia, nhân loại đã sớm đẩy ngược thế giới linh hồn. Mỗi người thức tỉnh năng lực khác biệt, tấn thăng con đường cũng không giống nhau, về phần như thế nào tăng lên mình siêu phàm đẳng cấp, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Nghe đến đó, Vương Minh có chút thất vọng, nguyên bản mình gia nhập Bạch Cát, nghĩ chính là vì thu hoạch được tình báo cùng tu luyện siêu phàm năng lực phương pháp. Hiện tại nói với mình không có, Vương Minh ngược lại đối cái này cái gọi là Bạch Cát có chút không hứng lắm. Có thể Chu Vũ lời kế tiếp lại làm cho Vương Minh thấy được hy vọng, mặc dù mỗi người tấn thăng phương pháp khác biệt, nhưng duy nhất đã biết tấn thăng phương pháp nhất chính là không ngừng mà tiêu diệt quỷ, không ngừng tại bên bờ sinh tử đột phá mình, chính là tốt nhất tấn thăng phương thức. Chu Vũ lời nói này, để Vương Minh hai mắt tỏa sáng. Tại bên bờ sinh tử không ngừng mà tìm đường chết. Đối với đã thức tỉnh không tử năng lực mình tới nói, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ cần mình tại quỷ bên trong không ngừng tìm đường chết liền có thể mạnh lên, vậy mình trở thành cường giả cũng là ở trong tầm tay sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Minh trên mặt không khỏi treo lên vẻ tươi cười. Mà Chu Vũ nhìn trước mắt Vương Minh, phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Đương Vương Minh gây nên mình giới cộng hưởng thời điểm, Chu Vũ đã nhận định Vương Minh chính là một con quỷ. Nhưng khi mình cùng Vương Minh sau khi giao thủ, Vương Minh vậy mà ở trước mặt mình tiến hành siêu phàm cấp bậc. Trước mắt Vương Minh là như vậy kỳ quái, lại là như vậy là thủ. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Một cái to gan ý nghĩ tại Chu Vũ trong đầu nổi lên, thậm chí sớm đã chết tịch tâm lại lần nữa nhảy lên. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đem cái này Vương Minh kéo vào đến đội ngũ của mình bên trong. Chu Vũ nhìn xem túi đầu không biết suy nghĩ cái gì Vương Minh, trong lòng sớm đã ngầm hạ quyết định. Suy tư một lúc lâu sau, Vương Minh lại hỏi ra nghi vấn của mình, vì cái gì có nhiều như vậy quái dị sự kiện, thậm chí có không ít người đều chết bởi quỷ quái chi thủ, có thể ta người bên cạnh lại phần lớn không biết có quỷ quái giáng lâm. Nói đến mình đưa giao hàng những ngày này cũng tiếp xúc không ít người, mặc dù mọi người mơ hồ đều cảm giác thế giới này có chút không bình thường, nhưng lại đối chuyện quỷ quái cũng không hiểu biết. Nghe được Vương Minh hỏi như vậy, Chu Vũ sắc mặt cũng có chút nghiêm túc lên chân thành nói, ngươi phải biết, Trung Châu thị 9 thành 9 người đều là người bình thường, nếu như ngươi là ở trong sợ hãi cả ngày buồn lo vô cớ, vẫn là tại trong khi nói dối an ổn sống qua ngày. Vương Minh nghe được Chu Vũ, liền cũng không còn vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt. Làm thành thị người quản lý tới nói, biết được quỷ tồn tại, đối với người bình thường mà nói, trăm hại mà không một lợi. Bởi vì quỷ xuất hiện là ngẫu nhiên, cũng chính là tại ngươi đi ngủ, đi đường, ăn cơm, thậm chí đi nhà xí thời điểm, cũng có thể ngẫu nhiên bị quỷ bao phủ, hoặc là thức tỉnh thành tiểu siêu phàm, hoặc là liền lặng yên không tiếng động chết tại quỷ bên trong. Ai cũng không thể nào đoán trước biết được quỷ đến cùng lúc nào sẽ giáng lâm. Loại này lúc nào cũng có thể sẽ chết sợ hãi bao phủ tại toàn bộ Trung Châu thị, đối với Trung Châu thị mà nói mới là trọng đại tai nạn. Đối với người bình thường mà nói, trừ ăn cơm ra đi ngủ sắc sắc bên ngoài, nhất chuyện đại sự chính là sinh tử. Nếu là làm cho tất cả mọi người đều biết, kỳ thật tử vong liền ở bên cạnh họ. Kia làm là người bình thường ngoại trừ không có chút ý nghĩa nào phát tiết mình khủng hoảng bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên giấu giếm quỷ quái tồn tại, tiêu trừ gặp qua quỷ quái người ký ức, chính là Bạch Cấp nhằm vào phổ thông người thủ đoạn. Ngươi có thể chính thức giới thiệu một chút Bạch Cấp tổ chức sao? Vương Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vũ hỏi. Chu Vũ ho khan một tiếng, háng giọng một cái nói, ở Trung Châu thị thành lập mới bắt đầu, Bạch Cấp cũng đã thành lập, làm có được thượng trung hạ ba cái thành khu, Bạch Cấp một mực thủ hộ lấy Trung Châu thị 1200 vạn thị dân sinh hoạt. Trung Châu thị xây thành trì đến bây giờ đã qua 40 năm. Cái này 40 năm bên trong, Trung Châu thị ổn định phát triển cho tới bây giờ, thậm chí đến người bình thường đối với đại thai biến ký ức đã cảm thấy mơ hồ. Toàn bộ thành thị đều tại an ổn hướng lên phát triển. Bạch Cấp ở trong đó có thể nói không thể bỏ qua công lao. Mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu hy sinh, lại có bao nhiêu huyết lệ cùng bất vả. Đây hết thể đều là đáng giá. Nói đến đây, Chu Vũ hai tay ngón tay cái cải lại cùng một chỗ, bàn tay mở ra, làm ra một cái chim dương cánh bay lượn thủ thế. Bạch Cấp là tòa thành thị này đối với thế giới này mong đợi, chúng ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó hòa bình sẽ tới. Nguyên bản đồi phế khí chất biến dâng trào, dâu ria sồm xoàm Chu Vũ giờ phút này lại giơ cao hai tay, nhìn chằm chằm hai tay của mình cao giọng hô, Bạch Cấp và thuế, Trung Châu và thuế. Phản phất làm thủ thế là một con chân chính chim hòa bình, mà cái này chim hòa bình sẽ ở không xa hay là xa xôi sẽ chân chính bay lượn. Chu Vũ một phen nói nhiệt huyết sôi trào, Vương Minh lại giống như là nhìn lớn giống như kẻ ngu nhìn trước mắt Chu Vũ. Nếu như không phải phía chính phủ tổ chức, Vương Minh thật đúng là coi là cái này Bạch Cấp là cái gì tà giáo dâm tự. Hiện thực không phải nhiệt huyết phiên, càng không phải là dựa vào nhân vật chính hô vài tiếng cao đại thượng khẩu hiệu, mang theo mấy người liền có thể cứu vớt thế giới. Có thể Vương Minh lại không thể không thừa nhận, trải qua mấy lần sự kiện quỷ dị, nếu không phải mình có được không tự năng lực, chỉ sợ hiện tại mình đã sớm lần nữa xuyên qua. Trung Châu thị xây thành trì đến bây giờ kinh lịch 40 năm, phát triển đến bây giờ trình độ này. Cái này Bạch Cấp tổ chức hoàn toàn chính xác có chút vô liếng. Không phải liền dựa vào không định giờ dáng lâm quỷ, đều đầy đủ Trung Châu thị sức đầu mẹ chán. Vương Minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cho tới bây giờ Vương Minh mới biết rõ ràng, thế giới thay đổi. Từ nguyên bản nấu nước đốt hảo hảo thế giới hiện thực đột nhiên biến thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới muốn mạng phó bản quỷ dị thế giới. Chương 28. Một thành song thành thế nào? Gia nhập Bạch Cấp, trở thành Trung Châu thị thủ hộ giả, chuyện này là không phải thái quần tay. Thả tay xuống, Chu Vũ nhìn về phía Vương Minh dụ dỗ nói, mặc dù lãnh đạo nói như vậy, nhưng ta chỉ là một cái có được tự lành năng lực người bình thường, ta đối Bạch Cấp cũng không có tác dụng gì à. Vương Minh suy tư một chút, cẩn thận mở miệng nói ra. Vương Minh lấy siêu cường tự lành năng lực để che giấu mình bất tử siêu năng lực, là Vương Minh đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chu Vũ nghe được Vương Minh, không khỏi trợn trắng mắt. Ngươi quản đơn soát cấp C nguồn ô nhiễm năng lực giả gọi người bình thường. Vậy bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê Tô Tuyết tính là gì? Phế vật sao? Hoàn toàn chính xác phế vật điểm. Nhưng tên phế vật này cũng là lấy cùng giới đệ nhất thành tích trở thành 233 tiểu đội trưởng tồn tại. Chu Vũ ngồi tại Vương Minh đối diện, rót cho mình một ly rượu đế, sau đó một ngụm buồn bực xuống dưới, a ra trong miệng cay khí, trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Minh. Vương Minh bị Chu Vũ chằm chằm đến có chút run rẩy, vừa định mở miệng nói cái gì. Chu Vũ lại bình tĩnh mở miệng nói ra, ta không quan tâm ngươi giấu giếm cái gì, hay là ngươi muốn cái gì. Câu nói này như là sét đánh trúng Vương Minh, Vương Minh cười ngượng ngùng một tiếng nói, lãnh đạo lời này có ý tứ gì, ta chỉ là những cái kia ngươi chuẩn bị xong lý do thoái thác không cần nói nữa, ta đã rất đủ mặt điều tra qua tin tức của ngươi. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng đây cũng là chúng ta nhất định phải làm, còn xin ngươi lý giải. Chu Vũ đánh gãy Vương Minh tiếp tục nói. Chu Vũ thẳng thắn, để Vương Minh có chút không được tự nhiên, đành phải kiên trì tiếp lấy nghe tiếp. Chúng ta mỗi người đều có bí mật, chúng ta lẫn nhau cũng không cần thiết như vậy thẳng thắn. Ngươi gia nhập Bạch Cấp sẽ vì ngươi cung cấp có thể cung cấp hết thảy, mà Bạch Cấp cần ngươi làm, thì là cần ngươi vì tòa thành thị này ra một phần lực. Siêu phàm người đối với Trung Châu thị mà nói, là yên ổn nhân tố, nhưng không gia nhập Bạch Cấp siêu phàm người thì lại biến thành không ổn định nhất nhân tố. Không gia nhập Bạch Cấp siêu phàm người cần rời đi tòa thành thị này, điều kiện này ngươi hẳn là có thể hiểu được a. Chu Vũ những lời này, để Vương Minh rơi vào trầm mặc. Gia nhập Bạch Cấp sẽ vì mình ở trong thành phố này hành động cung cấp tiện lợi, không gia nhập Bạch Cấp thì cần muốn rời khỏi tòa thành thị này. Dù sao, trong tòa thành này bên ngoài vẫn như cũng là nhân sinh bình thường sống thành thị. Một cái thức tỉnh siêu phàm năng lực giả, lại không nguyện ý thụ tòa thành thị này quản chế. Ngoại trừ rời đi, tòa thành thị này sẽ không bỏ mặc không ổn định nhân tố lưu ở trong thành phố này. Nhưng tại nguyên chủ trong trí nhớ, mình chưa hề rời đi tòa thành thị này. Mà đối với vừa xuyên qua tới Vương Minh mà nói, một cái ổn định lại tương đối an toàn phát dục không gian, đối bây giờ mình tới nói đồng dạng trọng yếu. Vương Minh vẻ mặt tươi cười nói, lãnh đạo lời nói này, gia nhập Bạch Cấp thế nhưng là giấc mộng của ta a. Bạch Cấp có người như ngươi mới gia nhập, mới là Bạch Cấp vinh hạnh. Chu Vũ đồng dạng cười ha hả hồi đáp. Vương Minh quét mắt một vòng rách dưới phòng lập tôn, lập tức mở miệng hỏi, lãnh đạo, đã ta gia nhập Bạch Cấp, công việc sau này làm sao khai triển a? Chu Vũ nhìn thấy Vương Minh dò xét bốn phía, nháy nháy mắt có chút trêu ghẹo mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở tại bãi rác? Liền ta loại trình độ này rất hạ giá. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, cái này gọi có đức độ, ở loại địa phương này còn một lòng vì Trung Châu thị, loại này tinh thần đã làm cho ta học tập. Vương Minh thật thà vừa cười vừa nói. Đối mặt Vương Minh cứng rắn mông ngựa, Chu Vũ lại khoát tay áo, đi đến sắt la phòng trước cửa, kéo ra đại môn, ra hiệu Vương Minh cùng mình ra ngoài. Vương Minh đi theo Chu Vũ đi tới phòng lập tôn bên ngoài, đứng tại bãi giáp đỉnh, hướng nơi xa nhìn lại. Lúc này, phương đông đã sáng lên ngân bạch sắc, bình minh sắp đến. Chu Vũ cùng Vương Minh đối mặt với bên trong thành khu kéo dài đến cuối tầm mắt nhà lầu. Cao nhất nhà lầu bất quá 6-7 tầng, cũ kỹ dây điện xen kẽ tại phòng ốc ở giữa. Phản phất về tới kiếp trước lao thành khu cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy tràng cảnh này, ta đều sẽ cảm giác có chút không chân thực, bên trong thành khu chứng kiến toàn bộ Trung Châu thị chưa từng có tất cả thời gian. Ta khi còn bé bên trong thành khu chính là cái dạng này, hiện tại như trước vẫn là cái dạng này. Chu Vũ có chút cảm thán mở miệng nói ra. Đúng vậy a, giống như thời gian dừng lại. Vương Minh nhìn trước mắt cùng kiếp trước mình ở lại lao thành khu không sai biệt lắm bên trong thành khu, ánh mắt có chút phức tạp phụ họa nói. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền từ đằng xa bay tới, vượt qua hai đỉnh đầu của người, hướng phía sau hai người lên thành khu bay đi. Hai người đồng thời xoay người, trước mặt từng tòa nhà cao tầng như là rừng sắt thép đứng sừng sững ở trước mặt hai người. To lớn pha lê tường ngoài như là áo giáp, nhà cao tầng im ắng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. 24 giờ không tắt đèn neon, để nguyên bản liền phồn hoa lên thành khu lộ ra càng thêm xa hoa trụy lạc. Cũ kỹ thấp bé bên trong thành khu, tại hiện đại hóa lên thành khu trước mặt, phảng phất trở thành sách lịch sử. Rõ ràng cùng ở tại một tòa thành bên trong, nhưng lại giống như là hai tòa thành. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài đến xem, hai cái thành khu ở giữa phảng phất cách một đạo to lớn lại không thể vượt qua hừng câu. Ngươi hẳn phải biết đi, bên trong thành khu thị dân muốn thu hoạch được lên thành khu ở lại tư cách, gần như không có khả năng, liền xem như gia nhập Bạch Cấp, không trở thành đội trưởng cấp bậc, đồng dạng không có tư cách. Chu Vũ nhẹ nói. Vương Minh nhẹ gật đầu, nửa đùa nửa thật nói, khi còn bé lúc đi học, lao sư mỗi ngày nói, chỉ phải học tập thật giỏi, trên sự nỗ lực tiến phấn đấu, về sau mới có tiến vào lên thành khu, đi hưởng thụ nhân sinh. Trong truyền thuyết, lên thành khu các loại thuận tiện mau lẹ sinh hoạt công trình, vẹn vẹn nhìn một chút đều có thể nghe được tiền tài mùi nhà cao tầng. Phản phất cũng tại đồng ý lấy thuyết pháp này. Đối với Trung Châu thành thị thành khu cùng hạ thành khu thị dân mà nói, phản phất tiến vào lên thành khu cũng đã là người thành công sinh. Chu Vũ đồng dạng cười một cái nói, câu nói này kỳ thật cũng không giả, Trung Châu thị 12 triệu nhân khẩu, lên thành khu thường ở nhân khẩu chỉ có 300.000, thu hoạch được lên thành khu ở lại tư cách, nói là trở thành người trên người cũng không đủ. Nơi này là lên thành khu bãi rác, ta chính là bị từ lên thành khu đổi ra ngoài rác rưởi. Chu Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Minh, chỉ chính mình nói. Vương Minh căm giận bất bình nói, vậy nói rõ lãnh đạo cương trực công chính, không nguyện ý cùng lên thành trong vùng một ít người thông đồng làm vậy. Chu Vũ kinh ngạc nhìn một chút Vương Minh, tiểu tử này thần thần bí bí coi như xong, tay này công phu định hót so hốn 10 năm bên trong thể chế chính mình cũng muốn thuần thủ. Nhưng không thể không nói, đập mình thật thoải mái. Tiểu tử này rất bên trên đạo. Chu Vũ cười chỉ mới vừa từ đỉnh đầu bay qua phi thuyền nói, nhưng ngươi biết không, lên thành khu đồng dạng có một câu. Ngồi phi thuyền tiến vào lên thành khu, cùng đi bộ đi vào lên thành khu, thấy được lên thành khu, hoàn toàn chính là hai thế giới. Chương 29. Mê thất người a cái này. Vương Minh có chút cổ quái nhìn thoáng qua Chu Vũ, mặc dù biết Chu Vũ khẳng định số tuổi không có hơn 100 tuổi, nhưng cũng luôn cảm giác hắn ở bên trong hàm 100 năm trước tòa nào đó thành thị. Vương Minh cảm giác hiện tại đại não 10 phần hỗn loạn, hôm nay đạt được tin tức đối với mình tới nói có chút nhiều lắm. Mình muốn trở về hảo hảo tiêu hóa hết mới được đến tình báo. Nhìn thoáng qua đã sáng rõ bầu trời, dừng lại còn muốn cho mình đánh máu gà Chu Vũ, cười ha hả nói, cái kia, lãnh đạo, cái này đều bận bịu cả đêm, nếu như không có việc gì, ta liền về nhà trước a, chúng ta ngài sẽ liên lạc lại ta ha. Còn muốn cho mới vừa vào băng Vương Minh họa bánh nướng Chu Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn mở miệng nói ra, ở đâu ngủ không phải ngủ à, đường lãnh đạo gọi ta Chu ca là được, nếu không hôm nay ở ta nơi này đối phó một chút. Nằm trên giường cái đám tỉ tỉ, tại ngươi cái này đối phó, chỉ sợ phải ngủ tòa này bãi rác bên trong. Vương Minh lắc đầu, cười cự tuyệt nói, hôm nào đi, ta người này nhận giường, hôm nào lại cùng Chu ca kề đầu gối nói chuyện lâu. Nói xong, Vương Minh liền dọc theo vứt bỏ đồ điện tạo thành bậc thang hướng phía dưới núi rác đi đến. Phòng lập tôn cửa mở ra một cái khe. Tô Tuyết tấm kia thanh xuân tịnh lệ trên mặt nhiều một tia tái nhợt, nhìn càng làm người thương yêu. Đi đến Chu Minh bên cạnh, nhìn xem phí sức tử bị tạp bên trên gỡ xuống xe đạp Vương Minh, hướng phía bãi rác bên ngoài đi đến. Tô Tuyết nhẹ giọng hỏi, Chu trưởng quan, hắn là người tốt ta. Người đây là vấn đề gì? Chu Vũ lông mày nhíu lại mở miệng hỏi. Cho dù có mục đích tính, dạng này đã cứu ta hai lần, hắn hẳn không phải là người xấu a. Tô Tuyết sắc mặt tái nhợt hướng phía Chu Vũ cười một cái nói, thánh mẫu cây gai ánh sáng ta đều nhanh mở mắt không ra. Chu Vũ lẩm bẩm một tiếng, nhìn xem cưỡi xe đạp Vương Minh biến mất tại bãi rác. Mới xoay người nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết. Chu Vũ thanh âm có chút nghiêm túc mở miệng hô lên Tô Tuyết danh tự. Tô Tuyết sững sờ, lập tức đứng vững, có chút ưỡn ngực. Dẫn đến 233 tiểu đội toàn viên mất tích sự kiện báo cáo ngay tại trên giường, chắc hẳn ngươi hẳn là đã thấy à. Chu Vũ nhìn xem Tô Tuyết hỏi. Nghe được Chu Vũ hỏi thăm, Tô Tuyết sắc mặt có chút đau thương, lập tức chật vật nhẹ gật đầu. Mục tiêu, dưới đèn đường Vũ Đương, ô nhiễm đẳng cấp cấp E, bác bỏ 233 đội trưởng Tô Tuyết đối nguồn ô nhiễm đẳng cấp phán định, ô nhiễm vật vì tổn hại đèn đường, nguồn sáng hạ hình thành ô nhiễm vật, từ đó tiến hành ô nhiễm. 233 đội trưởng Tô Tuyết cũng không kỹ càng quan sát lần này sự kiện nguồn ô nhiễm cùng ô nhiễm nguyên lý, dẫn đến 233 tiểu đội tại lần này sự kiện bên trong tổn thất nặng nề, đội trưởng Tô Tuyết ứng phụ chủ yếu trách nhiệm, thời hạn thi hành án 40 năm. Chu Vũ lặp lại một lần trên báo cáo nội dung, cũng quan sát đến Tô Tuyết biểu lộ. Tô Tuyết yên lặng nghe xong Chu Vũ, lập tức hai tay làm ra cùng vừa rồi Chu Vũ đồng dạng thủ thế, nâng tại trước ngực, nhẹ nói, "Tô Tuyết không có dị nghị, bạch cấp và thuế. Có thể, mặc dù phế vật điểm, nhưng vẫn là có đảm đương." Chu Vũ nhẹ gật đầu, 40 năm thời hạn thi hành án đối với bất luận kẻ nào tới nói đều đại biểu cho đời này xem như kết thúc. Trước mắt Tô Tuyết không có nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối, thậm chí hậu trường rắn như vậy đều không có ý định vận dụng quan hệ cho mình phát tội. Vẹn vẹn điểm này, Chu Vũ liền đối với trước mắt dài giống bình hoa thánh mâu tâm nữ hài ấn tượng đổi cái nhìn một chút. Sau đó, Chu Vũ tiếp tục mở miệng nói ra, "Chu Vũ, nguyên bạch các 7 tiểu đội thành viên, hiện 7 tiểu đội trưởng, xin nguyên 233 tiểu đội trưởng Tô Tuyết tiến vào 7 tiểu đội, mục bên ngoài bị tù, lập công chu tội." Chu Vũ để Tô Tuyết sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, "Chu trưởng quan, đây là ta phạm vào sai lầm, mới đưa đến 233 tiểu đội toàn thể hy sinh, ta hẳn là vì thế trả giá đắt, ngài không cần dùng loại phương thức này cứu ta. Nếu không phải phía sau ngươi quan hệ để lão tử mang theo ngươi, quỷ tài lười nhác cứu ngươi." Chu Vũ trợn trắng mắt, lập tức nhìn về phía Tô Tuyết nói, "Ngươi thật giống như hiểu lầm, ta hướng Bạch Cấp xin ngươi gia nhập 7 tiểu đội nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì muốn cứu ngươi, mà là ta hiện tại 10 phần thiếu nhân thủ, thân là lần trước thành tích đệ nhất ngươi, vừa vặn có thể cho ta làm phá hồi." Tô Tuyết nhìn một chút Chu Vũ, nhưng vẫn là cố chấp mở miệng nói ra, "Ngài lý do, ta không phải chưa từng nghe qua, ta nguyện ý vẫn như cũ tuân theo trên báo cáo quyết nghị, tiến về ngục giam bị tù." Cô nàng này chẳng những thánh mẫu, đầu óc còn thẳng. Nghe Tô Tuyết lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt mình, Chu Vũ cũng cảm giác sọ não có chút đau, sau đó nghĩ đến vừa rời đi Vương Minh, hướng phía Tô Tuyết cao thâm mặt chắc cười một cái nói, "Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, cái kia Vương Minh có phải hay không người tốt sao?" Tô Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Chu Vũ, nàng không rõ ràng, vì sao Chu Vũ sẽ đem chủ đề dẫn hướng Vương Minh. Tại Tô Tuyết giác quan bên trong, Vương Minh bất quá là một cái vừa mới thức tỉnh, cũng có không tầm thường năng lực, đã cứu mình hai lần, còn một mực tìm kiếm tổ chức, kỳ vọng vì Trung Châu thị làm ra cống hiến thanh niên nhiệt huyết. Chu Vũ lại tự mình nói, năng lực giả tại kéo lên đến cấp B năng lực giả về sau, liền có thể khai phát ra như là quỷ giới mà ta giới đối với nguồn ô nhiễm có tuyệt đối phân biệt tác dụng. Nghe được Chu Vũ, Tô Tuyết đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nhớ tới mình trước khi hôn mê, hai người tiến vào bãi rác về sau, dẫn động Chu Vũ giới. Ngươi nói là, Vương Minh là nguồn ô nhiễm? Hắn là một con quỷ? Tô Tuyết thanh âm đều trở nên có chút run rẩy mở miệng nói ra. Một con có thể thoát ly quỷ, tự do hoạt động ở Trung Châu thành thị quỷ. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Nếu như Vương Minh đã mất đi lý trí, đối Trung Châu thị phát động ô nhiễm, Tô Tuyết không dám tưởng tượng đối với Trung Châu thị sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Chu trưởng quan, ta hiện tại xin ngài lập tức báo cáo Bạch Cáp, cũng đối Vương Minh tiến hành triệt để thanh trừ. Tô Tuyết nghiêm sắc mặt, lập tức quả quyết mở miệng nói ra. Thao, cô nàng này thật đúng là hung ác à, mới vừa rồi còn nói người ta là người tốt, hiện tại liền muốn trực tiếp thanh trừ người ta. Chu Vũ kinh ngạc một chút. Bạch Cáp quy tắc đầu thứ nhất, nguồn ô nhiễm đối với Trung Châu thị có được tuyệt đối nguy hại, Bạch Cáp bên trong tất cả thành viên đều có nghĩa vụ thanh trừ đã phát hiện nguồn ô nhiễm. Tô Tuyết mỗi chữ mỗi câu đọc ra điều lệ, nghiêm túc nhìn về phía Chu Vũ. Bất luận cái gì tình cảm, tại đối mặt nguồn ô nhiễm lúc, đều hẳn là bỏ qua. Ô nhiễm nhất định phải thanh trừ. Đây là Bạch Cáp sắt đồng dạng điều lệ. Liền xem như đã cứu mình hai lần, coi như làm tinh thần hệ siêu năng lực giả, Tô Tuyết có thể cảm giác được Vương Minh cũng không có cái gì ác ý, nhưng nếu là Vương Minh thật là một con quỷ, kia Vương Minh nhất định phải bị thanh trừ. Nhìn thấy Tô Tuyết kiên quyết, Chu Vũ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mặc dù cô nàng này lại bướng bỉnh lại đồ ăn, thậm chí còn thánh mẫu tâm bạo dạng, cũng không vi phạm nguyên tắc sát phạt quả đoán, cũng là ưu điểm. Chu Vũ ho khan một tiếng, khoát tay áo nói, ta không nói hắn là quỷ. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Tô Tuyết lập tức thở dài một hơi, lập tức có chút oán trách nhìn về phía Chu Vũ. Chu Vũ bị Tô Tuyết u oán ánh mắt chằm chằm có chút ngưỡng ấy, lập tức mở miệng hỏi, chỉ có trải qua tử vong mới có thể thức tỉnh siêu phàm lực lượng, mà không có thức tỉnh siêu phàm lực lượng sinh mạng thể linh hồn sẽ tiến về thế giới linh hồn, đây là Bạch Cáp dạy qua các ngươi à? Tô Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng nàng không rõ vì sao Chu Vũ lại đột nhiên nhắc lên cái này thưởng thức tính vấn đề. Chu Vũ trong đầu hiện ra Vương Minh tấm kia chất phát hạ lại tràn đầy tính toán mặt, có chút hoảng hốt mở miệng nói ra, kỳ thật còn có loại tình huống thứ ba, không phải người, nhưng lại không có đủ ô nhiễm tính, không nhận quỷ hạn chế, có thể dùng năng lực giả tấn thăng đặc tính. Tô Tuyết ngạc nhiên nhìn xem Chu Vũ, Chu Vũ nhìn về phía Tô Tuyết mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, ngươi có thể cho là hắn là một con không có đủ ô nhiễm tính quỷ, hay là cho là mình vẫn là người quỷ? Chúng ta bình thường xưng là loại trạng thái này sinh mạng thể là mê thất người. Chương 30. Có chút tầm ý thôi trời đã sáng rõ, trên đường cái đã nhiều một chút sáng sớm rèn luyện đại gia đại mụ. Đón mặt trời mới mọc, tuổi trẻ sức sống mặt già bên trên, như là 7, 8 giờ mặt trời. Mà cưỡi xe đạp qua tuổi 24 của mình, bởi vì một đêm không ngủ, hiển nhiên một bộ sắp quá cực khổ chết suy dạng. Bọn hắn giống như phát giác được động cơ của ngươi không thuần, thậm chí đối thân phận của ngươi cũng bắt đầu hoài nghi. Trong đầu Hạ Tuyến hồi lâu cái bóng đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Minh ở trong lòng âm dương quái khí nói, "Ừ, đây không phải mỗi ngày nói khoác mình như bất quỷ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi bị tịnh hóa nữa nha." Vừa rồi mình tại cùng Chu Vũ rằng co thời điểm, nguyên vốn còn muốn trong đầu cái bóng có thể giúp chính mình một tay. Không có nghĩ tới tên này vậy mà trực tiếp giả chết Hạ Tuyến. Nghe Vương Minh chế nhạo, cái bóng ngược lại có chút oán trách nói, "Đây còn không phải là bởi vì ngươi." Lỗ mãng xông vào tên kia trong thế giới. Thế giới? Vương Minh kinh ngạc phẩm phẩm cái bóng nói lời. Tại kia đám tỷ tỷ hôn mê trước đó cũng đã nói, hai người xâm nhập Chu Vũ giới bên trong. Giới đến cùng là thứ lộ gì? Vương Minh mở miệng hỏi. Giới chính là tên kia thế giới của mình. Cùng quỷ, nhân loại đến mức nhất định về sau, liền có thể tại trong thế giới hiện thực cụ hiện ra thế giới của mình. Cái bóng kiên nhẫn giải thích nói. Mà cụ hiện ra giới năng lực giả, có thể thông qua đem địch nhân kéo vào giới bên trong, thông qua đối thế giới của mình trưởng khống, khiến cho chiến đấu đối với mình càng thêm có lợi. Mặc dù vẫn là cái chưa hình thành giới, nhưng đã có giàn cùng, nếu như ta xuất hiện, khẳng định sẽ bị hắn cho phát giác được. Cái bóng nói ra mình Hạ Tuyến nguyên do. Kia có cái gì, liền xem như phát hiện người, cũng có thể nói, chúng ta cách phân liệt. Vương Minh không quan trọng nói. Cái bóng cười lạnh một tiếng trả lời, người cùng quỷ, 100 năm trong tranh đấu, sớm đã thành tử thủ, trừ phi một phương triệt để bị tiêu diệt, không phải cừu hận sẽ chỉ càng để lâu càng sâu. Nếu như hắn phát giác được ta tồn tại, ngươi cảm giác ngươi còn có thể tiếp tục sống. Vương Minh trầm ngâm một chút, mở miệng hồi đáp, hẳn là có thể đi, dù sao năng lực ta chính là bất tử. Người tại im lặng thời điểm, sẽ nói không ra lời, quỷ cũng giống vậy. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Minh lại tại trong lòng đồng dạng ghi xuống. Mình đặt mình vào nguy hiểm, đưa tới tòa thành thị này trật tự quản lý tổ chức Bạch Cáp chú ý, đồng thời được như nguyện gia nhập vào Bạch Cáp, trở thành một vinh dự nhân viên ngoài biên chế. Cũng biết được bây giờ thế giới này, quỷ dị giáng lâm, năng lực giả, đăng thần chi giai, quỷ, giới, nguồn ô nhiễm. Những này kiếp trước chỉ tồn tại trong tiểu thuyết tình cảnh, bây giờ chân thực phát sinh trước mặt mình về sau. Đây hết thảy. Đây hết thảy. Ha 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 ha. Cười xe Vương Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thậm chí cười nước mắt đều đi ra. Đột một tiếng cười to, thậm chí kém chút để ngay tại chạy bộ lao đầu chân mềm nhũn, mới ngã xuống đất, "Ngươi, ngươi cười cái gì?" Trong đầu cái bóng nhìn xem cười khàn cả giọng Vương Minh, cảm giác có chút dùng mình. "Khụ khụ khụ, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện cao hứng sự tình." Vương Minh liều mạng ngưng cười, lao đi bật cười nước mắt, mở miệng hồi đáp, vẫn như cũ cười xe đạp, trên mặt mang mỉm cười, Vương Minh thậm chí ngâm nga tiểu khúc. "Đây hết thảy tựa như là giả. Thế giới này đều giống như giả." Cái gì quỷ dị giáng lâm, đại thay biến, càng giống là một cái trò chơi kịch bản, cũng giống là tiểu thuyết khúc dạo đầu bối cảnh. Thế giới này giống như là giả. Nếu như là dạng này, như vậy Vương Minh trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng đã biến mất. Đã thế giới này đều không nhất định là thật, vậy mình làm cái gì đều được rồi. Đem thế giới này xem như một cái trò chơi, mà mình chính là cái trò chơi này duy nhất người chơi. chỉ cần có thể thông quan cái trò chơi này, không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần hoàn thành trò chơi là được rồi. Mà bây giờ mình cũng càng giống như là tân thủ người chơi. Hiện tại mình phải làm nhất, đương nhiên là đánh quái thăng cấp, làm trang bị cậu phát dụng. Sau đó truy lật hết thảy. Đăng thần chi giai, quỷ dị giáng lâm. Nói cách khác, vật mình muốn, khoa học không cách nào cho mình, nhưng trên thế giới này hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ cần mình trở thành thế giới này trí cao tồn tại, khẳng định sẽ có biện pháp hoàn thành trong tim mình suy nghĩ. Càng nghĩ càng kích động, thậm chí Vương Minh thân thể đều khẽ run lên. Đừng kích động, có người đang theo dõi chúng ta. Trong đầu cái bóng thanh âm không đúng lúc vang lên. Vương Minh ổn ổn tâm tính, lại cũng không trả lời, ngược lại đương nhiên mở miệng nói ra, đại khái là Bạch Cấp người đang điều tra chúng ta đi, dù sao, bọn hắn không tin ta, ta cũng không tin tưởng bọn họ. Một cái không rõ lai lịch, năng lực không rõ, nhưng lại vội vã gia nhập tổ chức người, khẳng định sẽ khiến tổ chức hoài nghi. Nếu như không có người theo dõi điều tra mình, Vương Minh mới có thể cảm thấy kỳ quái. Muốn đừng làm bọn hắn. Cái bóng có chút khó chịu mở miệng. Dù sao đi theo phía sau cái đuôi, để cái bóng hết sức khó chịu. Nếu như làm như vậy, chỉ sợ hôm nay chúng ta liền có thể bị xem như nguồn ô nhiễm cho thanh trừ. Vương Minh bất đắc dĩ mở miệng hồi đáp. Thật buồn nôn à, rõ ràng có thể toàn giết bọn hắn, bây giờ lại chỉ có thể chịu đựng những này bỏ chết trên đầu nhảy tới nhảy lui. Cái bóng có chút phát điên nói. Đúng vậy a, làm một con quỷ, ngươi thật đúng là tốt tính. Vương Minh mở miệng phụ họa nói. Ta tốt tính cái. Ngươi có ý tứ gì? Cái bóng vừa định mở miệng mắng to, lại đột nhiên lấy lại tinh thần chất vấn Vương Minh. Vương Minh không quan trọng mở miệng nói ra, ngươi không phải đang sợ sao? Nói là sợ bọn họ phát hiện ngươi tồn tại, vì ta có thể sống sót, có thể ta sống không sống xuống dưới, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Kỳ thật không phải liền là ngươi đang sợ sao? Cái bóng không có trả lời, giống như là không có nghe được. Một con quỷ như vậy tính tình tốt ngồi xổm trong đầu, không có một chút phản kháng ý nghĩ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn hợp tác với mình. Nguyên bản Vương Minh còn cho là mình cùng nó là cột vào trên một cái thuyền châu chấu. Nhưng mới rồi cái bóng nói, người cùng quỷ chỉ có thể sống được một người lúc. Vương Minh đột nhiên minh bạch trong đầu của mình quỷ đang làm cái gì. Nó đang sợ. Sợ hãi bị phát hiện. Bị phát hiện về sau, đối với nó mà nói, không thể tiếp nhận. Thậm chí vì không bị phát hiện, tình nguyện lựa chọn Vương Minh chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Vương Minh tự mình nói, đang sợ bị phát hiện. Bị phát hiện sau sẽ bị thanh trừ, hay là vốn là chỗ tới, sợ hãi lần nữa bị bắt trở về. Đủ rồi. Ý miệng. Cái bóng giống như là bị đâm trúng đau đớn, hướng phía Vương Minh giận dữ hét. Vương Minh lần nữa phá lên cười, thế giới này thật đúng là có ý tứ a. Quỷ đang sợ. Dừng một chút, Vương Minh quay đầu nhìn về phía bãi rác phương hướng, có chút thương hại thấp giọng nói, mà người đều chết một lần, còn đang kêu gào. Vương Minh chỉ cảm thấy thế giới này có chút ầm ĩ thôi.